Chương 32, chủ tính, 1, chương 32, chủ tính, 1, nàng âm mặt hung hăng hướng Tản Thi trên thân tôi miệng. Ngẩng đầu. Quả nhiên, trước mặt lại là một cái âm công hạo. Trường Mi rủ xuống gò má lão nhân lần này rốt cục mở mắt ra, không mặn không nhạt nhìn nàng một chút, thân hình của hắn cao gầy, thẳng tắp, như là đỉnh núi tuyên cổ bất dịch một mặt sắt đá, tại trong khi nhìn quanh mang theo cố khiếp người ác niệm cùng ma ý tiểu ngọc bị hắn cái này ánh mắt một kích, trong nội tâm nhất thời một đạo sát cơ làm sao cũng ẩn nút không nổi, không ngừng mà hướng trong đầu chui, muốn mượn do tay nàng, hận không thể đem cái này Cửu Châu tứ hải triệu ước sinh linh toàn bộ giết sạch xanh xanh, xé thành bỡ nát. Làm sao, cái này không chịu nổi. Cho hay còn ở phía sau. Âm công hạo khẽ gật đầu, trên mặt thần sắc dường như khen ngợi, lại như là đáng tiếc. Hắn cũng không động đậy, trung quanh liền có vô số gào thét kêu to. Phiến phiến cửa gỗ bị phá tan, lít nha lít nhít hành thi đều xuống lại tới, sống dòi nảy loạn, hư thối hôi thối trùng thiên, cho dù tại phía xa vài dặm bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe thấy. Nguyên lai, người đem cái này một thôn người đều cho luyện thành hành thi. Khó trách thôn xóm này tịch giống như là khối nấm mộ, không có tiếng người, là bởi vì cái này một thôn người cũng đã chết lấy hết. Mặc kệ là thanh niên trai tráng, hay là lao hấu phụ nữ trẻ em, đều giữa bất chi bất giác bị người này luyện thành hành thi. Đến, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu điên. Âm công hạo cười hắc hắc, lần này đi ra ngoài bất lợi, ngay cả một cái vừa lòng đẹp ý hảo đồ đệ đều không có gặp gỡ, cái kia ruộng không kỳ tư chất quá kém, tính tình cũng làm cho người không thích. Mặc dù tư chất ngươi cũng không có tốt đi đâu, nhưng người nào để lao phu hết lần này tới lần khác liền vừa ý ngươi cho dại này bộ dáng đâu còn lại lời nói. Tiểu Ngọc đã nghe không rõ. Lít nha lít nhít hành thi giống như là thủy triều che mất hắn, Tiểu Ngọc mặc dù ra sức rào hạ mấy cái đầu, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, một cái sơ sẩy, vẫn là bị ngã nhào xuống đất. Ngăn chặn nàng đầu kia hành thi mọc ra một bộ chất phác đàng hoàng nông dân gương mặt, bộ phủ sớm đã vỡ ra, lộ ra trong đó vô số xám đen tạng khí. Là ngươi a? Tiểu Ngọc nhận ra cái này từng bố thí nàng mạch cơm, lại đang đằng sau bị chính mình tự tay giết chết nông dân. Giống. Hành thi không có trả lời. Nó chỉ là hé miệng, dùng phát vàng răng dùng sức cắn xuống. Huyết nhục bay tán loạn. Âm công hạo đối với đây hết thảy thờ ơ lạnh nhạt, cho dù là thấy Tiểu Ngọc bị hành thi cắn một cái vào cái cổ, cũng không có chút nào muốn xuất thủ cứu giúp ý tứ. Đột nhiên, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, hướng tây nam bầu trời nhìn lại. Nơi đó đang có một đạo sắc bén vô cùng thanh hắc độn mang chém ra hư không, hóa thành kinh thiên trường hồng, thẳng đến tới mình. Đây là Tiên Thiên Ma Tông Ú Hoàng Cựu Hoa Đại Độn. Âm công hạo khinh thường cười một tiếng, cũng thân hóa một đạo sáng chói tinh hà cực quang phóng lên tận trời, khoảnh khắc liền đem cái kia thanh hắc độn mang tùy tiện chặn đứng, khó mà chạy thoát. Càng không nhiều hơn nói, hắn nô ra một cái pháp lực đại thủ, liền ra sức vồ một cái. Vô số sáng chói cực quang chập chờn, bay vút lên lập lòe, giống như là đem vùng trời này trong nháy mắt liền kéo vào vô ngần trong thâm không, không phân biệt độ vận, cũng không có trên dưới. Cái kia thanh hắc độn mang không ngừng na gì thay đổi, nhưng vẫn là tránh thoát không ra, mà lại một cái 20 trượng lớn nhỏ, do pháp lực hóa thành đại thủ cũng chợt chụp tới, kỳ thế không biết do điện quang nhanh phẳng kỳ, căn bản tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy đã là chạy không thoát. Cái kia thanh hắc độn mang cũng không thể tránh được, đành phải cưỡng ép đem ánh sáng thu hồi, hướng cái kia chụp tới trên đại thủ hung hăng va chạm. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, tựa như vài tòa sơn lĩnh đều cùng nhau sụp đổ, cái kia thanh hắc độn mang run lên, tùy thời đều muốn giải thể, mà pháp lực kia đại thủ nhưng cũng không có ngại, mà là lần nữa xuề năm ngón tay, hướng phía dưới cầm lấy đi. Bành, bành, bành. Loạn thạch bay tán loạn, mặt đất bị đánh đến trùng điệp lõm, khói bụi nổi lên một phía. Thanh hắc độn mang lúc này lại không còn dám như lúc trước bình thường ngày kháng, mà là không khô chạy như bay bọn, tổng hiểm mà hiểm chi, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc tránh đi pháp lực đại thủ bắt bớt. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào trốn. Âm công hạo thu hồi treo tức chi tâm. Hắn đem pháp lực một chút thúc, bàn tay lớn kia chớp mắt bành trướng đến lớn mấy trăm trượng, đen nghịt, chỉ một thoáng, tựa như một đầu tiên tiên cự thần từ vân trung rơi xuống bàn tay. Vân lôi cùng nổi lên, phát ra vô số gào thét bảo giận thanh âm. Cái kia thanh hắc độn mang giống như cùng trong sóng lớn một tờ nho nhỏ thuyền cô độc, mắt thấy liền muốn lật úp, lại đột nhiên từ cái kia độn mang bên trong nhảy ra một chút kim quang, nên tiếp pháp lực đại thủ. Điểm này như đậu kim quang chỉ nằm ngang ở giữa không trung, liền có một cố đỉnh định vạn tượng 4 giờ hùng vị khí phách, cao hổ quá thay, lồng lộng nhưng. Đây là. Âm công hạo giống như là nghĩ tới điều gì, nhíu nhíu mày, nhưng này lớn mấy trăm trượng pháp lực đại thủ vẫn như cũ không ngừng, dù sao hạ lạc chi thế càng tận mấy phần. Chỉ y mắng ba chạm, chút kim quang này cùng pháp lực đại thủ đều là diệt vong. Lúc này vô tung vô ảnh, ta còn tưởng là ai có như vậy hổ lang lá gan, dám can đảm thăm dò ta, nguyên lai ngươi lại có như vậy bối cảnh, khó trách, cũng khó trách. Mắt thấy một kích không thành, Âm công hạo đổ lười nhác lại ra tay, hắn nâng tay áo thu hồi đẩy trời lập loè cực quang, cũng không lại ngăn trở cái kia thanh hắc độn mang rời đi, nói đi, Ngọc Xu nhi tử, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Tại hắn phía dưới, thanh hắc độn mang bên trong cũng hiện lộ ra một cái cao thân hình. Hắn mặc một thân làm giản áo bào trắng, xanh châm một góc, má trái mang theo trương mặc ngọc mặt nạ, chính là Phó Phong Lưu Tuấn Nhã diễn xuất. Người này chính là cùng Trần Hành tại Tiểu Cam Sơn gặp mặt qua Trần Anh. Trường lão sát ý cũng quá nặng, ta bất quá là muốn tới đây nhìn cái náo nhiệt, ngươi liền suýt nữa đem ta giết, thật ác độc, thật ác độc. Trần Anh khẽ thở dài, bất quá trưởng lão thế nào biết ta là Ngọc Xu nhi tử. Hắn nở nụ cười, ta liền không thể là đại phái đệ tử sao? Ngọc Thân phái, Xích Minh phái, hoặc là Hồ Chiếu Tông. Ngươi chớ có ở chỗ này cùng ta đấu võ mồm, có thể tập được Tiên Tiên Ma Tông Ngũ Hoàng Cửu Hoa đại đột, lại có thể có Ngọc Xu đấu lục hộ thân, ngươi không phải con của hắn, chẳng lẽ còn có thể là Ngọc Xu cha hắn sao? Trần Anh nhịn không được cười lên. có việc liền nói, lúc trước mấy ngày lên, lão phu liền một mực cảm giác cẩn ẩn có người ở phía sau đi theo ta, ta bấm niệm pháp quyết suy tính, lại bị che đậy thiên cơ, khó mà tính thực cái kia thân người phận. Âm Công Hạo lãnh đạm nói chắc hẳn đi theo ta người kia chính là ngươi đi. Xem ra Ngọc Xu ngược lại là yêu thương ngươi, không chỉ có cho hộ thân đấu lục, trả lại cho che đậy thiên cơ bí bảo. Như vậy Hạo Phú, ta đều muốn giết người đoạt bảo. Chương 33, chủ tính 2, chương 33, chủ tính 2, trưởng lão thần thông quảng đại, bằng vào ta bực này đạo hạnh tầm thường, đau khổ tìm ngươi mấy ngày đều không thể đuổi kịp, thực sự chê cười. A, vậy hôm nay ngươi là thế nào biết ta muốn ở chỗ này dừng chân? Hôm nay đích thật là ngoài ý muốn. Trần Anh tựa hồ cảm thấy buồn cười, nói hôm nay ta vốn là muốn đi thăm viếng một cái huynh đệ, nhưng không ngờ tại trên nửa đường, thế mà gặp trưởng lão, ngươi nói có khéo hay không? Ngươi huynh đệ cũng là Ngọc Xu nhi tử. Âm Công Hạo nhãn tình sáng lên. Chính là, ta vốn là muốn đi để điểm hắn vài câu, để hắn cẩn thận chút Ngọc Xu, đừng tìm các huynh đệ khác mở dạng, mặc dù nhất thời bị phong, nhưng cuối cùng lại là muốn rơi vào cái phạm tục cả đời hạ chẳng, đành phải cái thủy nguyệt kính hoa, công giá chẳng. Trần Anh nhìn về phía Dương Sơn phương hướng, lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhưng nếu gặp được trưởng lão, ta cái này còn có chính sự muốn làm, liền không lo được hắn duy nguyện hắn tự cầu phúc thôi. Ngươi một cái tiên tiên ma tông chân truyền tới tìm ta hô chiếu tông trưởng lão, có gì chính sự? Địa Uyên. Trần Anh bật cười lớn, nói thi giải tiên. Âm Công Hạo sắc mặt chợt đại biến, bước ra muốn đi, lại bị Trần Anh một thanh kéo lấy tay áo. Yên tâm, ta còn không có như vậy điền, tôn kia thi giải tiên không phải ta có thể mơ ước, thế nhưng là Trần Anh hạ giọng, liền dùng thần niệm truyền qua một đạo tin tức. Mà Âm Công Hạo sắc mặt cũng là chớp mắt đỏ trắng không chừng. Thẳng đến cuối cùng, tại Trần Anh giống như cười mà không phải cười nhìn soi mói, trong lòng quét ngang, mới cắn răng quyết tâm đồng ý cũng tốt, vậy ta liền về trước hô chiếu tông chủ tính một hai, Trần chân nhân cũng theo ta cùng một chỗ đi, cùng là ma đạo sáu tông, chúng ta không thể không có đi lại, miễn cho xa lạ. Âm Công Hạo trong lời nói đột nhiên khách khí không ít. Cầu còn không được. Trần Anh cười to. Âm Công Hạo nhấc tay vẫy một cái, liền thả ra một tòa bát giác linh lung bạch ngọc lâu, cùng Trần Anh dắt tay đi vào, nhưng ở bạch ngọc lâu đột phá hư không lúc liền nghĩ tới tiểu ngọc, trên đỉnh đầu liền lại phân ra một đạo rõ ràng khí, rơi xuống. Xin mời. Bạch Ngọc Lâu đột nhiên liền tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, không biết chớp mắt đột phá bao nhiêu dặm non sông. Mà Âm Công Hạo trên đỉnh đầu phân ra cái kia đạo rõ ràng khí còn chưa rơi xuống đất, liền biến hóa thành Âm Công Hạo bộ dáng, đồng dạng ma ý nghiêm nghị. Thật sự là phế vật. Hắn trường mi dựng lên, bất mãn nói. Lúc này phía dưới đã là vô cùng thê thảm. Tiểu Ngọc nửa người đều bị cắn nát, bụng phá ruột xuyên, vẫn còn dãy rủa lấy không có chết đi. Nữ nhân này mở ra máu thịt bé bét, đã lộ ra sâm bạch cốt cha hai tay, gắt gao ôm lấy một đầu hành thi. Nàng cũng không để ý cái kia so hôn xí còn muốn mãnh liệt chút hôi thối, hé miệng, liền gắt gao cắn lấy đầu kia hành thi cái cổ, làm sao cũng không thả. Nhưng tâm tính này còn có thể. Âm Công Hạo vung tay lên, bàng bạc pháp lực chấn động, phía dưới hành thi nhất thời toàn bộ nổ tung, da thịt thành cháo. Hắn lại một chỉ Tiểu Ngọc, cái này sắp chết nữ tử bị một đạo nguyên thật rót vào, nhất thời lại sinh ra da gan da thịt, bất quá mấy hơi thở, liền lạ mặt hồng quang, không những khỏi hẳn thương thế, còn càng khỏe mạnh mấy phần. Cầu lão sư thương hại, truyền ta tiên đạo. Không chút do dự, Tiểu Ngọc chợt quỳ mọp xuống đất. Tại gặp được Âm Công Hạo cùng Trần Anh đấu pháp lúc như vậy to lớn động tĩnh, cơ hồ đem sông núi đều muốn đảo ngược lại, lại có loại chuyện lật vật này nhân thủ đoạn. Nàng chính là lại điên, cũng biết trước mắt lão giả này là có thần thông. Lão sư không thể nhấc lên, ngươi không thể giết hết bọn này hành thi, khảo hạch chưa thành, còn nhập không được ta Âm Công Hạo môn hạ. Âm Công Hạo lắc đầu, bất quá, ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội. Đa tạ chân nhân. Đa tạ chân nhân. Tiểu Ngọc trùng điệp dập đầu, cái trán đập đến tím xanh một mảnh. Thấy thế, Âm Công Hạo hài lòng cười một tiếng, hỏi, ngươi có thể có cảm kích nhất để ý người sao? Tiểu Ngọc trong lòng hiện ra Trần Hành khuôn mặt đến. Nàng muốn lắc đầu, có thể Âm Công Hạo ánh mắt để nàng không sinh ra mảy may giấu giếm tâm tư đến. Có, hắn gọi Trần Hành. Tiểu Ngọc cúi đầu xuống. Ân, vậy liền đi giết hắn, ngươi có thể nguyện. Ta nguyện. Tiểu Ngọc móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, một lúc lâu sau, mới bỗng nhiên cười duyên nói, chỉ cần có thể đi theo chân nhân học đạo, liền đem hắn thiên đao lăng chỉ, ta cũng là nguyện. Tốt. Âm Công Hạo gật đầu, ta chỉ dạy ngươi học một tháng đạo, ngươi nếu có thể giết hắn, liền có thể môn hạ của ta. Nếu không thể, ta liền muốn bẻ gãy ngươi tứ chi, đưa ngươi đổi thành xúc thân, để cho ngươi sống không bằng chết, như thế nào? Ta hiểu được, ta đều theo chân nhân phân phó. Tốt. Tốt. Nghe nói như thế, Âm Công Hạo sắc mặt rốt cục lộ ra tia chân chính vui mừng, nói hảo hài tử, đem ngươi chân chính tên họ nói cho ta biết. Chu Sở Ngọc. Tiểu Ngọc thuận theo quỳ gối đến Âm Công Hạo trước mặt, định ngọt ngẩng mặt lên, bẩm báo chân nhân, ta tên tục gọi Chu Sở Ngọc. Âm Công Hạo đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại cười ha ha, hắn cười đến cực kỳ khoái ý, thanh trấn sơn lâm, để trên không trung vô số lưu vân đều phân tán, nhất thời bỡ nát. Mà Dương Sơn, giờ phút này, ngay tại một chân pháp trong giới Trần Hành tự nhiên không biết được ngoại giới phát sinh đây hết thảy. Chỉ gặp ngồi xếp bằng hắn đột nhiên động một cái, bấm một cái phát ấn, quanh thân liền phát lên tầng tầng khí lưu. Thành. Trần Hành mở mắt ra, trên mặt lộ ra nét mừng. Khí giáp thuật, tên như ý nghĩa, liền đem thai tức hóa thành binh giáp đến hộ thân một môn thủ ngữ đạo thuật. Ngưng thần coi là hơi thở, ngưng khí coi là thần, điều hơi thở liên tục, nhiều nhập thiếu ra, định thể sắc tinh thần mà im lặng, bên ngoài trong yên tĩnh trong vắt, nhất niệm vi bên trong, sau đó dừng tâm tại rồi rốn, bắt đầu đi thu nhập khí huyệt, chính là viết dồn thần còn bị hư, ngưng thần hóa khí. Môn đạo thuật này đổ không cái gì khó chắc chắc chỗ. Dù sao chỉ là môn hạ thừa đạo thuật, lại khó lại có thể chẳng lẽ đi đâu. chỉ cần bỏ được ổn định lại tâm thần, chịu hao tổn khổ công, chính là lại ngu dốt thiên tư, cũng có thể có chút tâm đắc. Ngự, Trần Hành pháp quyết lại biến đổi, quanh người hắn tầng kia nhàn nhạt khí lưu lập tức càng thêm ồn ào náo động, âm vang quanh quẩn, ở trong hư không liền vang lên sắt thép va chạm, bắn ra nhiều đống lửa. Đến, để cho ta nhìn xem ngươi chất lượng như thế nào. Trần Hành đem lôi hỏa phích lịch nguyên châu từ tay áo lấy ra, nhìn trời ném một cái, hơi suy nghĩ phía dưới, liền có một thanh hỏa diễm mãnh liệt đốt đến. Lửa này không thể tầm thường so sánh, chỉ là vừa sinh ra, liền đem không khí đều đốt đến vặn vẹo lay động, thanh thế có chút dọa người. Nhưng khi nó đang muốn đem Trần Hành cuốn vào lúc, khí giáp thuật hiện hóa cái kia vòng vô hình khí lưu chỉ tiến lên đó lấy, nhất thời liền đem hỏa diễm bao quanh ngăn trở, chút điểm không tiết. Mà gần trong gang tấc Trần Hành cũng không cảm giác được cố nhiệt độ cao kia, đây cũng là thần diệu. Chương 34, Đồ Sơn Ninh Ninh chương 34, Đồ Sơn Ninh Ninh đằng sau, Trần Hành lại từ nguyên châu bên trong gỡ xuống một đạo đỏ trắng lôi đỉnh đánh rớt, lần này khí giáp rung động lợi hại hơn, nhưng vẫn là cả lại. Phun lửa, phát lôi. Những này đều là lôi hỏa phích lịch nguyên châu công dụng. Nhưng viên này trung phẩm phù khí chân chính sát chiêu, hay là đem hỏa lôi quấn dao, cuốn tại trên hạt châu, một mạch đưa nó đánh đi ra. Cái này nguyên châu chất liệu vốn là lấy ngân tinh đổ vào bí cắt đúc thành, kiên cố phi thường, lại được hỏa lôi trợ giúp, một khi phát ra, chính là một bức tường thành ngăn tại đằng trước, cũng phải bị nổ rung sụp. Chỉ là thủ đoạn này có phần hao tổn thai tức, lấy Trần Hành bây giờ tu vi, giống như vậy phát ra một cái, liền muốn gân mệnh lực mềm, lại không công phạt chi năng. Lục Âm Thiên Quỷ Phiên cùng Ngũ Quang Đao cũng liền thôi. Cũng không biết Dương Sơn đạo nhân là từng có cái gì đẩy trời đại vận, thế mà còn phải lôi hỏa phích lịch nguyên châu nơi tay. Người này thân gia chi hào phú, chớ nói cùng tầm thường luyện khí tán tu so sánh, chính là tiểu Cam Sơn Huyền Chân phái bên trong, cũng chưa có đệ tử có thể so sánh từng chiếm được hắn. Còn có hắn ngoài cánh cửa kia luyện đục thân đạo thuật, thật sự là đáng tiếc Trần Hành thở dài. Hắn lại ngồi xếp bằng điều tức một lát, đợi đến tinh thần hơi chút chấn sau, liền đem không trung nguyên châu hóa thành một vệt sáng, thẳng hướng trên đỉnh đầu đập xuống. Phanh! Hỏa lôi tê thả, ánh sáng đại tác, lần này nhưng không có ngoài ý muốn, khí giáp thuật chỉ cản trở nửa hơi không đến công phu, liền trở nên phá thành mảnh nhỏ, răng rắc một tiếng vỡ ra. Trần Hành thể xác bị đập một cái này, nhất thời trước ngực lõm, sau đó cả thân đều bị lôi hỏa vỡ nát, huyết nhục bay tán loạn. Một lát sau, nguyên điệu lại hiện hóa ra một bộ thân thể mới. Trung phẩm phù khí quả nhiên bất phàm, cảnh giới tiểu thành khí giáp thuật cản nó không nổi, cũng là hợp tình lý. Trần Hành cười nhạt một tiếng, đem lôi hỏa phích lịch nguyên châu thu hồi trong tay áo. Tiểu thành khí giáp thuật công dụng không mạnh. Trong lúc này thành, cảnh giới đại thành khí giáp thuật đâu? Loại này tầm thường đạo thuật chưa có người sẽ đem bọn chúng tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đến một lần, bọn chúng phẩm giật không cao, dù sao cũng có hạn, thứ hai, chính là tốn thời gian quá dài, nếu là vì vậy mà hoang phế tu hành, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi thành đạm thiếu. Nhưng Trần Hành lại không ngại này phiền não. Khoảng chương hiện tại lại không cái gì đạo thuật khác có thể cung cấp hắn lựa chọn, càng có hiện thế một ngày, pháp giới 10 ngày quy tắc chỗ, thời gian đối với hắn tới nói, từ trước tới giờ không là khó nhiễu. Trần Hành nhắm hai mắt, lại lần nữa ngưng thần nhập định. Từng tầng khí lưu rào rạt, quanh quần lấy hắn quanh thân không ngừng đắm quyển, trong đó ẩn ẩn có rực rỡ điểm sáng nhỏ, tiếng vang thật lâu. Thời gian liền dạng này ngày ngày trôi qua, mắt thấy pháp giới bên trong đã qua 20 ngày, ngoại giới đã qua 2 ngày. Lúc này, Trần Hành thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem quanh thân vô số khí lưu toàn bộ tán đi. Thành. Hắn cười lớn một tiếng, đứng dậy một chỉ, để Ma Ha Thắng Mật Quang Định đem chính mình vừa chiếu Ma Ha Thắng Mật Quang Định danh tính, Trần Hành. Công pháp, chân tộc xạ nghệ đại thành khí giáp thuật trung thành nhỏ xích long kiếm trải qua trung thành thanh nang dược kinh tiểu thành huyết giáp thuật nhập môn cực quang đại đột. Pháp bảo, lôi hỏa phích lịch nguyên châu trung phẩm phù khí túi càn khôn hạ phẩm phù khí. Đạo hành, thai tức. Đáng tiếc, cái kia cực quang đại đột cần làm ngân tinh mỏ làm dẫn, mới có thể bắt đầu tu hành. Như loại này dị tài, ta đều là lần đầu tiên nghe nói, như thế nào tìm được đến? Thu tầm mắt lại, Trần Hành không khỏi tiếc nuối. Nếu có thể tại đi địa nguyên trước đó tu thành môn độn thuật này, vậy hắn có thể sống được tỷ lệ, liền lại có thể thêm vào mấy thành. Chuyến này Lan Lương thành, đạt được thần ốc su hoa đạo quân thuyết thái thủy nguyên chân kinh môn này luyện khí thuật, không thể bảo là không may mắn. Nhưng đằng sau mở tử phủ, ngưng kết kim đan pháp môn, nhưng lại thành Trần Hành nghi nan. Thai tức, luyện khí, trúc cơ, tử phủ, động huyền, kim đan, huyền chân phái tam khí chiếu thần thuật mặc dù có thể một mực tu hành đến tử phủ, nhưng kinh thư này lại không cao minh lắm, chỉ là bình thường. Trần Hành cũng không dám cược chính mình phải chăng có nhan hy chân nhân như vậy vận mệnh tốt, hạ giai chân khí đạo cơ, hạ đẳng tử phủ dị tượng, mặt đẳng tiên thiên kim thủy ngân, cuối cùng nhưng vẫn là nghịch phản dễ quả, nhất cử chứng được nguyên thần phản hư. Nếu là có thể được nói, hắn còn muốn chạy đạo, hay là từng bước một đem căn cơ đánh đến cực cố lao, cuối cùng nước chảy thành sông, công hạnh đầy tròn. Như thế nào bái nhập đại phái mưu cầu kinh điển, còn có bộ thân thể này phụ thân, tinh tế tưởng tượng, đổ đều là phiền phức. Trần Hành cũng không còn lưu lại, hắn đem ý thức câu thông kim thiền, liền trong nháy mắt từ một chân pháp trong giới rút ra ngoài, trở về ngoại giới. Trên bồ đoàn, Trần Hành tại ăn vào một viên tiểu bạch dương đan sau, đem thể nội hàn đấu chân khí để ép, liền chậm rãi đứng dậy. Hắn bẻ động cơ quát, đem động phủ cự thạch rời đi. Tại động phủ cách đó không xa, liền có một phương sơn đen một bàn ăn, bàn ăn bên cạnh còn cuộn tròn lấy một cái đầu mang bao ngu xuẩn hồ ly, ngay tại cái kia phối hợp chơi lấy cái đuôi của mình, cực kỳ đầu nhập. Nghe được tiếng bước chân, tiểu hồ ly kia vụt đến một tiếng nhảy lên, vây quanh ở Trần Hành bên chân anh kêu to, giống như tại khó chịu hắn vì cái gì trễ như vậy mới ra ngoài, để cho mình đợi lâu như vậy. Đồ Sơn Ninh Ninh, lại là ngươi đến cho ta đưa cơm sao? Trần Hành liếc mắt đỉnh đầu nàng bao lớn, nhận ra cái này chính là hôm đó dùng đầu gõ cửa, sau đó chạy trốn lúc lại tìm không thấy nhà ngu xuẩn hồ ly, thản nhiên nói, xem ra ngươi thương đến ngược lại là đủ nặng, đỉnh đầu máu ứ động hay là chưa tiêu. Tiểu hồ ly nghe vậy giận tím mặt, cong lưng lên liền muốn cho hắn một ngụm, chỉ là lại không dám, tại nguyên chỗ gấp đến độ dùng móng đuốt điên cuồng đào đất. Lần sau không cần chờ để đó chính là. Trần Hành từ bàn ăn gỡ xuống một viên bồ đào đặt ở trước mặt nàng, cũng không nhìn nữa, liền lại trở về trong động phủ. Anh tiểu hồ ly vừa mới bắt đầu còn ra vẻ khinh thường nghiêng đi đầu, vẫy đuôi một cái hất lên. Có thể đợi đến cự thạch một lần nữa chắn sau, nàng liền không kịp chờ đợi há mồm, đem viên kia bổ đảo nguyên lành nuốt vào. Anh nàng hài lòng híp mắt lại. Hai ngày sau, Dương Sơn trong thần vực, một mảnh to như vậy trong đất trống, Đồ Sơn cắt chính cầm chuôi pháp kiếm đỡ trái hở phải, bị Trần Hành trong tay cây kia đảo chi giết đến mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh, thua thua. Hắn đột nhiên ném pháp kiếm, quát to một tiếng, lao ra, ngươi nhanh thu tay lại thôi, lúc này tính ngươi thắng. Lãng quang minh mị, tại dưới bóng cây tràn lên một vòng quang ảnh, vô số tầm thường hạt bụi nhỏ lưu động ở giữa, theo gió khẽ động. Liền cũng lúc gần lúc hiện. Chương 35, Huyền môn bắt phái, Ma đạo lục tông chương 35, Huyền môn bắt phái, Ma đạo lục tông thời khắc này ngoại giới mặc dù đã ngừng tuyết rơi, nhưng vẫn là mưa lạnh phiêu không, khiến người cảm thấy lạnh lẽo phi thường. Nhưng ở mảnh này không tính lớn thần vực bên trong, vẫn như cũng là âm gió ấm húc, phảng phất 3 tháng mùa xuân, tựa như 4 giờ luân chuyển đều cùng nó không quan hệ. Trần Hành đã từng hiếu kỳ hỏi thăm qua, cái này thần vực bên trong rõ ràng cũng không có nhật nguyệt tinh quang, vì sao lại đến sáng như vậy? Nhưng Đồ Sơn cắt đứt nói nửa ngày, không những không có thể nói rõ trắng, ngược lại còn đem chính mình cho lượn quanh đi bảo. Cuối cùng chỉ có thể ở mức ý miệng. Hắn tu hành thần đạo pháp môn, vốn là chủ nhân trước chém giết một đầu làm ác sơn thần kỳ mới lấy được không tính là cái gì thần đạo đại điện, trong đó thuật ngữ, càng để ý cũng tàn tật thiếu không rõ. Mà lại Đồ Sơn các khi lấy được pháp môn này không lâu sau, chủ nhân trước liền bỏ mình, liên đối chính mình cũng bị trục xuất xích minh phái. Trong đó không thông quan khiếu thì càng không người dạy bảo, cũng không thể nào chứng nghiệm. Không phải chính ngươi nhất định phải cùng ta so kiếm sao? Nói ngươi tại xích minh phái thành từng gặp mấy vị cao cường kiếm tu, chính mình cũng bởi vậy ngộ ra được vài thủ kiếm thuật, là 3000 linh sủng bên trong kiếm pháp đệ nhất. Trần Hành đem đảo chi vừa thu lại, thản nhiên nói, vừa mới qua đi vài hợp, làm sao liền không kế. Mắt thấy thổi đến ra châu bị bóc trần, Đồ Sơn cắt cười hắc hắc, cũng không thẹn đỏ mặt. Lao ra kiếm quyết này tuy là thế giới phàm tục kiếm kích thuật, nhưng cũng rất nhiều bất phàm rất có mấy phần ý cảnh. Đồ Sơn cắt đem pháp kiếm nhặt lên trở vào bao, lão ra tại cảnh giới này bên trên, chỉ sợ không chỉ là tiểu thành đi. Trung thành cảnh giới. Nguyên lai, nguyên lai. Lao ra quả nhiên là thần nhân chi tư. Đồ Sơn cắt thở dài. Những ngày qua, hắn đối với Trần Hành thiên tư cũng coi là có chút thông hiểu. Người này thật sự là trời sinh tu đạo hạt giống, không câu nệ pháp gì, không câu nệ cái gì thuật, vừa học liền biết, một học liền tinh. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền đem tới tay không lâu khí giáp thuật tu tới trung thành cảnh giới. Giống như bực này nội tính, cho dù là Xích Minh phái đệ tử bên trong cũng không nhiều gặp, có lẽ chỉ có những cái kia tương lai kế tục đạo mạch đệ tử chân truyền mới có thể so với nghĩ ra một hai. Bất quá chỉ là trung thành mà thôi, cùng sư huynh so ra đây tính toán là cái gì? Hắn đã ngộ ra 10 bước giết một, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường nghe được Đồ Sơn cắt lấy lòng, Trần Hành lắc đầu. Hai người thu kiếm, Đồ Sơn cắt nhìn Trần Hành thân sắc, liền đoán được hắn có việc còn muốn hỏi chính mình, cũng không đợi Trần Hành mở miệng trước, liền đem hắn dẫn hướng lầu chính vào chỗ, dâng lên nước trà. Lão gia muốn ta hỏi cái gì, xin mời mở miệng đi. Đồ Sơn cắt cười ha ha, nói ta tốt xấu cũng tại Xích Minh phái ngây người vài chục năm, giống bực này huyền môn bắt phái, cho dù là trà dư tiểu hậu chuyện tiếm, đặt ở ngoại giới, vậy cũng xem như khó lường bí mật. Nói đến chỗ này, Đồ Sơn cắt không khỏi có chút tự ngạo. Ngươi ngược lại là thông minh, ta còn chưa nói rõ ý đồ đến, ngươi liền đã đoán ra ta có việc muốn hỏi. Trần Hành cười một tiếng, nâng chén trà lên nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Hắn khó được hôm nay không tại một chân pháp trong giới tu luyện đạo thuật, lại tới Đồ Sơn cắt thần vực, chính là có kiện sự tình muốn hỏi. Chỉ là mùng một đến nhà, cũng không tốt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngược lại bị Đồ Sơn cắt lôi kéo dựng lên một lần kiếm. Nhưng hồ ly này không hổ là đã thành tinh quái, tuy nói tu vi không ra hồn, nhưng là tình đời lão luyện, còn chưa chờ hắn mở miệng, liền chính mình mở lời. Lão gia ngày bình thường đều là tại động phủ khổ tu, rất ít đi ra ngoài, ngay cả ta để Ninh Ninh đưa đi cơm canh, đều muốn quên đi ăn. Đồ Sơn cắt cười đáp ý, vỗ tay nói, nhưng hôm nay lại có rảnh đến ta cái này thần vực, khẳng định là có chuyện quan trọng muốn hỏi. Không sai, đích thật là chuyện quan trọng. Ngươi cũng biết Huyền Chân phái là tiểu môn nhà nghèo, không được căn bản kinh điển, cũng không cái gì phúc địa đầu tiên, ngươi tại Xích Minh phái dạo qua chút thời gian, dù sao muốn gặp nhiều biết rộng. Trần Hành chậm rãi buông xuống chén trà, chú mục Đồ Sơn Cát, nói ta muốn hỏi, như ta loại này xuất thân, muốn thế nào mới có thể bái nhập đại phái? Đồ Sơn Cát ngơ, trên mặt vẻ đắc ý cũng chợt cứng đờ. Qua hồi lâu, hắn mới xấu hổ rõ ràng khục một tiếng, gãi gãi đầu. Cái này ngược lại là chưa có tiền lệ. Như Huyền môn bắt phái, Ma đạo lục tông bực này tệ chấp tư đô thiên thế lực lớn, đệ tử của bọn hắn đa số đều là thợ nhỏ bồi dưỡng, xuất thân trong sạch. Ngẫu nhiên có trưởng lão ở bên ngoài xuất vân du lịch thu đồ đệ, nhưng này cũng là ít càng thêm ít, muốn tìm tiên duyên không đề cập tới cũng được. Đồ Sơn cắt lúc này ngược lại thật sự là có chút xấu hổ đi xem Trần Hành, chỉ là ngượng ngùng nói, lao ra, nếu như là chuyện này nói, chỉ sợ ta còn thực sự không có cái gì so đo Huyền môn bắt phái, Ngọc thân phái, Xích Minh phái, Đấu trụ cốt phái, Quá phù cùng, bên trong ngất kiếm phái, Bắc cực quyền, Âm cảnh phái, Cửu chân giáo, Ma đạo lục tông, Hỗ chiếu tông, Thần ngự tông, Huyết hà tông, Tiên thiên ma tông, Ôn hoàng tông, Huyền phong động. Mấy nhà này chính là phương này tư đô thiên chân chính chủ nhân, Cửu châu tứ hải ngàn vạn môn phái lớn nhỏ đều là muốn ngưỡng vọng sinh tồn, mới có thể bảo tồn. Đồng thời mấy nhà này thế lực cũng không chỉ có chỉ là một cái Tư Đô Thiên, tại cái khác Thiên Vũ Lục Châu cũng có khắc phủ, bên ngoài mạch tồn tại, có thể nói là đúng nghĩa tiên đạo tự đầu. Nguyên nhân chính là như vậy chí thanh chí quý. Mấy nhà này thế lực lớn thu đồ đệ cũng là cực kỳ khắc nghiệt, không những muốn thở nhỏ bồi dưỡng, mà lại muốn nhìn căn cốt, tâm tính, nguyên linh, tư chất cùng đạo tâm, thiếu một đều không thể. Đông Di Châu chính là Ngọc Thần phái, Hỗ Chiếu Tông cùng Xích Minh phái sơn môn chỗ. Cái này nhị huyền nhất ma cũng chính là mảnh này châu lục bây giờ tu hành cách cục. Nhưng ở cái này to như vậy Đông Di, trừ nhị huyền nhất ma cái này tam đại đỉnh tiêm tiên đạo cự đầu bên ngoài, kỳ thực còn có 9 cái nhị lưu môn phái, cùng mấy trăm cái như huyền chân phái một dạng tiểu môn phái. Đồ Sơn Cắt mặc dù không có cái gì tốt so đo, nhưng cũng tại vắt hết óc sau, cũng cho Trần Hành nói ra một thì bí mật. Ngươi nói là Hoa Thần phủ không định kỳ sẽ tổ chức một trận hiệt phương yến lấy thu nạp tán tu nhập môn sao? Chính là, mặc dù tham gia một trận hiệt phương yến có phần hao tổn của cải tài, cũng chỉ có cuối cùng còn sống 3 người mới có thể bái nhập Hoa Thần phủ, nhưng Hoa Thần phủ thế nhưng là nghiêm chỉnh nhị lưu tông môn, có nguyên thần chân nhân chân giữ. Đồ Sơn Cắt lại bổ sung một câu, bất quá muốn tham gia hiệt phương yến cần nộp lên trên cung phụng, cái này cung phụng thế nhưng là một bút số lượng lớn. Đến tột cùng bao lớn? Lao ra, ta đây liền không hiểu được. Bất quá nghe chủ nhân trước nói, mỗi lần tham gia hiệt phương yến đều có tán tu bán vợ bán nữ, nghĩ đến cũng là không ít. Chương 36, Tam giới Á quân, nguyên động chủng tể. Chương 36, Tam giới Á quân, nguyên động chủng tể không chỉ có muốn lên giao nộp cung phụng, mà lại chỉ có còn sống 3 người trước mới có thể bái sư sao? Nghe cũng không dễ. Trần Hành thở dài. Tại không đường có thể đi tình huống dưới, Hoa Thần phủ ngược lại là có thể coi như hậu tuyển. Bất quá muốn giao nạp cung phụng, xem ra địa viên chi hành ta phải liều mạng chút ít nhất cũng phải chọn thêm vài quả ngấm mã. Trần Hành âm thầm suy nghĩ. Kỳ thực, nếu là có thể nói, hắn hay là muốn bái nhập Ngọc Thần phái cùng Xích Minh phái bực này huyền môn chính tông. Nhưng cụ thể nên như thế nào hành động, liền muốn lại cẩn thận tự định giá. Đa tạ Đồ Sơn huynh vì ta giải hoặc, chỉ là ta lần này còn có một nỗi nghi hoặc. Trần Hành do dự một lát, nhưng nhớ tới trước mắt cái này cáo đã cùng chính mình lập xuống pháp khế, sinh tử đều tại chính mình một ý niệm, cũng liền không che giấu. Không biết Đồ Sơn huynh có thể từng nghe nói qua thần ốc su hoa đạo quân cái này tôn hiệu. Hắn nói, hoặc là Thái Thủy Nguyên Chân. Tu hành một đạo, đơn giản luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo cái này 16 chữ mà thôi. Tại Tư Đồ Tiên bên trong, lại bị chia nhỏ là thai tức, luyện khí, trúc cơ, tử phủ, động huyền, kim đan, nguyên thần phản hư, thuần dương, hợp đạo, cho đến công hành viên mãn, vũ hóa thăng tiên. Đại thiên thế giới, vạn ngày vô lượng, giống như cắt bụi chi chúng, không thể thắm nhớ. Tại cái khác trên bầu trời mặc dù cũng tồn tại khác biệt phương pháp tu hành, vạn đạo đồng huy, nhưng chỉ cần là tại tiên đạo diễn pháp hàng ngũ, liền đại thể thoát ly không được 16 chữ khuôn mẫu. Lấy Tư Đô Thiên làm lý do, luyện khí có thể xưng vũ sĩ, tử phủ có thể xưng cao công, động huyền có thể xưng luyện sư, kim đan nguyên thần có thể xưng chân nhân, phản hư thuần dương có thể xưng chân quân. Về phần hợp đạo, cái này cách vũ hóa chứng tiên chỉ còn cách xa một bước đại cảnh giới, cũng bị tiền cổ chúng thật tôn kính lên đạo quân danh xưng. Đạo quân người, giữ đạo hợp chân, hình thể đều diệu. Đầu đội thiên viên, đủ dày địa phương, quan đái cửu khí, kết làm y phục, nhật vi viên tượng, nguyệt vi viên quang, người khoác bắt đầu, lục giáp cửu trương. Nó chính là chính tông huyền cấp thụ mệnh, vẹn vẹn tại vạn tiên phía dưới, nhưng vì tam giới chi á quân, nguyên động chi mộ làm thịt. Cảnh này tu sĩ thường thường có đủ loại không thể tự định giá uy năng, đổi bắt nhật nguyệt, đổi lại thiên tinh, đều là bình thường việc nhỏ, đến mức khởi tử hồi sinh, gọi người luân hồi chuyển thế, cũng bất quá một đạo phủ chiếu thôi phát. Nếu là huyền môn đạo quân là tốt, hắn vào trong hư không kết ba trắng thất bảo, thậm chí có thể mở mang thế giới, phân hóa ra thiên địa nước tam nguyên chi khí, vào trong đó tạo ra nhân luân, trường dưỡng vạn vật. Mà ma môn đạo quân làm ác, cũng khá lấy làm ác hình phạt rơi, nhiều đến vạn đạo phá diệt không yên, vị chư thiên sát quỷ ác thần cung phụng, mảng kính là trung thiên đại ma vương. Cái gọi là đạo quân, kỳ thật đã thân có tiên thể tiên mệnh, chỉ là công phu không đủ, còn chưa hái được tiên nghiệp nhập thân, không thể thành tiên. Mà làm chấp đệ Tư Đô Thiên Bát phái lục tông, tự nhiên từng cái đều là có được đạo quân chú thế, ít thì một tôn, nhiều thì thậm chí 2-4 số lượng. Trần Hành trong khoảng thời gian này cũng coi như đọc hiểu không ít đạo thư, nhưng trở ngại kinh điển thưa thất duyên cớ, một chút bí văn quan hải, hắn cũng là mù tịt không biết. Tựa như cái này thần ốc su hoa đạo quân, cũng như Thái Thủy Nguyên Chân. Đạo quân. Thần ốc su hoa nghe được Trần Hành tra hỏi, Đồ Sơn cắt nhíu mày kinh ngạc. Một lát sau, hắn mới chợt vỗ tay, lông mày một chút liền giãn ra. Nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Nàng là đấu chủ cột phái đạo quân, chủ nhân trước còn đã từng theo Xích Minh phái trưởng bối đi qua đấu chủ cột phái, là vị này nữ đạo quân dâng lên hạng nghi. Đồ Sơn cắt càng nói càng hưng phấn, cả khuôn mặt đều nổi lên ánh sáng cầu đồng. Lúc đó thần ốc su hoa đạo quân công phá thiên ngoại một tòa thiền môn tịnh thổ, giết chết tòa kia tịnh thổ chủ trì tôn giả, bắt làm tù binh 2 triệu khổng tước tăng binh, đem bọn hắn đều bắt được Tư Đô Thiên, hiến bắt được tại đấu chủ cột phái trước sân môn. Tịnh thổ chủ trì tôn giả, đó là mặt khác một vùng trời cùng Tư Đô Thiên một dạng đại thế giới. Chủ nhân trước sau khi trở về còn cùng ta nói khoác qua mấy lần, bởi vì quá mức hồng hàn vĩ liệt, ta một mực nhớ cho tới bây giờ. Đồ Sơn cắt buông xuống trong chén đã bắt đầu phát lạnh nước trà, thần thái sáng láng, nói cái kia một vùng trời tên là Vô Lưu Ly Thiên, cùng Tư Đô Thiên khác biệt, nó là tại Phật gia đại năng trì hạ, khắp nơi đều có thiền tông, tịnh thổ. Đấu chủ cột phái bởi vì truyền đạo duyên cớ, cùng Vô Lưu Ly Thiên mấy nhà chùa miếu lên tranh chấp, song phương ở thiên ngoại riêng phần mình đấu mấy trăm năm, lẫn nhau đều có thắng bại, chết không biết bao nhiêu đạo binh, tăng binh. Về sau, hay là mấy vị đấu trụ cột phái chân truyền bị ngược sát, treo đến phong ba đại động, thậm chí để thần ốc su hoa đạo quân xuất thủ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, vị này đạo quân tế luyện lên tiên minh, dốc sức phía dưới, chỉ hợp lại liền phá vỡ đại khổng tức vương tự hộ sơn thai tầng giới, sau đó lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết chết đại khổng tức vương tự trụ trì tôn giả, cuốn đi vô số điện tịch, bắt đi 2 triệu khổng tức tăng binh vô lưu ly thiên bởi vậy giận dữ, thậm chí xúc động một tôn chứng được bồ tát chính quả đại năng, để hắn phá quan mà ra, báo thù rửa nhục, nhưng cuối cùng vẫn là mấy vị tư đô thiên đạo quân ra mặt, đem tôn kia bồ tát sợ chạy. Đồ Sơn cắt đập chật lưỡi, vẫn chưa thỏa mãn. Hắn lúc đó nghe được tin tức này sau, thế nhưng là liên tiếp mấy ngày đều hưng phấn không có chợp mắt. Mấy triệu binh chúng, chảy máu mất mạng, thiên long điện sướng, tình hà khánh vân. Ngay cả nằm mơ lúc, Đồ Sơn cắt đều mộng thấy chính mình thành đại thiên yêu, tham dự vào cái kia chiến bên trong, một chảo chính là một cái kim cương lực sĩ. Vô lưu ly thiên, hai tòa thiên vũ ở giữa tranh đấu sao? Trần Hành cũng là tâm trí không thôi, chậm rãi nâng chén trà lên uống vào mấy ngụm, mới chấn định tâm thần, đem suy nghĩ kiểm chế đứng lên. Bát phái lục tông thế mà lừng lây đến tận đây sao? Không gần như chỉ ở Tư Đô Thiên Xương Tôn làm tổ, liền tại mặt khác thiên vũ, thế mà cũng lưu truyền có uy danh. Lúc này khác, Trần Hành đối với bái nhập đại phái khao khát lại càng lên hơn một tầng. Thượng đẳng kinh điển, thượng đẳng động thiên, thượng đẳng đại thế. Nếu như có thể tại bát phái lục tông tu đạo, vậy liền giống như là một con mắt, liền đã nhìn vào trường sinh môn hộ. Bất quá đấu trụ cột dạy lại không tại Đông Di Châu, mà là cùng cựu chân giáo một dạng, sơn môn đều tại Đông Hoàng Châu. Nếu không phải chủ nhân trước xem lễ qua đấu trụ cột phái hiến bắt được, giống thần ốc su hoa đạo quân bực này tiên đạo cự đầu, ta cũng là vô duyên biết được tôn hiệu. Đồ Sơn cắt lúc này hiếu kỳ hỏi, lão gia, ngươi là ở đâu nghe nói? Cái kia Thái Thủy Nguyên Chân đâu? Trần Hành tránh cũng đáp, lại nói ngươi có thể nghe qua Thái Thủy Nguyên Chân loại này chân khí, nó tại cửu giai 36 phẩm chân khí trung đẳng thứ như thế nào? Chương 37, khác biệt chương 37, khác biệt Thái Thủy Nguyên Chân. Lần này, dù là Đồ Sơn cắt cơ hồ nghĩ đến nát óc, hay là không có suy nghĩ ra một chút điểm đến, ngay cả dấu vết để lại đều không. Ta từng gặp một môn luyện khí thuật tin tức, kỳ danh là Thần Ốc Su Hoa Đạo Quân Thuyết Thái Thủy Nguyên Chân Kinh. Trần Hành cười cười, nói trong lòng ta cảm thấy không hiểu, liền đến tìm ngươi hỏi một chút. Thì ra là thế, bất quá ta dù chưa nghe qua Thái Thủy Nguyên Chân loại này chân khí, nhưng nó phẩm giật như thế nào, cái này cũng không khó đoán. Đồ Sơn cắt tự tin nói, nếu là luyện khí thuật, lại là do Thần Ốc Su Hoa Đạo Quân tự mình đến chú giải thích. Cái kia Thái Thủy Nguyên Chân tất nhiên là đứng hàng cựu giai thượng phẩm, hoặc là cựu giai chí phẩm. Cùng Xích Minh phái Hoàng Lam Ngọc Chân một dạng, đều là thế gian chân khí bên trong thực phẩm. Xích Minh phái luyện thành Hoàng Lam Ngọc Chân pháp môn, chính là gọi là Sung Hư Chí Đức Đạo Quân thực thần khí, nghĩa giải chính là Xích Minh phái Sung Hư Chí Đức Đạo Quân thân truyền. Đồ Sơn cắt nói đến chỗ này, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, lao ra, thực không dám dầu dếm, chủ nhân trước một mực cầu lấy pháp này mà không được, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem một thân thai tức chuyển đổi thành bát giai thượng phẩm động linh nguyên sát. Ta thường xuyên đang suy nghĩ, nàng lúc trước nếu là tu thành Hoàng Lam Ngọc Chân nói không chừng liền có thể tại trong đấu pháp thủ thắng, cũng không cần bỏ mình, mặc dù đã cách nhiều năm, chuyện cũ nhớ lại, hay là để hắn tổn thức, thở dài khó nhịn. Trước kia không thể đuổi, lại nhiều nghĩ cũng vô dụng. Trần Hành an ủi một câu, từ trong tay áo lấy ra một quyển phát vàng cổ thư, liền đưa tới, ngươi lại nhìn qua. Đồ Sơn cắt mở mị tiếp nhận, còn chưa chờ vượt lên vài trang, sắc mặt biến chợt thanh bạch. Tốt âm độc tà pháp. Hắn cái chán lập tức liền có mồ hôi lan xuống, hét lớn, lao ra, pháp môn này cực kỳ khủng bố. Thực sự làm đất trời oán giận rất. Đồ Sơn cắt trong tiếng kêu tràn đầy sợ hãi cùng vẻ kinh ngạc, trên mặt biểu lộ cứng ngắc xanh lạnh, xem xét liền biết là bị hung hăng dọa sợ. Trần Hành cố nén trong lòng kinh nghi, điềm nhiên như không có việc gì hỏi, ngươi thấy được cái gì? Các loại Đồ Sơn cắt đem văn tự niệm tụng sau khi ra ngoài, Trần Hành sắc mặt cũng biến đổi. Huyết Hà Xe Bảo Luân lấy 365 tên tụ kho mệnh số phụ nhân, làm các nàng tại giờ âm tháng âm năm âm cùng nhau thụ thai, cũng lấy lô muối, hoa thạch, thủy ngân, đỏ ngựa các loại dược liệu nấu chín là nhược cây, tại thụ thai sau mỗi ngày cho các nàng quán thâu ăn, đợi đến thai nhi lúc sinh ra đời, lại lấy lưỡi dao phá bụng, đem nó lấy ra. Chết như vậy anh tuân theo từ mẹ bụng mà đến oan khí, chính hợp cùng sinh kim, tăng thanh tinh luyện kim loại, tại lửa nhỏ bên trong tinh tế chịu đánh, đợi đến 7749 nhập công thành sau, liền có thể đạt được một mặt Huyết Hà Xe Bảo Luân. Luân này nhất là am hiểu ô nhân cụ thể, một khi bị đánh trúng, không ra một thời ba khắc, nhất thời liền muốn bên ngoài thần tím xanh, hóa thành một bãi mùi hôi nùng huyết. Hơn nữa còn có thể tiêu mất phù khí linh quang, chính là trung phẩm phù khí cùng nó một đấu, cũng muốn linh tính hao tổn, hạ phẩm phù khí bị vừa va chạm, nhất thời liền muốn lộ ra diệt vong chi tướng. Chỉ có thượng phẩm phù khí mới có thể cùng nó vật lộn một hai, không sợ luân này vết bẩn. Có thể nói đây là một kiện chính cống ma đạo bí bảo, âm độc không gì sánh được. Cái gọi là bí bảo, chính là không cấm chế ra thân, cũng vô pháp đi qua luyện hình đến để thăng phẩm giật pháp khí. Nó mặc dù tế luyện không dễ, có đủ loại điều lệ hạn chế, nhưng uy năng cũng bình thường to đến kinh người. Làm sao lại? Nghe được Đồ Sơn cắt niệm tụng ra văn tự, Trần Hành chỉ cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Hắn lấy ra, chẳng lẽ không phải Thần Ốc Su Hoa Đạo Quân Thuyết Thái Thủy Nguyên Chân Kinh sao? Ngươi vững tin, chính mình không có nhìn lầm. Thiên chân vạn sắc, chữ đang ở trước mắt bày biện, lao ra, ta làm sao có thể nhìn lầm? Đồ Sơn cắt không hiểu gãi gãi đầu, chắc chắn mở miệng. Đồ Sơn cắt nhất thời không biết làm sao, từ trên ghế đứng dậy, đem ngươi tộc nhân gọi qua, để bọn hắn đều đến xem. Trầm mặc một hồi, Trần Hành đột nhiên mở miệng nói. Đồ Sơn cắt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Rất nhanh, từng cái hồ ly sắp xếp hàng dài, theo thứ tự đem Thần Ốc Su Hoa Đạo Quân Thuyết Thái Thủy Nguyên Chân Kinh truyền đọc, nhưng kết quả cũng giống nhau. Trong mắt bọn hắn, nhìn thấy đều là Huyết Hà Xe Bảo Luân tế luyện pháp, không phải luyện khí thuật. không phải huyền môn chân khí, mà là một môn hàng thật giá thật ma đạo chú khí pháp. Đám hồ ly đều bị ở trong đó huyết tinh văn tự giật mình đến, từng cái anh gọi bậy, dọa đến bốn chỗ tán loạn, chạy tới chạy lui. Trong đó cái kia dùng huyễn thuật mê hoặc qua Trần Hành, sau đó bị Trần Hành một tiễn bắn trúng cái mông đồ sơn tráng, càng là vô cùng hoảng sợ. Hắn là thấy tận mắt người trước mắt này sát tâm cũng hiểu biết Trần Hành là như thế nào vô tình. Đồ sơn tráng chỉ lòng nghi ngờ Trần Hành muốn đem bọn hắn đều sát hại sạch sẽ, luyện thành một mặt huyết hà xe bảo luân, thân thể giống run khang một dạng đang run, trong cổ họng gào khóc một tiếng, muốn ôm ở Trần Hành đùi khóc lóc kể lệ. Hay là đồ sơn cắt tay mắt lanh lẹ, vội vàng một thanh nắm chặt hắn phần gáy lông, đem cái này bị chính mình sợ choáng váng hồ ly ném ra ngoài, mới bỏ qua. Tại sao có thể như vậy? Trần Hành im lặng ngồi trên ghế, cảm xúc một trận cuộn cuộn. Rõ ràng là một môn luyện khí thuật, thế nhưng là bởi vì bộ thân thể này nguyên nhân. Không sai, nên như vậy. Môn này luyện khí thuật là tiền thân phụ thân di vật, ta nghe Trần Chiêm thúc phụ nhắc qua, hắn trước khi chết còn cố ý căn dặn, muốn tiền thân đang lớn lên lời cuối sách đến mở ra hộp gỗ. Trong hộp gỗ trừ mấy cái cổ quái phù lục bên ngoài, chính là môn này luyện khí thuật. Trần Hành có chút khép lại thu hút, rơi vào trầm tư, bởi vì giống nhau huyết thống, cho nên ta mới có thể may mắn thấy được chân tướng sao? Kể từ đó, cũng là miễn cưỡng nói thông được. Trần tộc tộc nhân một mực kiên kỵ trong hộp gỗ sách, đem nó nhận định là tà ma ngoại đạo, không phải chính chạy. Trần Hành vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn hắn là bởi vì luyện khí thuật bên trong cửa ải hiểm yếu chỗ sinh nghi, cho nên mới có này hiểu lầm. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn, chỉ sợ những cái kia Trần tộc nhân cùng hồ ly một dạng, nhìn thấy đều là huyết hà xe bảo luân phương pháp tế luyện. Mà Trần Hành cũng là bởi vì trùng sinh đến bộ thân thể này, cho nên tại dưới sự trời xui đất khiến, mới trùng hợp phát hiện tiền thân phụ thân lưu cho tiền thân chân chính di vật. Bất quá, cứ như vậy, tiền thân cái chết của phụ thân bởi vì liền còn chờ thương thảo. Hắn đã có như vậy che đậy thai mắt thủ đoạn, vậy hắn là thế nào chết? Hoặc là, hắn thật đã chết sao? Tiền thân phụ thân sớm chết bệnh, nghe nói là bởi vì một lần quan tưởng tu hành, bị thương tâm thần, làm động tới vết thương cũ, cho nên mới sớm buông tay nhân gian. Chương 38, Địa khuyết kim chương, 1, chương 38, Địa khuyết kim chương, 1, có thể có thần thông như thế, lại lưu lại bực này luyện khí thuật, hắn đến tột cùng là quan tưởng đến cái gì? Phải biết thần Ốc Su Hoa đạo quân thuyết thái thủy nguyên chân kinh thế, nhưng là đạo quân tự mình chú giải, địa vị giống như là Xích Minh phái Sung Hư Chí Đức đạo quân thực thần khí nghĩa giải. Mà cái sau, cho dù là Xích Minh phái đệ tử, đều chưa có đến chân truyền. Tựa như Đồ Sơn các chủ nhân trước, chính là bởi vì vô duyên dòm ngó Hoàng Lam Ngọc Chân cuối cùng mới bất đắc dĩ chuyển tu bát giai thượng phẩm động linh nguyên sát. Sĩ sư phân hiệu thật sự làm động, cái ông mất ngựa còn là phúc. Trần Hành trầm thấp thở dài một tiếng. Lúc này, trong lòng bàn tay đột nhiên một trận lông xù mềm mại xúc cảm. Hắn thấp kém ánh mắt. Đồ Sơn Ninh Ninh đang dùng đầu tại cọ chính mình, gặp hắn trông lại, tiểu hồ ly ngoắc ngoắc cái đuôi, lo lắng anh một tiếng. Đa tạ, ta cũng không sao. Trần Hành tuấn tú trên khuôn mặt nổi lên ý cười nhạt, thuận tay sờ lên nàng. Ngón tay của hắn trắng non thon dài, cốt tướng cực đẹp, vướt ve thời điểm để Đồ Sơn Ninh Ninh cảm thấy rất dễ chịu. Tiểu hồ ly vừa hài lòng hất cằm lên, hai tay kia liền nhẹ nhàng cũng nuốt qua cái đuôi. Anh. Tiểu hồ ly lúc này giận dữ, vừa thẹn lại giận, dùng sức cong lưng lên sống lưng đến kháng nghị. Nhưng Trần Hành lúc này đã thu hồi ánh mắt, cũng không nhìn nàng. Đồ Sơn Ninh Ninh tức giận đến nhảy ra ngoài cửa, lại quay đầu, gặp Trần Hành hay là không có nhìn về bên này, càng thêm nổi trận lôi đình, dùng hai cái móng nuốt nhỏ khanh khanh đào cửa, cào đến mảnh gỗ vụn khắp nơi bay loạn. Đa tạ Đồ Sơn huynh hôm nay thay ta giải hoặc. Thu hồi mọi loại suy nghĩ, Trần Hành đánh cái chắp tay, Đồ Sơn cắt thấy thế liền vội vàng đứng lên, đưa hắn đi ra cửa. Bất quá, sách này phong bì tại Đồ Sơn huynh xem ra, là có mấy cái chữ. Trước khi đi, Trần Hành cuối cùng đem thần Ốc Su Hoa đạo quân thuyết thái thủy nguyên chân kinh lấy ra, dò hỏi: "A, 8 chữ. Huyết hà sa bảo luân hồn thành tập." Đồ Sơn cắt sững sờ, sau đó về thực đáp: "Minh bạch đa tạ." Trần Hành đem sách nhét về tay áo, một chút chắp tay liền đi, lại không điểm khả nghi. Thời gian ngày ngày đi qua, đảo mắt, liền lại là 5 cái ngày đêm. Hôm nay, Trần Hành vừa kết thúc tại một chân pháp trong giới tu hành, trở về ngoại giới, hắn bỗng nhiên như có cảm giác, đứng người lên, nghiêng tai nghe chút. Bất quá khoảnh khắc sau, liền có một đạo bén nhọn âm thanh phá không truyền đến, tiếng gào chói tai, đùng đùng loạn hưởng. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có thể nghe được vài tiếng trêu chọc cùng bắt chuyện. Một đạo xích quang hoành không, tại Dương Sơn mây tầng ở giữa quanh co khúc khuỷu mà đi, kéo ra thật dài đuôi lửa, tràn ngập các loại màu sắc chói mắt. Nhìn chăm chú xem kỹ, đạo xích quang kia chính là một chiếc dùng thay đi bộ phù khí ma vân phi chu tại trong đỏ, một cái đồng tử 13-14 tuổi chính đại âm thanh vui cười, luôn ngữ ngạo mạn làm cản. Thất thúc cha Dương Sơn rất là tốt đùa người đấy, lão đạo, người trước kia là không có đi theo ta qua nơi này, không biết trong đó diệu dụng, mới làm ra này tấm lốc điệu bộ dáng đến. Đồng tử kia hai mắt tinh quang mà, gia thị sung mãn, xem xét liền biết bất phàm, là được thai tức khí cảm, vào tiên tiên môn hộ tu sĩ bên trong người. Chỉ là hắn nói chuyện ở giữa tổng mang theo một cỗ dâm tà ý vị, phối hợp với này tấm không tính lớn nghiên kỷ, tổng cho người ta một cỗ vạn phần khó chịu cảm giác. Muốn ta đông đảo thúc phụ bên trong, trên nhất đạo chính là cái này thất thúc cha. Bây giờ ngươi cũng chứng thai tức, xem như người một nhà, ta liền cùng ngươi nói rõ sự thật, năm đó ta vẫn là một đứa con nít lúc, chính là thất thúc cha để cho ta ăn mặn. Đồng tử hắc nắm ở bên người một cái 40 ra mặt, tướng mạo bình thường trung nhân, thân thiết nói ngươi là không biết thất thúc cha nhà tiểu Ngọc diệu dụng, bị cấm túc mấy tháng này, ta thế nhưng là muốn chết tiểu Ngọc. Nàng tại giường tre ở giữa cái kia một phen phong tình, chính là tôn ngự sử mới cưới như phu nhân, cũng không sánh được, mặc dù thiếu phụ nở nàng là có khác phiên phong tình, nhưng cũng xa xa không so được tiểu Ngọc. Hắn những lời này nói ra, Trung quanh người hầu đều phụ họa cười vang, chỉ có cái kia lão đặng sắc mặt ẩn ẩn có chút không vui. Lão đặng tên là Đặng Trung Trì, là đồng tử này thân tùy tùng, cả hai xưa nay quan hệ thân hậu, giao tình cũng không phải bình thường chủ tớ ở giữa có thể so. Nhị lang, ta chứng được thai tức sau ngươi muốn vì ta ăn mừng, trong lòng ta tự nhiên là vui vẻ, nhưng ngươi không thể như làm lục này ngươi thất thúc cha. Dương Sơn đạo nhân dù sao cùng cha ngươi là kết bái qua, hắn luyện khí 6 tầng tu vi, cũng gần như chỉ ở cha ngươi phía dưới. Đặng Trung Chỉ không vui nhìn lướt qua những cái kia cười vang người hầu, ánh mắt của hắn giống như đạo lãnh điện, đâm vào người ra thịt thấy đau, một mảnh tiếng cười nhất thời im bặt mà dừng. Sau đó hắn lại chuyển hướng đồng tử, đệ thấp giọng, ấm giọng lời nói, cha ngươi bây giờ đang muốn đi cái kia xoán quốc sự tình, một khi công thành, Dung quốc chính là đồng gia, đây chính là mấy trăm năm đại phú quý, đời đời con cháu đều muốn được lợi. Nhị lang, lúc này thì càng không thể đắc tội Dương Sơn đạo nhân, trêu đến hắn không thích. Đồng gia đại sự còn cần hắn tới người giúp đỡ, có thể nhiều một phần trợ lực, tự nhiên là cực tốt. Ta đồng gia đối với hắn còn không tốt sao? Bị Đặng Trung Chỉ cái này một khuyên, đồng tử ra mặt đỏ lên, tự giác ở trước mặt mọi người bị mất mặt, ngược lại càng làm lên tính tình đến. Năm đó nếu như không phải cha ta cứu hắn một mạng, Dương Sơn đạo nhân không phải sớm bị mấy cái tán tu giết sao? Còn có, cái này Dương Sơn cơ nghiệp, nếu không có cha ta chỉ điểm quan thiếu, hắn có thể nào đánh nát đầu kia thần đạo bạch hổ kim thân? Còn có tờ kia địa khuyết kim trương, hắn rõ ràng liền không phải ta người đồng gia, cha ta. Nói đến đây lúc, Đặng Trung Chỉ sắc mặt mãnh liệt biến, vội vàng đi che đậy đồng tử miệng. Tờ kia địa khuyết kim trương can hệ trọng đại, không thể ngữ tại người trước, đây là bị dặn đi dặn lại qua, không ngờ đồng tử đến cùng là tính tình táo bạo, một cái không kiên nhẫn, muốn ôn đoán sạch sẽ. Đặng Trung Chỉ thâm đến đồng gia gia chủ tín nhiệm. Cái kia bây giờ cơ hồ muốn đi xoán quốc sự tình, trụ quốc đại tướng quân đối với hắn coi như tay chân, tại một chút bí văn bên trên cũng không chút nào giấu giếm. Cũng bởi vậy Đặng Trung Chỉ thâm biết, một tờ kia địa khuyết kim trường cũng không phải là đồng gia gia chủ sở độc hữu, gia chủ chỉ là ngẫu nhiên bị lọt mắt xanh, miễn cưỡng xem như cái người hữu duyên. Mà Dương Sơn đạo nhân, đồng dạng cũng là người hữu duyên bên trong một trong. Việc này nguyên nhân gây ra tại đồng gia gia chủ tại một chỗ trong tiểu bí cảnh, thuận tay cứu như trên dạng là đến đụng vận Dương Sơn đạo nhân. Kỳ thật bản ý của hắn cũng tịnh không phải là muốn làm việc thiện, mà là đến tiếp sau chi hành nếu là gặp được bất chắc, thuận tiện đem Dương Sơn đạo nhân đẩy ra, cho mình tranh đến một tia sinh cơ. Chương 39, Địa khuyết kim trương 2, chương 39, Địa khuyết kim trương 2, nhưng hai người một đường chú ý cẩn thận sau, cuối cùng là không có đi sai bước nhầm, hiểm mà hiểm chi đạt tới cuối cùng. Bất quá chỗ bí cảnh này cuối cơ duyên lại không phải phù tiền, chân bảo, tiền nhân địa tịch, có thể là cái gì cao cường phù khí. Vẹn vẹn một tờ kim thư, trên kim thư ghi chép một môn không tầm thường đạo thuật, chính là ngoại luyện nhục thân sử dụng. Cũng vào trong đó chuyến về còn có chữ nhỏ chú giải, nói do nó là địa khuyết kim trương thứ mấy thiên trang thứ mấy, như không đắc đạo đỉnh mở pháp cấm mà riêng mình trao nhận người, định trọng phạt không dung tha, khi giáng chức nhập vũ tư thụ 10 vạn năm 9 lạnh 9 nóng nỗi khổ. Lúc đó đồng gia gia chủ cùng Dương Sơn đạo nhân chỉ vội vàng ghi lại trên kim thư văn tự, tờ kia kim thư liền chợt đến sáng ngời đại tác, nhất thời từ tại chỗ bỏ chạy, tiến đụng vào hư không, không tiếng thở nữa. Đồng gia gia chủ vốn là hiện lên sát tâm nhưng thấy vậy thần dị một màn, đành phải dằn xuống đến, ngược lại cùng nhan vui mừng sắc, kéo lấy Dương Sơn đạo nhân cái bái. Bởi vì đồng gia gia chủ có 5 cái huynh đệ, Dương Sơn đạo nhân cũng coi như thông minh, không dám tự tuổi tác, tự khiêm ở thứ 7. Từ đó đằng sau, đồng gia gia chủ sát tâm cũng là dần dần tắt, ngược lại còn có trận có đề điểm, tựa như công sát Dương Sơn thần đạo bạch hổ, hắn ngay tại trong đó ra một phần lực. Nhưng này trang sách vàng, lại là từ đầu đến cuối khó mà hiểu thấu đáo. Đồng gia gia chủ đã từng đem kim thư khẩu thuật cho Đặng Trung Chỉ cùng hắn mấy cái huynh đệ, nhưng nói ra được ngôn ngữ, lại là bừa bãi, hồn nhiên không ra hình dạng gì. Cho dù là tại trên giấy viết, viết xuống văn tự mặc dù tại đồng gia gia chủ trong mắt là rõ ràng không sai, nhưng tại những người khác xem ra, đều là chút chữ như gà bới giống như mẹ xấu, khó mà phân biệt. Giống như vậy đến lên bài bị sau, đồng gia gia chủ cũng liền tuyệt vọng rồi, đối với cái kia chưa từng nghe qua đạo đỉnh, tính sợ lại sâu sắc càng lên hơn một tầng. Đặng Trung Chỉ biết được địa khuyết kim trương là tuyệt không thể nói ra miệng bí ẩn, cho nên khi đồng tử loạn không lựa lời lúc, hắn cũng không lo được cái gì tốt đi, đội vàng đi che đậy miệng của hắn. Nhị lang. Đặng Trung Chỉ ánh mắt nghiêm túc, chớ có lại nói. Bị cái này vừa quát, đồng tử cũng tự giác thất luôn, cổ họng giật giật, xấu hổ ngậm miệng. Những người hầu này sợ là không thể lưu lại. Đặng Trung Chỉ âm thầm quét liếc xung quanh, trong lòng âm thầm này sinh ác độc nói. Nhưng rất nhanh, hắn cũng tâm lên điểm khả nghi. Ma Vân Phi Chu trên không trung đã ngừng đoạn thời gian, làm sao còn không thấy có người ra lên tiếp? Hắn tuy là lần đầu tiên tới Dương Sơn, nhưng cũng đã được nghe nói Dương Sơn đạo nhân là như thế nào hoang dâm vô độ, nhưng bây giờ dưới đáy động tĩnh này, liền tựa như cả tòa núi đều là tĩnh mịch. Trong động phủ, Trần Hành giữ chặt lôi hỏa phích lịch nguyên châu vừa muốn đi ra lúc, trong đầu lại đột nhiên truyền đến Đồ Sơn Cắt đội vàng truyền âm. Người có thể ứng phó hắn. Nghe rõ Đồ Sơn Cắt ngôn ngữ sau, Trần Hành nhíu mày. Lao ra, để cho ta tạm thời dùng huyễn thuật lấp liếm cho qua, ngàn vạn không thể ra tay. Đồng tử kia phụ thân là Dung Quốc đương kim trụ quốc đại tướng quân, luyện khí tu vi so Dương Sơn đạo nhân còn mạnh hơn, ngàn vạn không thể làm loạn. Mượn pháp khế liên hệ, Đồ Sơn Cắt cùng Trần Hành có thể trực tiếp đi qua tâm âm liên hệ, con hồ ly này vội vàng nói, lao ra, ngàn vạn không có khả năng giết hắn. Đợi một hồi, gặp Trần Hành cũng không truyền âm tới, Đồ Sơn Cắt mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn đem am hiểu nhất biến hóa Đồ Sơn Tráng gọi qua, thì thầm vài câu sau, hai cáo liền tâm thần bất định đi ra trong thần vực. Tốt phô trương dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng khi Đồ Sơn Cắt trông thấy giữa không trung chiếc phi thuyền kia, hay là giật mình. Toàn thân màu son nhan sắc, nó xích minh diễm như máu, khi chiếc kia Ma Vân Phi Chu nằm ngang ở giữa không trung lúc, giống như một mảnh lớn xích vân rơi xuống xung dưới, đem đỉnh núi đều ẩn ẩn chiếu lên đỏ lên. Đồng tử này ngược lại là quán hội khoe khoang. Nếu như là chân chính Dương Sơn đạo nhân cùng Vương Đoan Bảo ở đây, chỉ sợ Vương Đoan Bảo bị tràng diện này một kích, trở về mấy ngày sau đều ngủ không xong. Đồ Sơn Cát Tiên lặng oán thầm một câu, nói bất quá mới thai tức cảnh liền dám như thế ra roi phụ khí, ngươi là có bao nhiêu thai tức có thể phung phí? Là không muốn tu thành luyện khí hay là đối luyện khí nhất cảnh sớm đã nắm chắc? Lúc này gặp có người giang lên tiếp, đồng tử kia cũng không còn khoe khoang, đem Ma Vân Phi trù một thấp, liền vẫn hạ xuống. Hắn bên người không chỉ có Đặng Trung Chỉ ở bên, còn có 20 danh giáp trụ xâm nghiêm hãn tốt làm nô bộc đi theo, phô trường không nhỏ. Ha ha, thất thúc cha, đã lâu không gặp. Đồng tử vừa rồi còn có chút xem thường khúc phục, nhưng lúc này thấy một lần dùng huyễn thuật biến thành Dương Sơn đạo nhân bộ dáng Đồ Sơn Cát, trên mặt lập tức cũng vui vẻ ra mặt tránh ra. Ta bị cấm túc mấy tháng này nghĩ ngươi thế nhưng là nghĩ gấp. Ngươi nhìn, phụ thân vừa để xuống ta đi ra ngoài, ta liền lập tức tới tìm ngươi cùng đoan bảo. Như thế nào, chất nhi ta xem như có hiếu tâm. Nghe nói như thế, chính là tại như vậy tràng cảnh bên dưới, Đồ Sơn Cát cũng cơ hồ nhịn không được muốn cười. Đồng tử này tên là Đồng Đích, chính là Dung Quốc đương kim trụ quốc đại tướng quân Đồng Cao Lộ thứ tử, cũng là Đồng gia có tiền đồ nhất một dòng dõi. Không những thở nhỏ liền cung mã thành thạo, mà lại tuổi còn nhỏ, liền thế mà chứng được thai tức khí cảm, thành vô số giang hồ quân nhân tha thiết ước mơ võ đạo đại tông sư. Bởi vậy duyên cớ, từ trên xuống dưới Đồng gia đều đối với hắn nuông chiều phi thường, nghe nói Đồng Cao Lộ còn có ý để nó bái nhập Ngũ Quang Tông tu đạo, dù là tận diệt gia tài cũng ở đây không tiếc. Bất quá, cũng chính là bởi vì lấy Đồng gia nuông chiều, cũng làm cho Đồng Lịch dưỡng thành cái thiên địa không sợ tính tình. Mấy năm trước, Đồng Lịch theo hắn phụ thân đến Dương Sơn lúc, một chút liền chọn chúng Chu Sở Ngọc, trên mặt dâm quang đại tác. Dương Sơn đạo nhân lập tức hiểu ý, đêm đó liền đem trang phục lộng lẫy nàng đưa Đồng Lịch trong phòng. Từ đó đằng sau, Đồng Lịch liền đối với Dương Sơn khối địa giới này hái mộ khó bỏ đứng lên, hận không thể ngày ngày đều lưu tại nơi này. Dương Sơn lão cậu, ngươi tuy là chiếm cơ nghiệp của ta, nhưng sống được bất tức như thế, cũng không biết ngươi đến cùng được thứ gì. Đồ Sơn cắt nhịn không được muốn cười to, trên mặt hay là giả bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, hỏi, không biết hiện chất là sao, lao đạo người huynh trưởng kia muốn nhận tâm đưa người cấm túc. Cũng không có gì, chính là triều đình Tôn Ngự Sử mới cưới một người như phu nhân, ta liền đi nhà hắn buồng nghịch, nhưng này Tôn Ngự Sử chịu không nổi kích, đang nhìn ta làm việc lúc thổ huyết làm tức chết, đáng tiếc đáng tiếc. Đồng Lịch Di hám lắc đầu, thua thiệt Tôn Ngự Sử hay là cái người đọc sách, một chút độ lượng đều không có, phu nhân cũng không phải không có khả năng đổi, thật sự là hẹp hòi. Hắn chết ngược lại không quan trọng, thế mà liên lụy ta cấm túc, đó chính là lớn cũng nên. Chương 40, xuất thủ chương 40, xuất thủ Đồ Sơn cắt ngược lại là lòng dạ thâm trầm, trên mặt không có toát ra dị sắc. Bên cạnh hắn, huyền hóa thành Vương Đoan Bảo bộ dáng Đồ Sơn Tráng lại là sợ ngây người, một tấm miệng rộng làm sao cũng không có khép lại. Về sau, Đồng Lịch lại dẫn Đặng Trung Chỉ hướng Đồ Sơn cắt chào, bất quá một hồi, Đồ Sơn cắt liền đem mấy người dẫn hướng tiếp khách chủ điện phương hướng. Mà thừa dịp Đồ Sơn cắt cùng Đặng Trung Chỉ bắt chuyện thời khắc, Đồng Lịch nhãn châu xoay động, cố ý ngừng mấy bước, đợi đến Đồ Sơn Tráng đuổi theo. Đoan Bảo, ngươi nhìn thấy ta có thể vui vẻ a? Đồng Lịch cười hì hì nói. Huyền hóa thành Vương Đoan Bảo Đồ Sơn Tráng một mặt mờ mịt. Ta lần này tới là có chuyện yêu cầu ngươi. Ngươi nói. Hảo huynh đệ, đem Tiểu Ngọc cho ta mượn thời gian đi, chờ ta chơi chán liền trả lại cho ngươi, thứ không dám giấu giếm, cấm túc mấy tháng này bên trong ta đối với nàng thật sự là nhớ mãi không quên, trong kinh thành phu nhân tiểu thư đều so với nàng phải kém chút tư vị, xem như đệ đệ văn ngươi. Đồng Lịch cười hì hì mở miệng. Đồ Sơn Tráng chỉ cảm thấy mặt đều muốn cứng, nhất thời không biết nên làm thế nào biểu lộ, lại phải làm sao đáp lại, mà hắn trầm mặc cũng bị xem như cự tuyệt. Đồng Lịch lớn buồn bực, chợt đem nó đẩy. Ngươi không bỏ được có làm được cái gì? Ta tử cùng thúc phụ đi giảng, bảo ngươi không công trông mà thèm. Đi ở phía trước Đồ Sơn cắt bước chân dừng lại, suýt nữa ngã quỵ. Đợi đến tiến vào chủ điện vân chủ khách vào chỗ sau, còn chưa tới kịp dâng trà, Đồ Sơn cắt liền bị Đồng Lịch hỏi được đầu đầy mồ hôi. Thúc phụ, ngươi thường ngày nơi này thị thế đâu? Làm sao một cái đều không thấy? Ta gần đây cần khổ tu đoạn thời gian, các nàng lưu tại trước mắt trước mắt, liền đều trục xuất xuống núi. Đồ Sơn cắt ra vẻ trấn định. Thật. Đồng Lịch một mặt hồ nghi, hắn cau mày một lát, lại quay đầu nhìn chung quanh một chút, nói ta nhìn thúc phụ trong điện này cũng không lắm ngăn nắp bộ dáng, giống như là có phiên thời gian không có tinh tế vậy nước quét nhà qua, lại đang làm gì vậy? Cái này Đồ Sơn cắt âm thầm kêu khổ. Từ khi Dương Sơn đạo nhân sau khi chết, những kiến trúc này liền đều bị hoang phế, chỉ có lòng núi ở giữa tòa kia động phủ bí ẩn còn tại bị Trần Hành dùng đến. Tuy nói xuất phát từ một loại nào đó đại thù đến báo hào hứng, tại cùng Trần Hành lập xuống pháp khế sau, Đồ Sơn cắt đã từng đem những cung điện này hơi chút thanh tẩy, ở trong đó ở mấy ngày. Nhưng bất quá ba ngày sau, hắn liền tắt chơi tốt, hay là chuyển về chính mình trụ sở. Dù sao ngoại giới đông lạnh trời giá rét, lại cái nào so ra mà vượt thần bực 4 giờ như xuân. Ta gần đây khổ tu, đều tại động phủ tinh thất, khó được đi ra, khó được đi ra. Đổ Sơn cắt đáp đúng. Lúc này, Đặng Trung Chỉ đã lặng lẽ đưa tay đặt tại chu đao, ánh mắt lấp loé. Nhưng Đồng Lịch hay là vẫn cứ chưa tỉnh, hắn chỉ cảm thấy rất là mất hứng, lại hỏi, cái kia Tiểu Ngọc đâu? Thúc phụ không biết ta yêu thích nhất nàng sao? Làm sao còn không để cho Tiểu Ngọc tới gặp ta? Tiểu Ngọc? Đồ Sơn cắt lúc này thật trợn tròn mắt. Bọn này Bạch Hồ bên trong, có thể sử xuất huyền thuật biến hóa chỉ có hắn cùng Đồ Sơn Tráng mà thôi, còn lại giống Đồ Sơn Linh Linh ngu như vậy hồ ly, chớ nói biến hóa, ngay cả trong miệng hoành cốt cũng còn chưa luyện hóa, sẽ chỉ cái anh. Lúc này, muốn hắn đi đâu cho Đồng Lịch tìm Tiểu Ngọc? Tiểu Ngọc? Tiểu Ngọc tại Đồ Sơn cắt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lúc, đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến, sau đó liền chuyển tiến một bóng người. Đồng Lịch theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một thiếu niên đạo nhân có chút mỉm cười, chính hướng chính mình đi tới. Nó phong thái chi thần lãng, hiên nhược hà nâng, ánh sáng mà không diệu. Chính là xuất chúng nhất cung đình thánh thủ cũng khó có thể mở ra hắn một hai tiên vận. Thật đẹp nam nhân. Đồng Lịch trước mắt sáng rõ, nhất thời đem Tiểu Ngọc quên mất đến lên 9 tầng mây, hắn bước nhanh hướng về phía trước, ngại cấm không thôi. Xin hỏi, đồng tử mời. Trần Hành cũng không đáp lời. Hắn một chút chắp tay, trong tay áo liền chợt một tia chớp điện xạ bay ra. A. Đồng Lịch quát to một tiếng, vội vàng lấy ra phù khí hộ thân, nhưng vẫn là bị lôi đỉnh cắt đứt xuống một cánh tay, đau đến ngửa mặt lên trời liền ngã. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, nhanh đến mức để ở đây tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Nhị Lang, Đặng Trung Chỉ muốn rách cả mí mắt, một bàn tay đem bên người trà án đập thành vỡ nát. Quá nhanh. Chính là hắn âm thầm trong lòng còn có cảnh giới cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái chắp tay công phu, Đồng Lịch cánh tay trái liền bị tể căn nạo xuống tới. Đánh cho ta giết bọn hắn. Đặng Trung Chỉ một cái hổ vội nhảy ra, giữa không trung liền rút đao hướng Trần Hành chém rớt. Cái kia 20 cái áo giáp xâm nghiêm hãn tốt cũng tề tề lệ quát một tiếng, chợt ép một cái. Không gì hơn cái này. Trần Hành đưa tay một chỉ, lôi hỏa phích lịch nguyên châu liền lại kích xạ ra một tia chớp, đem giữa không trung Đặng Trung Chỉ nhất thời đánh cho bay ngược ra ngoài mấy trượng, đập ầm ầm tại gạch trên vách, khiến cho mặt tường nhiều hơn đạo thước sâu vết lõm hình người. Nếu không có Đặng Trung Chỉ cũng coi như thần kinh bắt chiến, xem thời cơ được nhanh, tại lôi đỉnh bổ tới lúc dùng thai tức đem chính mình bọc một tầng. Chỉ sợ đạo kia lôi rơi xuống sau, hắn lúc này liền muốn vỡ nát toái cốt. Đây là phù khí, hay là trung phẩm phù khí? Đặng Trung Chỉ bị tạc đến thai choáng hoa mắt, chỗ ngực chết lặng phi thường, trong lúc nhất thời càng là không chi tâm nhạy là ngừng hay là sao. Chờ hắn gian nan lấy lại tinh thần, trông thấy Trần Hành đỉnh đầu treo lấy viên kia đỏ trắng nguyên châu lúc, chợt hãi nhiên nghẹn nào. Hắn nhận ra hạt châu kia chính là Dương Sơn đạo nhân lôi hỏa phích lịch nguyên châu. Nhìn như vậy đến, Dương Sơn đạo nhân chỉ sợ đã. Nhị Lang, hắn cũng bất quá thai tức mà thôi, không cần e ngại, xuất ra ngươi phủ khí đến cùng hắn đấu. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, cũng không lo được đau xót, Đặng Trung Chỉ lần nữa quát chói tai một tiếng, thân thể giống con quay một dạng nhanh quay ngược trở lại. Muốn cùng Trần Hành du đấu, là Đồng Lịch thắng được cơ hội thở dốc. Nhưng còn chưa chờ hắn tiếp cận, một đạo phong nhận liền đối diện bay tới, để hắn không thể không ngã xuống đất lăn một vòng, chật vật tránh đi. Lao ra, ta thay ngươi đến ngăn chặn hắn tử kia. Đồ Sơn cắt sắc mặt trắng bệnh, hai tay nhoáng một cái, dùng thần lực huyễn hóa ra từng đạo phong nhận, mang trên mặt cô bi tráng chịu chết biểu lộ, vọt lên tiến đến. Mà lúc này, những cái kia hắn tốt cũng lên lấn người tiến vào ba trượng bên trong. Trần Hành cũng không để ý, vung tay lên, Nguyên Châu liền thả ra một tầng vòng lửa, khoảnh khắc liền đem bọn hắn đốt thành một bãi cốt đủ. Liên quan tại áo giáp ở bên trong đều hóa thành sát than. Ngươi Đồng Lịch cuối cùng nhịn xuống đau nhức từ dưới đất bò dậy, hắn đảo qua chính mình tay cụt cùng những cái kia hãn tốt thi thể, trong lòng biết việc này khó mà tốt, cảm thấy quét ngang, liền thả ra một đạo thanh quang đâm về Trần Hành hai mắt. Điểm này thanh mang động tác cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Trần Hành diện mục, chỉ là phải vào một bước lúc, lại đột nhiên bị một tầng khí lưu ngăn trở, nếu như đụng phải kim thiết. Chương 41, phù khí phát uy. Chương 41, phù khí phát uy. Trần Hành cười nhạt một tiếng, cũng không đợi Đồng Lịch đem điểm này thanh mang thu hồi, Nguyên Châu lại điện xạ ra mấy đạo lôi đỉnh, hướng nó hung hăng bắn ra đi qua. Vang một tiếng, lôi đỉnh chợt nổ bể ra, đem Đồng Lịch thân hình nuốt hết tiến vào trong đó. Nhất thời lôi quang đại tác, mặt đất gạch đá khắp nơi bay loạn, xuất hiện một cái thật sâu cái hố nhỏ, nhưng Trần Hành nhưng không có thu hồi Nguyên Châu, mà là lại nhấc lên một đạo thai tước, rót vào Nguyên Châu bên trong. Đồng Lịch cũng không bị vây sát. Trên người hắn một vòng nhàn nhạt ánh ngọc quen quần, đem công phạt toàn bộ đó lấy, lúc này cũng liều mạng thúc dục thai tước, để điểm này thanh mang lại lần nữa bắn ra. Cứ như vậy lại đấu mấy lần. Nhưng Đồng Lịch lại là càng đấu càng kinh ngạc. Đối diện người này cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu trận giết, tích lũy bao nhiêu đấu pháp kinh nghiệm, đơn giản giống như là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tại học chiến đấu. Hắn ra roi điểm này thanh mang phủ khí thường thường còn chưa cẩn thân, liền bị một tia chớp trùng hợp đánh rớt, nắm bắt thời cơ không kém chút nào, dùng sức cũng một phần không nhiều một phần không thiếu, làm cho Đồng Lịch trong lòng vạn phần khó chịu. Mà lại, hắn cũng rõ ràng, coi như thanh mang phủ khí tới gần thân, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đánh vỡ Trần Hành khí giáp thuật. Cho nên chỉ là mấy lần xuất thủ sau, Đồng Lịch liền chỉ lo được thôi phát món kia thủ ngữ phù khí, gắt gao bảo vệ thân thể. Liên tiếp đỏ trắng lôi đình đánh ra, chấn động đến Đồng Lịch thần sắc càng thêm mệt mỏi, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu. A, mắt thấy lại là một đạo lôi quang bay tới, Đồng Lịch trong cổ họng phát ra một tiếng khàn giọng gào thét, hắn đang muốn đem toàn thân thai tức một điều, sắc mặt lại đột đến khẽ giật mình, chợt toát ra thật sâu kinh hãi vẻ sợ hãi. Không tốt, thai tức đã dùng hết thai tức nhất cảnh không thể so với luyện khí, thể nội thai tức vốn là có vài dùng tới một phần, liền ít hơn một phần. Đồng Lịch vì khoe khoang mới được đến Ma Vân Phi thuyền cố ý đem nó nên ngang dừng ở Dương Sơn giữa không trung, một cử động kia, liền tiêu hao hắn không ít thai tức. Chẳng qua là lúc đó hắn tự cao đã luyện khí đang nhìn, càng có cơ hội bái nhập Ngũ Quang Tông tu đạo, cho nên cũng không đem điểm ấy thai tức để ở trong mắt. Nhưng sinh tử một đường thời khắc, điểm này thai tức lại thành quyết định thắng bại mấu chốt. Đồng Lịch trên thân cái kia vòng nhàn nhạt ánh ngọc cảm đạm, bị lôi đỉnh lại va chạm, nhất thời tán loạn, để hắn giống con túi vải rách một dạng trùng điệp bay ra. Các loại Đồng Lịch lại dễ rủa đứng lên lúc, một thanh trường kiếm đã nằm ngang ở cổ của hắn. Nhà ngươi Nhị Lang đã khuên tay, còn muốn đấu sao? Trần Hành lạnh giọng vừa quát, ánh mắt chuyển hướng chính một quyền đem Đồ Sơn cắt giết Đặng Trung Chỉ. Cái này nhân thân trải qua bách chiến, một thân võ nghệ càng là tiến vào hóa cảnh, Đồ Sơn cắt mặc dù có thể sử dụng thần lực gọi đến đủ loại thiên địa chi lực, nhưng dù sao thần đạo kim thân bị phá, uy năng chỉ thường thôi. Mà Đặng Trung Chỉ ngạnh sinh sinh chỉ bằng mượn phàm tục võ đạo, liền đem Đồ Sơn cắt giết đến tan tác. Nếu không có Đồ Sơn Cắt là cái thần đạo sinh linh, chỉ cần không tại trong thần vực giết chết hắn chân thân, liền có thể dùng thần lực tại ngoại giới trùng sinh. Con hồ ly này, chỉ sợ ngay cả kéo dài đều làm không được. Bị Trần Hành vừa quát, Đặng Trung Chỉ thân thể run rẩy, hắn cái trán gân xanh giống tiểu sa một dạng hỗn loạn, nhưng cuối cùng là yên lặng thu hồi trường đao. Mà dùng thần lực lại lần nữa tái tạo ra thân thể Đồ Sơn Cắt cũng sắc mặt khó chịu, yên lặng chạy hướng về phía Trần Hành, hướng phía sau hắn co rụt lại. Ngươi ngược lại là quả dũng, như đồng tử này chịu ra chia lại một kiện phù khí cho ngươi, hôm nay thắng bại còn chưa biết được. Trần Hành cầm kiếm cười một tiếng. Ta theo trụ quốc đại tướng quân Nam Trinh bắt chiến nhiều năm như vậy, diện ra cỏ, bình minh hai, lấy đan túc, thân thụ trăm sáng tạo, mới có hôm nay chứng thành thai tước, không ngờ hôm nay lại gặp tại trong tay ngươi. Đặng Trung Chỉ phức tạp ngắm nhìn những cái kia bị đốt thành than thi quân tốt, ôn quyền nói, tôn giá đã có lôi hỏa phích lịch Nguyên Châu nơi tay, nghĩ đến Dương Sơn đạo nhân, đã là chết đi. Trần Hành gật đầu. Đồng gia kỳ thật cùng Dương Sơn đạo nhân cũng không có bao nhiêu giao tình, Kim Phiên thật sự là đợt hiểu lầm. Đặng Trung Chỉ vì biểu hiện thành ý, cầm trong tay trường đao xa xa ném một cái, đứng tại ngoài điện trên thềm đá. Hắn buông tay hai tay, tiến lên mấy bước, ra hiệu chính mình cũng vô ác niệm. Nhị Lang tính tình mạnh lãng, tôn giá đoạn hắn một tay, đã tính trường trị qua. Ta có thể làm chủ tướng Nhị Lang phù khí đều tặng cho tôn giá, tạm thời cho là hắn mua mệnh tiền, như thế nào? Đặng Trung Chỉ trong mắt hơi híp, trong lời nói ẩn ẩn có ý uy hiếp. Ma Vân Phi thuyền một thúc đẩy, phàm tục binh tốt là thuốc ngựa cũng khó khăn vượt qua đầy đủ tôn giá rời đi Dung Quốc. Cần biết Nhị Lang là đồng gia Thiên Lý Câu, hắn nếu là gặp bất chắc, chủ quốc đại tướng quân sẽ nổi điên toàn bộ Dung Quốc đều muốn biến thiên. Trần Hành còn chưa trả lời, Đồng Lịch đã phát tác đứng lên, hắn không lo được kiếm còn nằm ngang ở cần cổ, chỗ thủng kêu to, muốn đem ta phủ khí cho hắn, nằm mơ, mơ tưởng. Nhị Lang, bây giờ không phải là dở tính trẻ con thời điểm. Nghe được Đồng Lịch gọi, Đặng Trung Chỉ sắc mặt ẩn có nộ khí hiện lên, nội tâm hận không thể một bàn tay đập nát miệng của hắn, để hắn đời này đều rốt cuộc nói không ra lời mới tốt. Cái gì dở tính trẻ con? Ta Đồng Lịch chưa từng lại đang dở tính trẻ con. Đồng Lịch miễn cưỡng đem quay đầu đi, chuyển mắt đi nhìn Trần Hành, nói ngươi thả ta, ta đúng vậy truy cứu ngươi đoạn ta một tay sự tình. Dương Sơn đạo nhân chết liền chết, hắn chỉ là ta Đồng gia một đầu chó săn, ta dựa vào cái gì muốn vì hắn buông tha tính mạng mình? Ta nhìn ngươi cũng chứng thai tức, giống như ta, là cái tu đạo hạt giống. Như nễ khẳng tha ta một mạng, đợi ta nhập ngũ quang tông sau, ta liền hướng sư môn trưởng bối bẩm báo, cũng làm cho ngươi đi vào học đạo, như thế nào? Cưỡng chế út quyết tâm đáy sắc ý, Đồng Lịch bắt đầu hướng dẫn từng bước đứng lên. Ngũ quang tông thế nhưng là có nguyên thần chân nhân chú thế ở trong đó, ngươi chưa hẳn không có khả năng nhất phi chủ tiên, tu thành tử phụ, động huyền, tương lai cũng là giành chấn một phương đại luyện sư, cái này há không đẹp? Hừ. Trần Hành sau lưng Đồ Sơn cắt cười lạnh. Nguyên lai ngươi cũng biết Ngũ Quang Tông là có nguyên thần chân quân chú thế sao? Nam Bực là Đông Di Châu bên trong nổi danh nghèo đất, ngươi bất quá là một kẻ nghèo đất tiểu quốc chi dân, sao dám nói bừa chính mình nhất định có thể bái nhập Ngũ Quang Tông? Ngươi thật sự coi chính mình tư chất bất phàm, có thể cùng Ngọc Thần Phái quân Liêu so sánh? Ngươi Đồng Lịch khó thở. Trần Hành lúc trước chỉ là khoanh tay đứng nhìn, chờ một mạch Đồng Lịch bị hỏi đến á khẩu không trả lời được sau, mới mỉm cười. Ngũ Quang Tông tuy tốt, nhưng ta chỉ nhìn trước mắt chi lợi, hay là phù khí tại ta càng dùng được. Đáng chết. Chương 42, luyện khí chương 42. Luyện khí bị Trần Hành cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt một kích, Đồng Lịch chỉ cảm thấy một cỗ máu chợt xông lên trên đỉnh đầu, hắn thở nhỏ chính là bị vạn người bưng lấy lớn lên, chưa từng bị như vậy khinh miệt qua, lập tức liền thất thần trí. Ngươi cái này đáng chết tiểu bạch kiểm, coi là dáng rất đẹp, liền dám như thế hại xem ta sao? Ngươi nếu dám đụng đến ta mảy may, ta liền gọi phụ thân đem ngươi bán đi trong thanh lâu, để cho ngươi mỗi ngày làm trai lơ, ngày ngày đều tiếp khách. Đồng Lịch trong mắt tức giận đến đỏ bừng, chửi ầm lên, ngươi bộ dáng này chắc hẳn trong kinh thành những quý phụ nhân kia đều là thích vô cùng, có được hài tử cũng tất nhiên tốt nhìn, ta để cho ngươi người một nhà đều đợi đợi kiếp kiếp làm nam thiếp. Ngươi nói còn chưa dứt lời, trường kiếm ngay tại hắn cái cổ vạch ra một đạo thật sâu vết máu, lại dùng lực mấy phần liền muốn khảm đi vào. Ta Đồng Lịch toàn thân một cái giật mình, đầy ngập phẫn nộ mãnh liệt như bị một chậu nước lạnh cho dội tắt. Đồ Sơn cắt cổ co rụt lại, chỉ cảm thấy người này là thật xong. Ai, kỳ thực ta cũng không muốn cùng trụ quốc đại tướng quân là địch, dù sao tại hạ chỉ là một kẻ thảo dân, muốn thế nào có thể cùng cử quốc chi lực chống đỡ đâu. Nhìn về phía Như Lâm đại địch Đặng Trung Chỉ, Trần Hành ung dung thở dài một hơi, nói nhưng ta hiện tại quả là không nỡ phù khí, ngươi nói nên làm cái gì? Tôn gia ý muốn như thế nào? Ta cũng là tinh thông quyền cước chi thuật, nếu như không để cho ngươi ta đấu sức một phen, ai thắng ai liền thắng đi một kiện phù khí, như thế nào? Đồ Sơn cắt vừa nghe là biết trong lời nói có bẫy, nhưng bị phụ họa Trần Hành diễn xuống tới, hay là giả dạng làm một bức vẻ không thể tin đi ra. Cái này Đặng Trung Chỉ có chút do dự, nhưng còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, Trần Hành lại đem kiếm kéo một phát, đau đến Đồng Lịch gào khóc không thôi. Chỉ so với thử quyền cước, đây là quân tử ước hẹn, hy vọng tôn giá có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Gặp Đồng Lịch bộ kia thê thảm bộ dáng, Đặng Trung Chỉ trong lòng mềm nhũn, hay là tắt bay đầu bỏ chạy tâm tư, đáp ứng. Yên tâm, ta người này xưa nay đến nhất thủ tín bất quá, là biết đi như một quân tử. Trần Hành thản nhiên nói, xin mời. Đồ Sơn cắt đội vàng tiếp được Trần Hành đưa qua trường kiếm, tiếp tục chế trụ Đồng Lịch, mà đổi thành một bên, Đặng Trung Chỉ cũng tinh thần phân chấn, lưng một cùng, như đầu đại trùng giống như hướng Trần Hành dần dần đi tới. Đợi đến hai người khoảng cách bất quá ba chỗ lúc, Trần Hành cũng không nói nhảm, vung tay áo bảo, một tia chớp liền đổ ập xuống hướng Đặng Trung Chỉ đập xuống. Tiểu nhân hèn hạ, khoảng cách này tránh cũng không tránh khỏi. Đặng Trung Chỉ vừa hãi vừa sợ, đem toàn thân thai tức đều từ miệng mũi xuyên ra, cưỡng ép ngưng trước người. Nhưng sống không qua ba đạo lôi, đoàn kia thai tức liền bị đánh tan. Đặng Trung Chỉ ngã nhào xuống đất, toàn thân đều cháy đen, máu thịt bé bét, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy là không sống được. Ngươi gạt ta. Không phải hành vi quân tử Đặng Trung Chỉ cưỡng để lên một hơi, mắng. Thực không dám dâu dếm, ta thai tức cũng không nhiều. Nếu ngươi một lòng muốn chạy, ta muốn lưu lại ngươi, thật sự là không dễ dàng, chỉ có thể ra hạ sách này, thứ lỗi. Trần Hành đưa tay theo trong điện đại trụ bên trên, có chút không ngời, một hơi dùng nhiều như vậy thai tức, dù hắn cũng có chút đầu óc quay cuồng, bất quá, ngươi nếu chịu cáo chi ta liên quan tới trụ quốc đại tướng quân Đồng Cao Đường sự tình, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Quân ta một mạng. Đặng Trung Chỉ cười thảm một tiếng, hắn đem ánh mắt rời xuống, chính mình bụng phủ đã bị lôi điện bổ ra, lộ ra phòng trong nhúc nhích tạp khí. Thương thế như vậy, trừ phi là thần tiên tới, không phải vậy ai cũng cứu không được. Ta đều nhanh phải chết, ngươi còn muốn gạt ta? Hắn dây rủa quát lạnh. Trần Hành cười không nói. Nhị Lang Đặng Trung Chỉ cưỡng để lên cuối cùng một tia tinh thần, nhìn về phía Đồng Lịch, thấy hắn một bộ ngốc trệ thất thần đáng thương cùng nhau, đáy lòng thở dài. Giết hắn người này xuất thủ quả quyết, mà lại không để ý chút nào cái gì ra mặt, hiển nhiên là cái mười phần tàn nhẫn vô tình hạng người. Như loại này người tại giết mình sau, chắc chắn sẽ không buông tha trụ quốc đại tướng quân. Mà Đồng Lịch tâm trí không yên, chịu không nổi tra tấn, nói không chừng sẽ thổ lộ ra trụ quốc đại tướng quân bí ẩn đến. Đã như vậy, vậy liên chỉ có. Đặng Trung Chỉ quát lên một tiếng lớn, chợt cầm bước lên mấy cái đá vụn, nổi lên cuối cùng lực đạo, ném hướng Đồng Lịch thủ cấp. Nhưng hắn dù sao đã tính mệnh rủ xuống hơi, nhưng đá vụn kia bị Trần Hành đưa tay vừa tiếp xúc với, liền ngăn lại. Lão đạo, người muốn giết ta? Đồng Lịch tự lẩm bẩm. Đặng Trung Chỉ lại không đáp lời, hắn chỉ là cuối cùng nhìn chằm chằm Trần Hành một dạng, nghèo đầu, liền không tiếng thở nữa. Người cái này la lộn, Đồng Lịch quát mắng còn chưa lối ra, Trần Hành liền một trường kích cho hắn. Đoạn thời gian này xem trọng hắn, đừng cho trụ quốc đại tướng quân bên kia phát giác khác thường. Chờ chút, lao ra. Nghe nói như thế sau, Đồ Sơn cắt quý lên, chúng ta giết trụ quốc đại tướng quân người, chẳng lẽ hiện tại không nên chạy sao? Còn lưu tại Dương Sơn làm cái gì? Đánh hay chạy, chờ thêm mấy ngày lại nói. Trần Hành chắp tay trầm mặt một hồi, nói chờ ta đột phá luyện khí sau, lại đến làm quyết đoán đi. Cái gì? Sau năm ngày, Trần Hành bế quan lòng núi ngoài đạo phủ. Đồ Sơn cắt lo lắng đến tại nguyên chỗ không ngừng dạ bước, đem tuyên hóa sau cái kia mấy cây phát vàng cỏ khô đạp lại dẫm, ép vô số lần. Đột nhiên, trong động phủ có một trận lớn quang thấu ra, bất quá một lát, ánh sáng kia liền từ từ thăng phủ, giống như là ngàn vạn vệ sao hình chạy giao hội tại một khối, cộng đồng chiếu rọi. Thành. Đồ Sơn cắt vỗ tay, trên mặt lộ ra nét mừng. Ánh sáng kia trước vẫn chỉ là một mảnh vàng sáng lóng ánh, nhưng theo phù thăng, liền từng bước một chuyển thành xích hồng, đem kể bên này ba trượng địa giới đều chiếu lên tiên diễm thông thấu. Nóng quá nóng quá. Đồ Sơn cắt vội vàng nhảy ra mấy bước, còn lại không đủ, lại thối lui đến ngoài ba trượng, mới ngưng được bộ pháp. Đây là động tĩnh gì, làm sao lại thành như vậy nóng dữ? Đồ Sơn cắt trà sát đem mồ hôi chán, âm thầm liễu lươi không thôi. Bị mảnh kia hồng quang bao lại lúc, hắn như thân ở tháng 6 khốc hạ, trong mũi miệng sụt xịt đều là chút nóng hổi thời tiết nóng, đốt được lòng người đầu cháy khổ. Không đối, không đối. Rất nhanh, Đồ Sơn cắt liền phát hiện dị dạng, sợ hãi cả kinh. Rõ ràng là như vậy khốc nhiệt không chịu nổi, có thể động phủ cửa đá chỗ, cái kia vài bôi sớm lạnh nước xương nhưng như cũ hay là rủ xuống lấy, cũng không tan đi. Là ta váng đầu sao? Hắn do dự một lát, lại cẩn thận đi vào mảnh kia trong hồng quang, nhưng bất quá một hồi, liền ngao ngao nhảy ra, giống như là trên chóp đôi bắt lửa. Mà đây chỉ là một bắt đầu, rất nhanh, tại Đồ Sơn cắt nghẹn họng nhìn chân chối bên dưới, đoàn hồng quang kia lại dần dần đổi là hạ bạch, thế là tại ba trượng địa giới bên trong lại liền trở thành phó u âm trầm lạnh, còn đến người xương cốt phát đau diễn xuất. Chương 43, dị tượng chương 43, dị tượng xanh, tím, ngân, đen, kim, lam, lục, cam. Các thức ánh sáng màu luân chuyển huyết hình, phản phất để ba trượng thiên địa trở lại đến hồng mông sơ phán, bắt đầu phân vạn vật thành trọc âm dương cái kia một mảnh hỗn độn chi cảnh. Như lạnh như nóng, như diệu được hình, như diễn như cấm, như tồn như hư. Dị mẫu cùng dĩnh, hành minh có phân. Đồ Sơn cắt đã là thấy si mê nhập thần hoàn toàn bóng ngã, hắn còn chưa bao giờ thấy qua tại có người đột phá luyện khí lúc, lại có dị tượng này. Chính là chủ nhân trước tu ra bát giai thượng phẩm động linh nguyên sắt thành tiểu trúc cơ, cũng bất quá là dẫn tới tứ phương sát khí ném thể, chém dụng lưng chừng núi lá thu. Nhưng cùng cái này phảng phất hư không diễn diệt tràng cảnh so sánh, vậy liền chân chính là tiểu vu gặp đại vu. Lao ra đây là cái gì đẳng cấp luyện khí thuật? Như vậy hùng nổ, như vậy kinh dị. Hắn còn nói chính mình không có ra thế bối cảnh này chỉ sợ thông thiên. Đồ Sơn cắt nghĩ đến đây, trong lòng cũng có chút cấp bách đứng lên, âm thầm nói Lao ra không chịu đối với ta nói rõ sự thật, chỉ sợ là còn không có coi ta là làm chính mình cao a. Xem ra ta còn cần nhiều cố gắng một hai, tại Lao ra trước mặt ra cái đầu ngỏ gió, cho hắn biết ta chỗ tốt mới là. Tại hắn suy nghĩ lung tung ở giữa, cái kia vô số hào quang nhan sắc đều hóa thành một loại trống không trắng, cái kia trắng dường như đơn sắc, nhưng lại hàm tròn và màu, cho người ta một loại bao dung thống ngự các loại biến hóa cảm giác. Đồ Sơn cắt còn chưa từ trong sự đột biến này kịp phản ứng, hắn chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Vô số hư không linh khí nhất thời liền bạo động đứng lên. Động phủ trong tĩnh thất, Trần Hành lấy mắt cảm giác tâm, lòng bàn tay hàm trên, tâm phân lưỡng dụng, đem thai tức vận chuyển đến trong đôi mắt, mắt trái quan tưởng trong ngày hoàng tinh xích khí, mắt phải quan tưởng nguyệt âm đỏ tinh hoàng khí, cũng từng bước một, đem trong ngày cùng nguyệt âm hai loại hình dạng và tính chất hợp hình, tổn nhập tím làm cung bên trong. Đây cũng là thần ốc su hoa đạo quân thuyết thái thủy nguyên chân kinh bên trong ghi lại hai thật hợp phủ, bách thần nghe. Đệ xuống luyện khí thuật bên trong quan thiếu, Trần Hành từ từ đem hai loại quan tưởng hợp nhập tòa kia cũng không tồn tại tím làm cung ở trong quá trình này, hắn không dám thất lễ. Mỗi một bước đều cẩn thận, e sợ cho một cái sơ sẩy, để cho ngày nguyên tâm hình dạng và tính chất không đợi, đó chính là hưởng phí khổ công. Đây là một kiện có phần hao tổn tâm thần sự tình. Trần Hành cũng là bận rộn hồi lâu, lại đang một chân pháp trong giới diễn luyện qua vô số lần, đã coi như là nhớ kỹ trong lòng, mới miễn cưỡng không có xuất sai lầm. Mà đợi đến tòa kia tím làm cung bị trong ngày nguyên tâm bổ sung sau, Trần Hành chỉ cảm thấy sau đầu chấn động, giống như là bị người dùng ngọc chú ý trùng điệp gõ một cái, thậm chí một mảnh ảm đạm, trong lúc nhất thời không cách nào thấy vật. Một cỗ không thể nói rõ hắc ám đem hắn nuốt hết, dần dần liền có cỗ đại khủng bố, đại phá diệt cảm giác không kiêng nể gì cả phát sinh, muốn nhiễu người người nổi điên, nhưng Trần Hành chỉ là yên lặng cẩn thủ ở tâm thần, cầm thương ứng thường định, cũng không bối rối. Hắc ám này không biết kéo dài bao lâu, có thể là mấy hơi công phu, hay là đi qua mấy năm, dù là Trần Hành tại một chân pháp trong giới đã trải nghiệm qua vài lần, vẫn cảm thấy khó qua, nhưng rất nhanh, trước mắt của hắn chợt sáng lên, giống như là có người nắm lấy đại phủ bổ ra cái này hồng mông chưa phán mơ màng tiên địa. Tiên âm quấn quẩn, kỳ hương sông vào mũi, trong hư không vô số kim hoa bay loạn, ẩn ẩn có vô số kim giáp thần nhân cưỡi rồng vượt qua phượng, còn có đông đảo diệu yên vui nữ, dung mạo tuyệt lệ, đưa tay muốn đem hắn dẫn vào một tòa bên trong cung trời. Mà lúc này, Trần Hành dưới rốn cũng sinh ra một đạo yếu đối khí mạch. Sáng tối chập chờn, nhỏ bé mơ hồ, tựa như trong gió một cây lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt đến. Thần linh tiên tượng tuy tốt, nhưng dưới mắt bất quá hư ảo huyễn vật, có thể nào loạn đạo tâm của ta? Trần Hành mỉm cười. Tâm hắn biết đây bất quá là loạn đạo pháp chướng, một khi bị những cảnh tượng kia hấp dẫn, tâm thần thư giãn, thể nội cái kia đạo khí mạch nhất thời liền muốn băng tán, luyện khí không thành. Cho nên hắn cũng không để ý tới những cái kia thần nhân, thiên nữ, chỉ chuyên tâm đem cái kia đạo mới sinh không lâu khí mạch tế lên, từng cái từ quanh thân huyệt khiếu cọ rửa mà qua, mỗi một lần khí mạch trải qua lúc, huyệt khiếu liền sẽ rung động, phát ra lôi âm đến, chậm chậm sáng lên thần hy. Cứ như vậy, khi Trần Hành dùng khí mạch đem toàn thân huyệt khiếu cọ rửa hơn phân nửa lúc, hắn nửa người cũng là lập lòe, tựa như cùng là một cái tạm sắc lớn công nhân. Đợi đến khí mạch đem toàn thân huyệt khiếu đều soát một lần sau, hắn đã là toàn thân phát sáng, mặc giáp trụ thần hy, hiện lên chư sắc đục thành chi tướng. Mà cái kia đạo ban đầu yếu đuối, sáng tối chập chờn khí mạch, lúc này cũng thay hình đổi dạng, trở nên khỏe mạnh kéo dài không gì sánh được. Thiên địa cầu đã hiện, luyện khí thành vậy. Tinh tế cảm ngộ phiên cố này biến hóa, Trần Hành thăng khẽ, dựa theo luyện khí thuật bên trong quan khiếu chỉ điểm, hơi suy nghĩ, nhất thời liền đem cái kia đạo kéo dài khí mạch tại thể nội đập nát. Bành! Vô số khí lưu xuyên vào hắn cốt đục, bên ngoài thân chư ánh sáng cũng ảm đạm, giống kết thành một cái tầm lưng én, đem hắn bao khỏa tại bên trong. Đây là một cỗ tĩnh mịch an bình đến cực hạn cảm giác, cả người như tại ngày đông ngâm ở ấm áp trong dục thủy, hốt hoảng, Trần Hành đã hồn nhiên quên chính mình người ở chỗ nào, lại muốn làm cái gì, chỉ là dựa vào bản năng, tiếp tục vận dụng lấy phía dưới pháp môn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn thể sát phun ra một tiếng kim ngọc chi chấn, qua mấy hơi, đột đến lại là chấn động. Tại 9 tiếng qua đi, Trần Hành bên ngoài thân chư ánh sáng màu màu tất cả đều hóa thành một vòng tĩnh bạch quang luân, chỉ nhàn nhạt trồi lên một tầng, không còn đại phát sáng ngời. Trong khoảnh khắc, Trần Hành chỉ cảm thấy phảng phất rơi xuống đem lớn công xiềng, thân nội ngoài thân, không một chỗ không thoải mái. Cái kia cố toàn thân nhẹ nhàng cảm giác lập tức đem Trần Hành bừng tỉnh. Luyện khí thành nguyên địa, Trần Hành chậm rãi mở ra hai mắt. Lần này ánh mắt của hắn lại không còn là tinh quang hơn người, mà là sâu thẳm không gì sánh được, phảng phất một cái giếng cổ đầm sâu. Nguyên bản cùng đồng lích đấu pháp tiêu hao thai tức giờ phút này đều bị bổ túc, còn tăng lên không ít, chính theo huyết dịch đào ảo lưu động, tại lòng núi này trong tinh thất, lại hiện ra giang hà chạy dài lao nhanh khí phách. Đến, hắn nhẹ nhàng lấy tay một chiêu, trong hư không liền có vô số linh khí bạo động, chen chúc tới. Thiên địa thành tại nguyên khí, vạn vật thành ở thiên địa. Cần biết, đạo thư tăng vân, nguyên khí tại xa vời bên trong, u minh bên ngoài, sinh hồ trống rỗng. Trong lỗ trống, sinh hồ quá không. Quá không biến mà bà khí minh chỗ nào? Bà khí hỗn độn, sinh hồ thái hư mà đứng trống rỗng, bởi vì động mà đứng không, bởi vì không mà sinh ra, bởi vì có mà đứng không. Trống không chi hóa, hư sinh tự nhiên. Chương 44, 129, 600 chủng linh khí chương 44, 129, 600 chủng linh khí nó lại tên linh khí, tên kim mẫu, tên thủy căn, tên lớn trở ứng không nguyên hóa có, tên huyền tiên đến tinh. Tại thai tức cảnh lúc còn chưa như thế nào, nhưng một thành luyện khí, cả phiến thiên địa tầm mắt liền ẩm vàng khác biệt. Trần Hành dùng mắt nhìn một cái, liền gặp bên người nhét đầy lấy vô số dáng vẻ không đồng nhất lớn nhỏ khối không khí, khi thì tụ lại, khi thì tách rời, hợp tán vô định. Cũng không biết Thái Thủy Nguyên Chân là bực nào tính chất chân khí. Pháp môn bên trong chỉ nhắc tới một câu Long Thiên Thông Minh, chư thật chủ trì liền lược qua không nói, tựa như đã nói lấy hết, nói thêm nữa cũng chỉ là đổ phí bút mực miệng lưỡi, vẽ rắn thêm chân. Trên bộ đoàn, Trần Hành đem một sợi kim hồng linh khí hút tới trong lòng bàn tay, cuốn tại đầu ngón tay thưởng thức, ngẫm nghĩ một chút. Cần biết thiên địa linh khí phân bố là không đồng đều có nhiều chút, liền có thiếu chút, lấy ở đâu khắp nơi bình đẳng mà nói, ngay cả người đều không có khả năng, liền chớ nói cái này xa xăm chống trải cao mạng ngày. Tựa như cùng huyền môn tam phái, ma đạo sáu tông, chính là mỗi người chiếm lấy một tòa linh quật, nó trong linh quật linh cơ chi su túc, đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng. Linh quật cơ hồ là thế gian tụ linh nạp linh mức cực hạn, mỗi thời mỗi khắc đều muốn hướng hư không phun ra nuốt vào ra lượng lớn linh khí, cho dù là không thông tu hành phàm nhân sinh tồn phụ cận, cũng sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác tầm bổ thân thể, vô bệnh vô thai, sống đến thọ tận mới nghỉ. Mà tu sĩ nếu là có thể ở đây tu hành, có được không thể tính toán linh khí làm tư lương, vậy hắn cảnh giới càng là muốn tiến triển cực nhanh, cùng ngoại giới tu sĩ tầm thường xa xa kéo dài khoảng cách. Dương Sơn tất nhiên là không thể cùng linh quật bực này thắng địa đánh đồng thúc ngựa không kịp, dù là đặt ở linh khí cằn cỗi nam vực, tòa này pháp trưởng cũng không có chỗ xếp hạng không đáng nói đến. Nhưng ở Trung Quốc, tại phàm nhân trong thế tục, Dương Sơn cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể làm luyện khí sĩ chỗ ở. Thái tức cảnh lúc, Trần Hành vẫn chỉ là cảm thấy nơi đây cùng Tiểu Cam Sơn một dạng, ở lại ở giữa có thể làm người thân thể khinh thái, xuất xịt nhẹ gì, nhưng thành luyện khí, đã thông trong ngoài thiên địa cầu sau, hắn có thể chân chính luyện hóa linh khí, chân chính nhờ vào đó địa linh cơ cho mình dùng. Nhưng thiên địa bên trong đủ loại linh khí cầm tinh là khác nhau, tổng cộng có rõ ràng, trọc, dương, nhu, liệt, âm, chỉ toàn, hóa, tinh khiết, lạnh, làm, khúc, vừa, ứng, cuốn trở chút phân chia. Trung hợp nhất nguyên số lượng, có 129, 600 chủng tính chất. Luyện khí tu hành, đầu tiên chính là hải khí. Một bước này cực kỳ trọng yếu, sơ sẩy không được. Bởi vì luyện khí thuật cuối cùng, chính là muốn đem một thân thai tức chuyển hóa làm chân khí, cuối cùng trúc hạ đạo cơ. Mà chân khí cũng là có khác biệt tính chất, có hoàng dương, có trọc âm, có linh rõ ràng, có dày đủ. Tựa như huyền chân phái đỉnh kim chân khí tại hái khí lúc, chính là cần hái đến kim, duệ cầm tinh linh khí nhập thân, mới có thể bắt đầu luyện hóa tu hành, lớn mạnh thai tước. Nếu là hái khí lúc hái phải là lạnh, u, nặng, cho các loại cầm tinh tương phản linh khí nhập thể, cái kia không những không thể tiến hành luyện hóa, ngược lại còn đối tự thân tu hành có hại. Cũng bởi vậy, như thế nào hái khí, đây là một môn cao thâm công phu. Phàm là luyện khí sĩ tại hái khí lúc, không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, muốn tại cái kia 129, 600 chủng linh khí bên trong cẩn thận phân biệt ra bản thân cần thiết linh khí, mới có thể bắt đầu động tác. Cho nên luyện khí cảnh cùng chia 9 tầng, mặc dù không có cái gì quan hệ tồn tại, chỉ cần lớn mạnh thai tức đến cực hạn, liền có thể chuyển hóa chân khí, đúc thành đạo cơ. Nhưng chính là như vậy giản dị, cũng chưa có người có thể ở cảnh này tiến triển cực nhanh, như cá gặp nước. Bởi vì như thế nào tìm được một chỗ linh khí rồi giáo chi địa, chính là đầu tiên nghi nan. Mà cho dù là đại phái đệ tử, có thể tại trong linh quật tu hành, không ngại này phiền não, bọn hắn cũng muốn hao tốn sức lực, từ cái kia 129, 600 chủng cầm tinh trung tiểu tâm phân biệt hải khí. Cứ như vậy, trong một ngày tu hành, chỉ sợ có 8 thành đều muốn tiêu hao tại hải khí lên. Nhưng thần Úc Su Hoa nói Thái Thủy Nguyên Chân kinh bên trong, nhưng lại chưa nói cùng Thái Thủy Nguyên Chân ra sao tính chất chân khí, chỉ nói câu Long Thiên thông minh, chư thật chủ trì liền coi như thôi, ngay cả tưởng tận hái khí pháp môn cũng không lưu lại. Trần Hành đành phải thăm dò đem trên tay cái kia lũ kim hỏa linh khí đưa vào thể nội, xa chuyển luyện khí thuật, để thai tức đưa nó mài nghiền nát. Ân, không có chút nào trở ngại, theo cái kia lũ kim hỏa linh khí bị thu nạp, Trần Hành thể nội thai tức cũng là lớn mạnh một phần. Là kim hỏa cầm tinh, không đối, thử lại lần nữa Trần Hành lại hút tới một sợi đen kịt hùng hậu linh khí, luyện vào thể nội, mà đồng dạng hắn thai tức lần nữa một lượt dài, huyền, thường, hóa, định, dương, cực, minh. Lại thí nghiệm một phen sau, Trần Hành trong lòng lại không điểm khả nghi, không khỏi cất tiếng cười to, trên mặt lộ ra niềm nở khoái ý như thế nào Thái Thủy Nguyên Chân. Nói tóm lại, chính là Long Thiên thông minh, chư thật chủ trì. Đủ loại linh khí đều có thể luyện hóa, không câu nệ cầm tinh. Không khỏi các loại tính. Cái này liền mang ý nghĩa Trần Hành cũng không cần cùng mặt khác luyện khí sĩ một dạng bất và hai khí, chỉ cần có đầy đủ linh khí, hắn tùy thời có thể lấy đem một thân tu vi này thôi động đến luyện khí 9 tầng, sau đó chúc hạ đạo cơ. Đây cũng là thượng thừa luyện khí thuật sao? Ta hôm nay mới biết pháp môn chi quý, có 129, 600 chủng linh khí làm việc cho ta, lo gì đại đạo phải không? Trần Hành than thở một tiếng, buông ra ý chí, cũng không còn nước thúc, nhất thời đem tất cả thiên địa linh khí đồ triều tự thân dẫn tới. Liên dạng này, từ thần quang mở mở đến trăng lên giữa trời, lại từ mặt trời treo cao đến sao dày đặc gắn đầy, Trần Hành liền đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại trong đó, thẳng đến hắn đột nhiên cảm thấy pháp môn xa chuyển miệng khô khốc, đem tinh thần xem xét hướng ngoại giới, mới phát giác trong ngọn núi này không nhiều linh khí đã bị hắn dành thời gian. Dương Sơn. Quả nhiên là phàm thổ, dù sao cũng có hạn, cũng không biết đời này phải chăng còn có cơ hội tiến vào linh quật tu hành. Trần Hành có chút tiếc hận. Hắn từ trong tay áo lấy ra túi càn khôn, đem bên trong phù tiền nghiên số đổ ra, lấy tay nắm chặt một viên, liền luyện hóa. Phù tiền cũng là do linh khí đúc thành, mà lại cẩm tinh là nhất ôn hòa bất quá nguyên cơ hồ dùng được tại tất cả tu sĩ. Lấy phù tiền tới tu hành, cái này mặc dù xa xỉ, nhưng ngay lúc đó muốn đi vào địa nguyên, còn có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Trần Hành cũng không lo được nhiều như vậy. Luyện khí thuật mặc dù để hắn thống ngự 129, 600 chủng linh khí, làm cho Trần Hành tại trong cùng cảnh cơ hồ tìm không thấy đối thủ, nhưng đối với cao công pháp sư tới nói, nhưng không có lợi hại như vậy. Chương 45, Hoa Địa Vi Lao, 1, chương 45, Hoa Địa Vi Lao, 1, tử phủ cảnh mở chiếc kia thân nội bên ngoài chi phủ liền có thể có thuần hóa linh khí chi công dụng, về phần kim đan, đó càng là chư khí đột thành, đạo thân thiết tứ. Tiên đạo tranh độ, một bước nhanh, từng bước nhanh. Tại căn cơ vững chắc cảnh ngộ bên dưới, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, một chút tiền tài hao tổn, bất quá là vật ngoài thân thôi. Mà tại Trần Hành tiếp tục lớn mạnh thai tức thời khắc, cùng thời khắc đó, Nam Xuyên Châu, Thiên Tiên Ma Tông bên trong, một cái áo tím kim quan tuấn mỹ đạo nhân chợt đến lòng có cảm giác, hắn nhìn về phía Đông Di Châu phương hướng, bằng ngón tay điên lặng tính toán, sau đó trên mặt liền toát ra không hiểu ý cười đến, à, Thái Thủy Nguyên Chân. Ngàn vạn thủy vân cao tuôn ra, hải thiên cùng màu, phóng tầm mắt nhìn về nơi xa, chỉ gặp vạn khoảnh biển xanh như một tràng gâu gâu thiên hạ, bày ra cả tòa thế giới, hùng vĩ đường hoàng, khí tượng vi phạm. Tại cái này đầy bông thủy thiên trong thế giới, chỉ có một tòa kim cung cô treo tại vạn trượng vân không bên trên, giống như một viên lập loè chấm nhỏ. Áo tím kim quan tuấn mỹ đạo nhân có chút mỉm cười đi ra kim cung bên ngoài, đứng ở trong hư không, cũng không thấy hắn như thế nào, chỉ là khẽ động này, đất trời bốn phía liền ẩn ẩn truyền đến một loại nào đó rung động, lập tức tiếng sấm ầm vang đại tác, rung động ầm ầm, còn kèm thêm vô số hỏa thiêu xích hồng nhan sắc. Bất quá một cái chớp mắt, cái này nguyên bản tĩnh mịch thủy thiên thế giới, liền theo áo tím đạo nhân đi ra kim cung bên ngoài, thoáng chốc long trời lở đất. Bầu trời từng tấc bắt đầu ra bị nẻ, như là một cái sắp bị bóp nát trứng gà, lôi quang cùng liệt hỏa cũng từ ra bị nẻ chỗ cùng bạo chui vào, phản phất không kịp chờ đợi, muốn đem nước này trời thế giới đánh thành một mịn, làm nó quay về hỗn độn thanh trọc mới bắt đầu. Tại vừa trên này phía dưới, vạn trượng biển động cũng theo đó bắn ra, từng thanh đen kịt vòng xoáy lớn xuất hiện tại mặt biển, phản phất muốn bị động nuốt hết vạn vật, mang đến diệt thế thai kiếp. Hoàng Hoàng Thiên Uy bên trong, rốt cục, đáy biển một thanh âm đến cùng nhịn không được tức hồn hển hét lớn. Ngọc Xu, ngươi điên rồi. Ngươi muốn ở chỗ này dẫn động thuần dương lôi kiếp, đem cả tòa động thiên đều lập nát. Nhan Cực nhằm chán, liền đi ra thấu cái khí cũng không cho sao. Lặng lặng đứng ở trong hư không, xem xét vạn tượng phá diệt chi cảnh áo tím đạo nhân chợt mà nhuyễn miệng cười. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân màu tràm mặt biển, ở nơi đó, đang có một đầu dài vạn trượng ảnh tại bốn lượn nổi lên, quay đến đáy biển mạch nước ngầm cuồn loạn. Ngược lại là ngươi, làm sao hôm nay không tại đáy biển đi ngủ, ngược lại có rảnh theo giúp ta tản tiếng. Ngọc Xu thanh âm réo rắt trầm thấp, Việt Du đạo huynh, đây cũng là kiện chuyện hiếm lạ. Thanh âm lúc rơi xuống, ầm ầm. Khoan hậu mặt biển bị một đạo vạn trượng bóng đen phá vỡ, cái này vô địch lực đạo một quyết trường, ngay cả phụ cận mặt biển chỗ, mấy cái bị thiên tượng đưa tới vòng xoáy lớn đều trong nháy mắt và nát. Giống. Dài vạn trượng ba xà ngửa mặt lên trời gào rít, dãy rủa cương mãnh cực kỳ thần rắn, tại thủy thiên thế giới mở rộng thân thể, theo con cự thú này xuất hiện, lại phối hợp thiên ngoại quần quần lôi hỏa đan sen, phản phất một cái chớp mắt liền đem thời gian kéo về đến cái kia đạo đỉnh vừa lập, còn chưa có nhân lý pháp chế man hoang vũ trụ. Cẩn thận một chút, thu điểm tính tình. Ngọc Xu thân mật nhắc nhở một câu, hiện tại động thiên bên ngoài ngay tại phát lôi hỏa đầu, ngươi nếu là nổi giận đem động thiên đánh cái sơ hở, thuần dương lôi kiếp vừa tới, ta liền xong đời. Hừ. Ba xà nghe vậy phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Ba người, an tượng chi xà, nó chứa tượng bốn lượn chi hình. Nó dài ngàn tịm, xanh vàng xích hắc. Đầu này cùng vũ tại thủy thiên bên trong cự thú thân thể khoảng chừng dài vạn trượng, tại quần quần lúc, đơn giản giống như là một cây biết di động kình thiên trụ lớn. Doa ngươi không gì sánh được. Nó vảy rắn là xám đen nhan sắc, vô số hàn quang tranh tranh lạnh lẽo, gặp chi tiện làm cho người sinh sợ, như hái một mảnh đến, khai lò đỡ lửa tế luyện, chính là cực giai pháp khí chủ tài. Trên thực tế, giống bực này tuân theo huyền cấp thanh trọng, chính tông thụ mệnh mà thành tiên thiên cổ thú, chớ có nói lân giáp hắn mỗi một cây xương, mỗi một giọt máu, đều là rất khó đến kỳ chân dị bảo, hiếm thấy hắn hữu. Tại đạo đỉnh còn từng thống ngự vũ trụ tinh không thời đại, giống bực này tiên thiên cự thú, từ khi ra đời bắt đầu liền vào đạo tịch, sinh ra chính là huyền bên trong ba đại hiệu rõ tạ phụ thần tướng, nếu là tu vi cao thâm, thậm chí còn có thể bị sách phong làm thiên tướng, có thể là tinh quân. Đầu này bị Ngọc Xu xưng hô Việt Du Ba Xà, dưới mắt rắn công chính tràn đầy bất thiện cùng nóng nảy. Trong miệng hắn còn cắn một đầu đen như mực côn cá, máu giống từng tràng màu đỏ tươi thắt trời, đang từ đầu kia sắp chết lớn côn trên thân rủ xuống. Xem xét liền biết là đang ăn uống lúc bị quấy nhiễu, cho nên nổi giận hơn. Đây chính là hứa tiên tử cố ý từ Tây Hải vì ta mang tới côn cá, chính là nuôi dưỡng ở trong động thiên, để cho ta giải buồn ngươi làm sao ăn. Ngọc Xu nâng chán, tấm kia nhĩ nhã tuấn mỹ đích trên mặt hiện lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, lại nói, ngươi ăn cũng liền thôi, bất quá là nhiễu ngươi ăn mà thôi, tội gì phát như vậy tính tình đâu, đạo hữu ngược lại thật sự là khó dỗ dành. A Việt Du lạnh giọng hừ một cái, há mồm liền tướng hàm lấy cự côn nuốt vào bụng, chợt thu hồi nguyên hình, biến thành một tên mặc áo xám, dung mạo yêu dạ tà khí nam tử tuổi trẻ. Mẹ nó, cút nhanh lên về ngươi tòa kia kim cung khí lư, lại ở lại ở bên ngoài, đợi đến thuần dương lôi kiếp gạt mở động thiên bích trước lúc, ngươi chết cũng liền thôi, lão tử nhưng là muốn cho ngươi chôn cùng. Việt Du đi vào Ngọc Xu bên người, không kiên nhẫn đẩy hắn một thanh, thiên kiếp chuyên bổ như ngươi loại này không muốn thể diện tiểu bạch kiểm, tội gì cùng lao thiên gia đối nghịch đâu. Cút nhanh lên đi. Nhanh. Nhanh. Hắn lại xô đẩy mấy lần, Ngọc Xu chỉ là có chút mỉm cười, cũng không động đậy. Ngươi không có cảm thấy được sao? Một lát sau, Ngọc Xu mới nhàn nhạt mở miệng, lần này thuần dương lôi kiếp, động tính muốn ít hơn mấy phần. Ách. Việt Du khẽ giật mình. Hắn trợn to màu vàng nóng mắt dọc, chỉ lên trời nhìn một cái, qua hồi lâu, mới dư bị tới. Hiếm lạ, hiếm lạ. Hoàn toàn chính xác so với lần trước động tinh ít một chút, tuy là cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng đích thật là thiếu đi, đây cũng là kiện chuyện hiếm lạ. Việt Du có chút hăng hái, hắn ôm lấy Ngọc Xu bay, xích lại gần cười nói, lần trước ngươi bởi vì muốn thi pháp, không chỉ có đi ra kim cung khí lư, còn rời đi đầu tiên, lần kia thuần dương lôi kiếp mới thật sự là mãnh liệt. Ngay cả Tiên Thiên Ma Tông Huyền Minh Ngũ Hiển đạo quân đều kinh động, nếu không có hắn xuất thủ, ngươi nói ít cũng phải đi nửa cái mạng. Đạo quân hoàn toàn chính xác giúp ta rất nhiều. Ngọc Xu tay áo hất lên, liền có một cỗ huyền chuyển xanh khí trùng thiên chiếu lên, lượm mang những nơi đi qua. Động thiên bích trướng bên ngoài lôi quang, liệt hỏa nhao nhao bị đánh diệt. Chương 46, Hỏa địa vi lao 2, chương 46, Hỏa địa vi lao 2, nhưng cái này bất quá tính mịch một lát, liền lại có càng nhiều ngày hơn tượng dị động bạo khởi, nhét lên vừa rơi xuống, tựa như muốn đem tòa động thiên này đều xoay chuyển cái nguyên lành. Việt Du một mực tại bên cạnh xem kịch, thấy tình cảnh này, nhịn không được cười to vỗ tay. Đích thật là thiên uy không chịu nổi, A Ngọc Xu cũng không xấu hổ, chỉ là nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, liền hóa quang mà đi, về tới kim cung bên trong. Ngươi như đợi tiếp nữa, tòa này thủy trung dung thành độ mệnh động tiên sớm muộn muốn bị đánh vỡ, tiên thiên ma tông trong kia chút xem sớm ngươi khó chịu chân quân bọn họ liền dễ chịu nắm đến ngươi chân đau, bọn hắn sao lại không phát khó. Việt Du cười hắc hắc, thân hình khẽ động, cũng cùng Ngọc Xu cùng một chỗ rơi xuống kim cung trung. Điều lan ngọc thế, vẫn kết linh đang. Nói là tòa kim cung khí lư, kỳ thực rộng rãi không gì sánh được, đổ dường như một mảnh quần thể kiến trúc. bốn bề đều là ngói vàng đẹp vàng, đình đài lầu các khắp nơi có thể thấy được, không gì không giỏi dồn, không một không hoa mỹ. Trong cung còn có một vũng bến nước, chỉ là cái kia bến nước lại là kim hoàng sáng tỏ, chỉ xa xa nhìn một cái liền cho người ta một loại không thể phá vỡ trang nghiêm vô cấu trí quý cảm giác. Phá vỡ phá chúng sinh chi phiền não, khu trừ nghi ngờ nghiệp chi chướng khó, giật mình chúng sinh chi bản tính, nếu như là chư bảo số một bên thắng. Mẹ nhà hắn, đây cũng là cái này Tư Đồ Thiên Bát phái lục tông, quá xa giả. Tổ thượng đến cùng là có bao nhiêu rộng rãi, mới nuôi thành như bây giờ khí phách ra. Việt Du chỉ là liếc qua cái kia bông thủy bạc, trong mắt đều đỏ bừng. Đây là một vũng phật huyết, là một tôn mặc dù không rõ tên họ, nhưng là thật sự vượt qua trang nghiêm bắt tiếp, siêu thoát ra sinh tử biển, có được bốn thân năm trí vô thượng đại giác ngộ người lưu lại huyết dịch. Tại cái kia bông sán kim phật huyết bên trên, còn lên một tòa giữa hồ thủy đình, linh lung đẹp đẽ. Ngọc Xu sớm đã tại thủy đình trung bàn đầu gối mà ngồi, trước mặt bàn thấp nhất lên lấy một bộ tinh sứ trà khí, trong chén hương trà lượn lờ, nghe ngóng liền làm cho người thần thanh. Gặp Việt Du gắt gao chừng mắt dưới thân cái này bông phật máu không thả, hắn bất đắc dĩ thở dài, đưa tay hư hư dẫn một cái. Việt Du đạo huynh nhìn chằm chằm nó làm gì? Ngươi không đến uống trà, chẳng lẽ còn muốn uống cái này máu phải không? Ta ngược lại thật ra muốn a. Việt Du rơi xuống Ngọc Xu đối diện, nên ngang tọa hạ, hai chân xuề ra, một bộ hành vi phóng túng diễn xuất, nói chỉ là cái này phật huyết là huyền minh ngũ hiển đạo quân mang tới, cùng tòa này kim cung khí lư phối hợp, dùng để che lấp trên người người khí cơ. Ta nếu là uống, sau một khắc chỉ sợ liền bị hắn một bàn tay trục chết. Nói đến, huyền minh ngũ hiển đạo quân đối với ngươi ngược lại là coi như không tệ, nếu không có đạo này quân là thân nam nhi, ta đều lòng nghi ngờ hắn phải chăng cùng những nữ tu kia một dạng, bị ngươi mê hoặc. Việt Du trong lời nói chua xót làm sao cũng không giấu được, ngươi năm đó mưu phản đấu trụ cột phái lúc, một chút huyền môn chân quân tới giết ngươi, chính là bị huyền minh ngũ hiển đạo quân chặn đứng, từng cái đánh chết. Sau đó ngươi bởi vì dễ mệnh sự tình, tam hai khó khăn, huyền minh ngũ hiển đạo quân lại đem tòa này thủy trung dung thành độ mệnh động thiên đưa tặng cho ngươi, để cho ngươi đến tránh hai kiếp. Cái này dễ tính, nhưng ngươi về sau trên người họa nghiệp càng ngày càng nặng, ngay cả thủy trung dung thành độ mệnh động thiên đều muốn không che giấu được, đạo quân lại phá quan mà ra, tự thân vì ngươi xây dựng tòa này kim cung khí lư, còn lấy cái này nao phật huyết tương hòa, triệt để khóa cứng trời giao cảm. Ngươi nói, ta nghĩ mãi mà không rõ, hắn sao liền đối với ngươi như vậy tốt đâu? Coi trọng ngươi. Việt Du đạo hữu lại đang nói mê sảng giống bực này tam giới á quân, làm sao lại bị bề ngoài mà thay đổi, huống chi hắn hay là nam tu. Ngay cả tu sĩ kim đan đều có thể tái tạo thân thể hình dáng tướng mạo, ta bộ dáng này lại coi là cái gì? Không đáng giá nhắc tới. Nghe được Việt Du chua chua lời nói, Ngọc Xu im lặng buông xuống chén trà, nói ngươi đầu góc này một ngày đều đang nghĩ cái gì? Đạo quân là cảm thấy ta có thể kế tục tiên thiên ma tông cơ nghiệp, cho nên mới như vậy giúp ta. Ngươi ngày bình thường thiếu nhìn chút nam nữ tình yêu nhân gian thoại bản, vốn cũng không rất trí tuệ, hiện tại thì càng si ngu mấy phần. Cái kia hắn như vậy chiếu cố, cũng không thể là cha ngươi đi. Ta cha để bây giờ tại Hư Hoàng Thiên Xương Tôn làm chủ, ngươi cũng không phải không biết, người kia hận không thể đem ta thiên đạo bạc quả, làm sao giúp ta lúc này? Ngọc Xu đáy mắt còn là lần đầu tiên toát ra nhàn nhạt sắc ý, lần trước nghe nói Hư Hoàng Thiên tin tức, vẫn là hắn đã phạt diệt 55 tòa thần quốc, nhất thống hải lục, chúng thần đều bái hắn làm chủ, còn giống như phụng hắn vì cái gì đỏ tinh đạo dòng vạn phúc thần vương chờ ta hái được tiên nghiệp nhập sau lưng, sớm muộn cùng hắn là muốn làm qua một trận. Việt Du rụt cổ lại, biết được chính mình không cẩn thận là chạm đến người trước mắt này nịt lân, không dám trả lời. Bất quá nhưng đợi một hồi, hắn còn nhịn không được lòng hiếu kỳ, lên tiếng hỏi, ngươi cái này thuần dương lôi kiếp là chuyện gì xảy ra, làm sao chống rông giảm bớt mấy phần? Thành, giống chân tộ, chân anh một dạng, ta cái kia đông đảo huyết duệ bên trong, chung quy là lại có người tìm hiểu thần ốc su hoa đạo quân thuyết thái thủy nguyên chân kinh. Ngươi lai, like. Ha 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 ha, chúc mừng. Ngọc Xu vẫn còn chưa như thế nào, Việt Du đã là chợt vào tới, vui vẻ ra mặt. Hắn cùng Ngọc Xu lập xuống pháp khế, chính là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục chi tướng. Ngọc Xu bị thuần dương lôi kiếp vây ở động thiên kim cung khí lư, chỉ có thể họa địa vi lao. Hắn Việt Du tuy tốt chút, nhưng cũng không tốt gì, ra động thiên liền có trời ác, phải gặp trời ghét. Nhớ năm đó hắn còn chưa bị thần ốc su hoa đạo quân bắt được lúc, khi đó Việt Du tại suối khúc thiên tài là chân chính tiêu giao tự tại, trời đừng để ý đến, không có khả năng câu. Khắc, đói bụng liền nuốt ăn tươi mới huyết thực, nhàn ngửa ra, tìm cái nhỏ yếu điểm giới không, đến cái một rắn đơn đấu một giới tu hành môn hộ, tái hiện tiền cổ đại yêu ma đầu ngọn gió, không thể bảo là khó chịu. Đương nhiên, Việt Du cũng chỉ dám chọn tới giới giống, hay là loại kia không có gì hậu trường giới không. Địa lục hắn là không dám đi thiên vũ liền chớ có nói, dám đi gây sự liền bị đánh chết ơi, ra đều muốn bị lột bỏ tới làm pháp tài, thì đều không có ai dám thu. Có thể từ khi bị thần ốc su hoa đạo quân bắt giữ, cùng Ngọc Xu lập xuống pháp khế sau, Việt Du liền tự giác không có vượt qua một lát ngày tốt lành, ba ngày muốn chịu chín bữa ăn đánh. Như phản đấu chủ của phái, từ Đông Hoàn Châu một đường bị đuổi giết đến Nam Xuyên Châu, thật vất vả bị tiên thiên ma tông tu lưu, lại bởi vì Ngọc Xu trên người hoàng nghiệp, chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong động tiên, hòa địa vi lao. Chương 47, hòa địa vi lao, 3, chương 47, hòa địa vi lao, 3, nghe được Ngọc Xu lại có tử tự tìm hiểu thái thủy nguyên chân, Việt Du chỉ cảm thấy cách Ngọc Xu vượt qua tam thai không xa, hắn thoát khốn thời cơ cũng gần ngay trước mắt, không khỏi khoa tay múa chân đứng lên. Đạo hữu đừng quá vui vẻ, ta tuy bị trời áp chế, suy tính không đến tên kia tử tự toàn cảnh, nhưng cũng đo cho hắn tư chất cũng không cao minh, chớ nói cùng Trần Tộ so sánh, chính là càng tầng dưới Trần Tấn, Trần Thiền, Trần Đạo Chính, Trần Nguyên Chi, cũng muốn thắng qua hắn. Nghe được lời nói này, Việt Du sắc mặt cứng đờ, chợt đen xuống dưới. Bất quá chung quy là tử tự, tại ta hữu dụng, làm phiền đạo huynh ra chuyến xa nhà, đem hắn mang về Tiên Tiên Ma Tông tới đi. Ngọc Xu cũng không thèm để ý Việt Du trên mặt cơ hồ muốn chìm đến chảy ra nước, đầu ngón tay hắn chậm rãi rơi ra một giọt máu, lơ lửng giữa không trung, hắn dưới mắt ứng tại Đông Di Châu Nam vực phương hướng, tiến thêm một bước, hiện tại ta cũng khó có thể tính ra, ngươi cầm ta giọt máu này đi, phụ cận tất có cảm ứng. Hắn tư chất thật ngay cả cái kia Trần Thiền cũng không sánh nổi. Tiếp nhận giọt máu kia, Việt Du lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Không những so ra kém Trần Thiền, chỉ sợ cùng Trần Tuyên Võ cũng kém không có bao nhiêu. Trần Tuyên Võ không phải cái kia đầu óc có bệnh, sẽ chỉ giống như ngươi mỗi ngày dùng mặt thông đồng nữ nhân phế vật sao? Việt Du thất vọng, cùng Trần Tuyên Võ một dạng. Giống như vậy phế vật đem hắn mang về Tiên Tiên Ma Tông làm gì? Hắn tìm hiểu ra luyện khí pháp môn chỉ sợ đều là nhờ trời may mắn không biết tha cọ sát bao nhiêu năm, muốn tu thành Thái Thủy Nguyên Chân cái kia càng phải hao tổn khổ công phu, về phần tự phụ, động huyền liền càng không cần nói, ngươi đây không phải bình bạch hại ta khổ đi một chuyến sao? Ngọc Xu cũng lơ đễnh, trên mặt ý cười vẫn như cũ nhàn nhạt. Phế vật cũng có phế vật tác dụng, ngươi một mực mang về chính là. Ngươi người này là thật phiền, ngươi năm đó những cái kia hành tẩu Cửu Châu tứ hải hóa thân đều làm những gì à, nhiều như vậy tự, thành dụng cũng ngược lại không nhiều. Việt Du oán trách một câu, chỉ từ trên thân bóc một mảnh vải, nhìn trời ném đi, liền biến thành một bộ linh thân. Cái kia linh thân tiếp máu nơi tay, cũng không đáp lời, liền dựng lên đạo ánh sáng xám rời đi đột tiên, thẳng đến động Đông Di Châu Nam vực mà đi. Đây cũng không phải là ta không tận tâm à, ngươi cái kia tự tư chất thấp kém, chắc hẳn cũng bái không vào cái gì đại tông phái, ta để một bộ linh thân đi, dư xài. Việt Du vội vàng giải thích một câu, Ngọc Xu chỉ là khẽ bước cằm. Hai người ngồi không bao lâu, đột nhiên, động thiên môn hộ lại là chậm chậm mở, vô số tiên âm đại phóng, dị hương xông vào mũi. Mẹ nhà hắn, lại có nữ tìm đến ngươi đúng không? Đấu chủ cột phái là như thế này, Tiên Thiên Ma Tông vẫn là như vậy. Cái này so giết ta còn khó chịu hơn. Việt Du đầu cũng lười nhấc, không cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này, toàn này thủy trung dung thành độ mệnh động thiên môn hộ chỗ, chỉ gặp 300 hỏa long lực sĩ mở đường, tả hữu có trong vắt thiên nữ lắc trùng, cầm quạt, ở trong phụng dưỡng bên trong một tòa hoa mỹ mây tiệu, trong tiệu bốn góc treo lơ lửng sừng rồng, chuỗi ngọc, lấy tinh sa làm dệt mặt, loan thoáng, có thể thấy được mây trong tiệu có một nữ tử, thân thể thướt tha huyền chuyển, tươi đẹp phi thường. Ngọc Xu sư minh, ta vừa rồi nghe được thuần dương lôi kiếp động tĩnh, ngươi còn tốt chứ? Mây trong tiệu nữ tử nhẹ giọng hỏi. Hứa sư muội, ta không sao. Ngọc Xu mỉm cười, thi nhiên đứng dậy. Việt Du liếc mắt, hắn rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, hóa quang liền tiến vào mặt biển, thẳng chìm vào đáy biển mới nghỉ. Mà tại một phương khác, Đông Di Châu Nam Bực, Dương Sơn lòng núi trong tĩnh thất, Trần Hành chậm rãi thu công, trong tay hắn cuối cùng một viên phù tiền cũng nhất thời tiêu mất, hóa thành hư không bụi bặm. Đã thăng không thể thăng lên, không có phù tiền, cũng không có linh khí, thật đúng là tu đạo gian nan. Lúc này, ta thế mà đảo ngược muốn may mắn, thể nội còn có một đạo hàn đấu chân khí, hắn đưa tay hư nhấn một cái, cơ quan một tiếng vang nhỏ, môn hộ chỗ tảng đá lớn cũng chậm rãi rời đi. Ở bên ngoài, đã đợi thật lâu Đồ Sơn cắt thấy này trạng, vội vàng bật vào. Đưa mắt xem xét, chỉ gặp trên bồ đoàn một cái tuấn mỹ dị thường, ngũ quan không tì vết chút nào thiếu niên đạo nhân chính mỉm cười nhìn lấy mình. Quanh người hắn khí cơ mờ mịt, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lấy linh cảm tôn nhau lên, nhưng lại tựa như đã rời đi vùng thiên địa này, vũ hóa thành thiên nhân. Chúc mừng lao ra thành đại đạo. Đồ Sơn cắt đại hỉ quỳ mọp xuống đất. Chỉ là luyện khí, tính là gì đại đạo, đạo hữu xin đứng lên đến. Trần Hành đỡ lấy hắn. Lão gia Đồ Sơn cắt lấy lại bình tĩnh, nói ta từ đồng tử kia trong miệng cha hỏi ra vài thứ đến, sợ là có chút phiền phức. Ân. Trần Hành trầm mặc một lát, tiếp lấy mới nhàn nhạt mở miệng, hắn tiếng nói trấn tĩnh thanh bình, như một tấm sơn sáng như gương cổ cầm phát ra thanh nhuận tiếng nhạc, để Đồ Sơn cắt trong lòng không hiểu chính là nhất tĩnh, ngươi hay nói. Đồng Cao Lộ, nguyên danh Đồng Thay Mặt, vốn là Dung Quốc trái bên trong lãng đồng quân kiệm thứ tử, tại Dung Quốc huyện kinh bên trong cũng coi là quan lại nhân gia, mặc dù không có khả năng kế thừa gia nghiệp, nhưng cũng áo cơm không lo. Nhưng tiệc vui trong tàn, rất nhanh. Theo Đồng Quân Kiệm bởi vì á đảng, đùa dẫn giết, bán trộm công điển, chạy qua tiết kiệm bên trong ngữ, tham ô, cho nên tung các loại sự tình tiết, tại số tội cũng phạt bên dưới, rất nhanh, Đồng Quân Kiệm liền bị bắt giam chém đầu, đồng gia bởi vậy cũng bị quan phủ kê biên và sùng công gia tài, còn liên lụy người nhà, nam quyến nữ quyến đều bị phân phát xuất phủ, lưu đày tới biên quan cùng đàn túc người tác chiến. Chỉ trong nháy mắt, đồng gia tại huyện kinh liền từ cao lầu ngã tiến vào đáy cốc. Nhưng bất quá vẹn vẹn 13 năm, theo đàn túc quốc lần nữa khấu quan, Đồng Cao Lộ cái này từng tên là Đồng Thay Mặt tiện con thứ, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Đông Dương liền lực lượng mới xuất hiện. Hắn xuất lĩnh lấy một chi do người ở rể, tù phạm cùng nô lệ tạo thành quân ngũ, trong đêm đi bộ 50 dặm, đánh bất ngờ đàn túc quân tiên phong, cũng tự mình trận chém đàn túc quốc ba tên tiên phong đại tướng, đoạt lại nhạn đăng quan. Việc này vừa ra, Đồng Cao Lộ trong nháy mắt danh chấn mấy nước. Về sau hắn lại lấy võ đạo đại tông sư danh nghĩa thu góp tàn quân, ác chiến 2 năm, cuối cùng là đem đàn túc quân lực đẩy lên cột mốc biên giới chỗ, không có khả năng tiến thêm, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Từ đó đằng sau, Đồng Cao Lộ liền càng không người có thể chế. Từng bước một nhập chủ trung tâm, mở nha xây phủ, đến hiện nay, cơ hồ Dung Quốc hơn phân nửa quyền quý đều là hắn cánh chim, bạn cũ cùng môn sinh kết bè kết cánh, chiến sự chữa nhập sự tình đều tại một tay nắm chắc, ngay cả hoàng đế đều không có khả năng chế ước. Mắt thấy, liền muốn bị xoán. Cái kia Đồng Cao Lộ nguyên bản tại biên quan chỉ là một cái ti tiện mã phu, còn ngày đêm bị chủ nhân bất, nếu không có chuyện ngoài ý muốn là sống không dài. Nhưng ta nghe cái kia Đồng Lịch nói, Đồng Cao Lộ bởi vì lòng sinh chắc ẩn, cho một cái tại phơi nắng bên dưới hôn mê lão khất cái cho ăn bắt vũng nước đục, liền từ này dễ mệnh cải vận. Chương 48, bỏ lỡ tiên duyên chương 48, bỏ lỡ tiên duyên lòng núi trong tinh thất, Đồ Sơn cắt thở dài thở ngắn, đầy mặt ưu sầu. Xem ra tên ăn mày kia là cái ẩn thế cao nhân, chỉ là không biết hắn cho Đồng Cao Lộ dùng cái gì đại dược linh đan, mới khiến cho một kẻ mã phu đột nhiên liền có thai tức thành cựu. Trần Hành cong lại gõ nhẹ bàn trà, nói này cũng có chút giống là phàm gian thoại bản bên trong cố sự, xem ra những đại tu sĩ kia, so ta muốn đến còn muốn càng tùy tính chút. Cũng là không phải cái gì đại dược. Đồ Sơn cắt sắc mặt có chút cổ quái, lão khất cái kia sau khi tỉnh lại, chỉ nắm lấy Đồng Cao Lộ quấn quýt si mê không thả, nói là hắn đụng ngã chính mình, yêu cầu tiền bạc bồi thường, nếu không liền muốn kéo hắn đi gặp quan. Đồng Cao Lộ lúc đó tuy là mã phu, nhưng cũng là tính tình táo bạo, bên đường liền cùng hắn đánh lẫn nhau, nhưng hắn không chỉ có khí lực đánh không lại, còn bị lao khất cái kia hướng trên mặt gắt một cái, hai bên trái phải mặt tất cả bị quạt một bạt hai. Trần Hành ngón tay động tinh dừng lại. Đêm đó trở lại có khô sau phòng, Đồng Cao Lộ lại giận vừa hận, mơ mơ hồ hồ liền tức đến mất đi, chờ hắn tỉnh lại, đã cảm thấy chính mình đột nhiên khí lực tăng nhiều, da thịt kiên cố như kim thiết, hiển nhiên là thành tiểu thai tước, thoát thai hoàn cốt. Đồ Sơn cắt nhìn Trần Hành một chút, vừa tiếp tục nói, hắn cũng nhìn qua không ít thoại bản cố sự, biết được chính mình là đụng vào tiên duyên tâm hỷ phía dưới. Trước đem cái kia xưa nay một mực ước hiếp chủ nhân của mình một quyền đánh thành thế nào, lại dâm giết cả nhà nước quyến, mới toàn thành đi tìm cái kia hôm qua lao khất cái, cầu hắn ban thưởng pháp. Nhưng này lao khất cái chê hắn tâm tính không chừng, vốn là muốn thu đồ đệ hiện tại lại không chịu, nhưng lại chịu không nổi Đồng Cao Lộ đau khổ dây dưa, đành phải cho hắn một hai bạc vụn, để hắn đi chợ mua mấy cái quen gà non nung đến, tạm thời xem như bái sư phụng nghi khi nói đến đây, Trần Hành còn chưa như thế nào. Đồ Sơn cắt tuy là trước đó đầy mặt ưu sầu, hiện tại chính mình cũng đã nhịn không được muốn cười, cái kia Đồng Cao Lộ cầm bạc vụn, mới đến chợ. Đã nhìn thấy thanh lâu có một phụ nhân mỹ mạo tại hướng hắn ngoắc. Người này là sắc dục vân tâm hạng người, khi mã phu những năm này sớm liền bị đè nén lâu làm sao có thể nhẫn nhịn được. Lúc này liền đem bạc cho thanh lâu quy công, ôm phụ nhân mỹ mạo đang muốn hành dâm lúc, phụ nhân kia liền biến thành lao khất cái bộ dáng, cũng không để ý Đồng Cao Lộ khóc cầu, ném cho hắn một ngụm túi càn khôn, liền trực tiếp trèo lên mây mà đi ta như không có đoán sai. Trần Hành đột nhiên mở miệng, lao khất cái kia, chắc là Ngũ Quang Tông người đi. Ta còn chưa nói đâu, lão gia làm sao ngươi biết? Đồng tử kia khí diễm điên cuồng, tự xưng là có thể làm cho Ngũ Quang Tông làm hậu trường. Ngay cả đứng lên một đoán, lao khất cái chắc hẳn chính là Ngũ Quang Tông ra ngoài dạo chơi nhân gian tiền bối. Trần Hành lắc đầu, Ngũ Quang Tông thế nhưng là có nguyên thần chân nhân chú thế tông môn, cái kia Đồng Cao Lộ dĩ nhiên như thế không hiểu chân quý, bởi vì một chút dâm tâm mất đại đạo môn hộ, ta đây cũng không từng nghĩ đến. Có tâm tính này, người này cũng không khó đối phó. Nào có cái gì hậu trường? Đồng Cao Lộ cách làm, đã để lao khất cái triệt để mất đến độ tâm, Ngũ Quang Tông lại làm sao quản một phàm nhân? Đồ Sơn cắt thở dài, lắc đầu nói, ta liên tục khảo vấn đồng tử kia, mới biết được, Ngũ Quang Tông mặc dù chưa từng để ý tới đồng gia, nhưng lão khất cái lưu lại túi càn khôn kia bên trong, thế nhưng là có mấy vạn phù tiền cùng ba kiện trung phẩm phù khí, đây mới là nhất làm cho người lo lắng địa phương phù tiền liền không cần nói chuyện. Trung phẩm phù khí thế nhưng là đại sát khí, thí dụ như Trần Hành lôi hỏa phích lịch Nguyên Châu, rõ ràng cái kia Đặng Trung Chỉ cùng hắn đều là thai tức, khả lôi hỏa phích lịch Nguyên Châu vừa ra, Đặng Trung Chỉ cũng chỉ thừa quanh tay chờ chết phận. Tuy nói luyện khí không thể so với thai tức, tầng cấp này đấu pháp, trừ phù khí bên ngoài, càng nhiều hay là luyện khí thuật, đạo pháp chờ chút. Nhưng có mấy món cao phẩm chật dùng được phù khí bản thân, mặc dù không có khả năng đưa đến đóng đô công dụng, nhưng cũng là một có kích lợi. Đồng Cao Lộ tu vi như thế nào? Luyện khí tầng 7. Tầng 7. Trần Hành Nghiên lặng ngâm nghĩ một chút, chợt đến nhuyễn miệng cười, hắn không phải còn có 5 cái huynh đệ sao, ngươi hay nói. Đồ Sơn cắt sững sờ, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Thai tức cũng không phải là tốt như vậy thành tựu, cái này bị giang hồ quân nhân ca tụng là võ đạo đại tông sư cảnh giới, cho dù Đồng Cao Lộ từng đụng vào qua tiên duyên, hắn cũng vô pháp làm chính mình huynh đệ đều gà chó lên trời. Trong 5 người chỉ có nhất thông quân lược chiến sự đồng ký chấn tu thành luyện khí 3 tầng, đồng phong tu thành thai tức bên ngoài, còn lại 3 người bất quá tầm thường mà thôi, cũng không từng bước vào tu hành môn hộ. Nghe được tin tức này sau, Trần Hành nhẹ gật đầu, cũng càng thêm mấy phần tự tin. Lao ra, cái kia Đồng Cao Lộ thế nhưng là có 3 kiện trung phẩm phù khí bản thân chúng ta nên làm cái gì? Thương nó 10 ngón không bằng động thứ nhất chỉ, trước trừ bỏ cái kia luyện khí 3 tầng đồng ký chấn, cũng coi là một cái nhập đội. Trần Hành thản nhiên nói. Nhập đội? Ngươi cho rằng Dung Quốc là bằng vào cái gì lập quốc hoàng thất mặc dù suy vi, nhưng vì sao bây giờ còn không có bị soán? Trần Hành cười nói, chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ. Lửa này bên trong lấy tốc sự tình mặc dù hung hiểm, thu hoạch lại không nhỏ. Đồ Sơn cắt đầu tiên là nhíu mày, sau đó tỉnh ngộ lại, cũng là cười ha ha một tiếng. Chỉ một lúc sau, Dương Sơn liền có một chiếc ma vân phi thuyền hóa thành xích quang ngút trời, thẳng đến Dung Quốc huyện kinh mà đi. Lúc này chính vào mặt trời mới mọc phương thăng, vân khai bụi tán, chỉ còn một mảnh nhàn nhạt trắng ai tại ấm xích nhật dưới ánh sáng có chút tỏa sáng, hiện lộ ra tầng tầng chói lọi nhan sắc. Chiếc này ma vân phi chu cũng là một kiện hạ phẩm vũ khí, hoàn toàn hiện lộ ra hình thể lúc trường dài 3-4 trượng ngắn, trên dưới phân 2 tầng khoang thuyền, có thể dung nạp hơn 10 người ở lại ở giữa. Như còn tại thai tức cảnh lúc, muốn ra roi bực này phi độn vũ khí, không thể nghi ngờ là chủng cực kỳ miễn cưỡng sự tình, nhưng một thành luyện khí sau, thể nội thai tức lớn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, càng có phù tiền, thư không linh khí có thể dùng làm bổ túc, liền cũng tại có thể tiếp nhận giới hạn bên trong. Treo lên một lần bên trên ma vân phi chu, Đồ Sơn cắt cùng Đồ Sơn Tráng liền sẽ đoạn một tay đồng lích gáp đi tầng dưới, Trần Hành dựa vào lan can nhìn một cái, chỉ gặp hạ không vô số lưu phong tuân rơi rung động, như thất luyện đánh tới, nhưng đều bị ma vân phi chu phát ra tầng kia xích quang ngăn trở, như bùn trâu vào biển. Lúc này mặc dù không tính là ánh nắng ban mai mờ mờ, nhưng sắc trời cũng không quá sáng tỏ, chỉ lờ mờ trông thấy nguyên bản cao ngất sơn lĩnh khâu nhạc đều biến thành thấp bé thấp phản bộ dáng. Chương 49, luyện khí sĩ chênh lệch chương 49, luyện khí sĩ chênh lệch xa xôi còn có mấy cái nông dân đi tại bờ ruộng ở giữa, nhưng cũng là tình tế mấy cái chấm đen nhỏ, nếu không phải luyện khí sĩ thị lực kinh người, bị thai tức tầm bổ qua, có thể mặc mây độc trướng, nguyên bản Trần Hành cũng là thấy không rõ. Hắn chỉ hơi dựa vào lan can nhìn một cái, liền mất hào hứng, trở lại trong khoang thuyền, đóng môn hộ. Căn này khoang thuyền đổ miễn cưỡng cũng coi như chỉnh tề, Trần Hành chỉ một ngón tay, quanh thân khí cơ rung động, liền đem trong phòng không nhiều bụi cát bụi đều phát tán, thẳng tìm cái sạch sẽ chỗ tòa hạ. Luyện khí một thành, lại cùng thai tức là phiên khác biệt thiên địa. A Trần Hành nhẹ nhàng nắm chặt trong tay áo kim tiền, tâm thần câu thông, ý thức liền trong nháy mắt đi tới một chân pháp trong giới. Vẫn như cũng là mảnh kia trống rỗng, mênh mông không giá không gian. Trần Hành vây tay, liền gọi ra tự thân cầm tinh ma ha thắng mật quang định danh tính, Trần Hành. Công pháp, chân tộc sạng nghệ đại thành khí giáp thuật trung thành nhỏ xích long kiếm trải qua trung thành thanh nang dược kinh tiểu thành huyết giáp thuật nhập môn cực quang đại đột. Pháp bảo, lôi hỏa phích lịch nguyên châu trung phẩm phù khí thanh trúc đâm hạ phẩm phù khí một mạch tinh ngọc hạ phẩm phù khí ma vân phi chu hạ phẩm phù khí túi càn khôn hạ phẩm phù khí đấu lục bí bảo. Đạo hành, luyện khí ba tầng thần ốc su hoa đạo quân tuyết thái thủy nguyên chân kinh. Cuối cùng không còn là bức kia ngày cũ bộ dáng, đổi phương diện mạo. Nhìn qua ma ha thắng mật quang định hiện lộ ra chữ, Trần Hành không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, vung tay, liền đánh tan tờ kia tràn đầy chữ viết kim thư. Lần này cùng đồng lịch đấu pháp, hắn chung mới được 4 kiện vũ khí, phân là thanh trúc đâm, một mạch tinh ngọc, ma vân phi chu còn có đồng lịch tùy thân túi càn khôn. Thanh trúc đâm chính là đồng lịch thúc đẩy điểm này thanh mang, động tĩnh vô hình, khó mà bắt được. Nó chính là một cây phi châm bộ dáng, tuy là hạ phẩm vũ khí, không so được Trần Hành chính mình lôi hỏa phích lịch nguyên châu. Nhưng bây giờ, Trần Hành đã là luyện khí 3 tầng, thể nội thai tức so trước đó lớn mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, chính là đồng thời ra roi 2 kiện, thậm chí là 3-4 kiện vũ khí, chỉ cần không lâm vào ác chiến, liền cũng không sao. Mà một mạch tinh ngọc là đồng lịch hộ thân vũ khí, chính là nó đỡ được mấy đạo lôi hỏa, cũng là coi như hữu dụng, cùng Trần Hành khí giáp thuật vừa vặn tương hợp. Ma Vân Phi Chu càng không cần sách, phi độn vũ khí. Về phần đồng lịch tùy thân trước kia túi càng khôn, bên trong trừ phù tiền cùng một chút nữ tử cái yếm bên ngoài, cũng không lắm sự vật khác. Trần Hành đem phù tiền lấy ra sau, dứt khoát liền đem túi càng khôn tặng cho Đồ Sơn Các, hồ ly này thật sự là một nghèo hai trắng, cùng Hứa Chí cũng kém không có bao nhiêu. Bất quá một lần đấu pháp, lại được nhiều như vậy phù khí, cũng tính là kiếm lời, ta bây giờ thân già, tại tầm thường luyện khí tu sĩ bên trong chỉ sợ cũng không tính cùng khốn. Trần Hành lắc đầu, nhưng Thái Thủy Nguyên Chân môn này luyện khí thuật, cần thiết cầu thai tức cũng không phải ít luyện khí thuật phẩm chất cao thấp không đợi, luyện thành chân khí tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Chân khí là do thai tức chuyển hóa mà đến. Có đề giai chân khí nhu cầu thai tức không nhiều, thí dụ như một ngụm ao hồ, chỉ cần đổ đầy, liền có thể thuận lý thành chương tu thành chân khí. Mà Thái Thủy Nguyên Chân cần thiết chân khí, vậy đơn giản là một vũng sâu dương. Hắn cấp lấy hết dương sơn bốn bề tất cả linh khí, còn cần lấy hết có được toàn bộ phù tiền, cũng mới khó khăn lắm đem tu vi thôi động đến luyện khí 3 tầng. Như Trần Hành tu hành chính là huyền chân phái bên trong đỉnh kim chân khí tại hao hết nhiều như vậy tư lương sau, chỉ sợ hắn luyện khí tu vi sớm đã là tầng 5, thậm chí là 6 tầng. Bởi vì các loại chân khí chuyển hóa cần thiết thai tức không đồng nhất, cho nên mỗi cái luyện khí giữa các tu sĩ, trừ phi bọn hắn lĩnh hội chính là cùng một bản luyện khí thuật, không phải vậy lẫn nhau chiến lược, cũng là khác nhau một trời một vực. Tham gia tập cao giai chân khí luyện khí tu sĩ, nó thể nội thai tức, cơ hồ là một chút tham gia tập đê giai chân khí tu sĩ mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Như hai cái này cùng là luyện khí cùng một tầng cấp đấu pháp, thai tức nhiều phía kia cái gì đều không cần làm, chỉ đem thai tức tùy tiện ngưng tụ thành một cái đại thủ, mặc kệ đối diện là dùng cái gì thủ đoạn, đều muốn bị một bàn tay trực tiếp chụp chết. Gõ gàng. Đây cũng là Trần Hành vì sao chỉ có luyện khí 3 tầng, lại dám chọn tới luyện khí tầng 7 đồng cao lộ. Môn này có thể tu thành Thái Thủy Nguyên Chân cao tuyệt luyện khí thuật, chính là hắn lớn nhất ỷ bảo. Còn có tiền thân phụ thân lưu lại cái kia mấy cái phụ lục, gọi là đấu lục sao? Ma Ha thắng mật quang định chỉ hiện ra rễ của nó quả lý do, nhưng lại không nói qua, muốn thế nào mới có thể thôi phát nó. Trần Hành thu liễm lại tâm thần, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đem toàn thân thai tức đột nhiên chấn động, liền từ từ hướng thể nội cái kia đạo hàn đấu chân khí chậm rãi cuốn đi. Tuy nói hắn luyện khí 3 tầng kỳ thực bên trên so đồng cao lộ luyện khí tầng 7, cũng kém không được rất nhiều. Nhưng lo trước khỏi họa, lúc này, thể nội đạo này hành hạ hắn thật lâu hàn đấu chân khí ngược lại có thể trở thành một chiêu sát chiêu. Theo thai tức dần dần thấm vào, nguyên bản yên lặng hàn đấu chân khí chợt liền lung tung tháo chạy, phản phất muốn đem hắn huyệt khiếu đều cong đến cứng nát, đâm nát ngũ tạng lục phủ. Cho dù sớm dùng thai tức che lại nội phủ, Trần Hành trên mặt cũng là nhất thanh, da thịt dần dần bốc lên ra hàn vũ khí đông, quanh thân nhiệt độ thoáng chốc một thấp. Ngay tại Trần Hành nếm thử thuần phục thể nội hàn đấu chân khí lúc, bên ngoài mấy trăm dặm trong một sân cốc, Chu Sở Ngọc cung kính đối với Âm Công Hạo quỳ mọp xuống đất, ánh mắt chớp động. Lão sư, tu vi của ta bây giờ đang luyện khí sĩ bên trong, được cho cao cường sao? Vậy phải xem cùng người nào dựng lên. Trường Mi rủ xuống gò má Âm Công Hạo lườm nàng một chút, thản nhiên nói, ta chuyển cho ngươi luyện khí thuật, chính là có thể tu thành cựu giai hạ phẩm kỳ ương mẹ tinh. Chớ nói bình thường đại phái đệ tử, chỉ có đại phái chân truyền bọn họ mới có thể có này cao thâm bí thuật, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi đành phải luyện khí thuật, nội tình không đủ, tùy ý một cái đại phái đệ tử đều là có thể tùy tiện đánh giết ngươi. Ngọc Nhi không dám cùng đại phái so sánh, chỉ là tại thế gian này đâu, ngươi coi tung hoành vô địch. Âm Công Hạo cười hắc hắc, quá tốt rồi. Chu Sở Ngọc ngẩng khuôn mặt nhỏ, lộ ra thuần mỹ ý cười, cái kia đệ tử cái này đi đem Trần Hành cầm tới, đem hắn lột ra thực cỏ. Ngươi thật cam lòng. Lúc này đã là thiên quang đại phóng, đỉnh đầu cao trăm trượng trong tầng mây hiện ra đủ loại lộng lẫy sắc thái, chính là đại nhật treo cao, huy hoàng minh chiếu. Âm Công Hạo nhàn nhạt chỉ lên trời nhìn sẽ bức kia sóng vàng dập dờn, thử tước thấu minh chi cảnh, một lát sau, mới thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt ném đến bái phục trên mặt đất Chu Sở Ngọc trên thân, nam tử kia thế nhưng là cứu ngươi tại trong nước lửa, nếu là không hắn, ngươi bây giờ còn tại ngọn núi nhỏ kia bị lăng nhục bữa bỡn, ta muốn ngươi tự tay giết hắn, ngươi có thể bỏ được à? Ngươi có thể đoán ta à? Chương 50, Hàn đấu chân khí chương 50, Hàn đấu chân khí lão sư, thế nào biết những này? Tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa cách xa, so với người cùng chó khác biệt đều lớn, ngươi chút tiểu tâm tư kia, ta đều không cần đi dò xét, xem xét liền biết, có thể nào giấu giếm được ta Âm Công Hạo. Hắn, mặc dù cứu ta thoát ly khổ hải, nhưng hắn tới quá muộn, hắn tới, ta trước kia những ngày kia, đây tính toán là cái gì? Chu Sở Ngọc tránh đi Âm Công Hạo ánh mắt, vô ý thức nắm lên thổi phồng ẩm ướt dính đất đen, mười ngón dùng sức, đầu ngón tay thật sâu nhập khảm trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, hắn càng là đã cứu ta, ta thật giống như càng là muốn chán ghét hắn đồng dạng, hắn khiết giống như mây trên trời, ta vừa bẩn vừa ô, tựa như lòng đất ủ phân mục nát huế. Ta nhìn hắn, liền không nhịn được muốn đem hắn từ trên trời kéo xuống, để hắn cùng ta cùng một chỗ, muốn ôm ở hắn trên miên, để toàn thân hắn đều nhiễm lên ta hương vị, làm sao rửa sạch đều làm không sạch sẽ, cuối cùng chúng ta cùng một chỗ đang chéo cổ lấy đi chết, thân thể đều hư thối cùng một chỗ. Âm Công Hạo thoải mái cực kỳ vui mừng, mặc dù vong ân phụ nghĩa, nhưng cũng là phát ra từ thực tình, chữ chữ khẩn thiết. Hắn nói, cho nên ta từ trước tới giờ không dám đoán hận lão sư, lão sư cho ta một đầu kim quang đại đạo, chỉ có đứng tại đầu này thông thiên đại đạo bên trên, ta mới có thể vươn tay đem Trần Hành từ trên trời kéo vào trong bùn. Âm Công Hạo có chút nheo lại mắt, không dám đoán hận mà không phải sẽ không đoán hận sao? Kém một chữ, nàng này tâm tư đã rõ rành rành. Nhưng Âm Công Hạo cũng lơ đễnh, tự cho mình siêu phàm người hắn thấy nhiều lắm, nhưng lại có bao nhiêu người có thể cô động kim đan, bước vào nguyên thần. Coi như nàng này thật có lớn như thế bận, thành đạo sau muốn tới giết chính mình, Âm Công Hạo cũng chỉ sẽ vỗ tay khen hay. Bởi vì đây là chính mình dạy thật tốt. Ngươi nếu thật có thể giết hắn, không chỉ có thể bái nhập chúng ta hộ, mà lại ngươi nếu có thể tại 50 năm nội tu thành kim đan nói, ta còn có thể chỉ điểm ngươi một cọc đại tạo hóa. Âm Công Hạo trường mi lắc một cái, toàn bộ bát phái lục tông vô số chân truyền, đường đều đang ngẩng đầu ngắm trông, ngươi nếu có thể từ đó thu hoạch, tại tam thai trước đều lại không tu đạo bên trên trở ngại. Chu Sở Ngọc ngẩng đầu, mặt giãn ra kiểu mị cười một tiếng, khỏe mắt đuôi lông mày đều nhất thời biến chuyển, hiển lộ ra mấy phần mị ý đến. Bất quá những cái kia đều là nói sau, ta chỉ cấp ngươi một tháng, ngươi nếu là trong một tháng còn chưa xong việc, ta liền muốn thu hồi ngươi luyện khí tu vi, đưa ngươi biếm thành xuất thân. Phàm nhân thế tục rộng rãi như vậy, như đệ tử không thể tìm ra Trần Hành tung tích. Có thể là hắn gặp bất chắc, trước một bước bị người giết đâu. Chu Sở Ngọc hỏi, cái này muốn làm thế nào số? Hay là tính ngươi thua? Âm Công Hạo giống như cười mà không phải cười chắc tay, thản nhiên nói, thỏa mãn đi, ta cái này thử ngươi hay là đơn giản. Năm đó ân sư vì thi ta có hay không hữu duyên bái nhập môn hạ hắn, thế nhưng là cố ý ra vẻ hình dạng của ta, đồ một tòa giới trong không gian một nửa tu hành môn hộ, sau đó lại đem ta ném tới tòa kia giới trong không gian, gọi ta sống trên một tháng, mới tính công thành. Đợi đến một tháng sau, ta sớm bị loại bỏ xương, luôn ra, ngay cả hồn phách đều tại một ngụm âm hỏa trong lò bị điểm tiên đăng, may mắn đám ngu xuẩn kia muốn tra tấn ta, không có đả diệt ta nguyên linh, mới gọi ta mưu lợi vượt qua kiểm tra. Chu Sở Ngọc hít một hơi thật sâu, từ dưới đất yên lặng bò lên. Ngươi đành phải ta truyền một bản luyện khí thuật, trong lúc đội vàng, coi như cho ngươi đạo thuật cũng tu không ra bộ dáng gì, còn không bằng không học. Âm Công Hạo trầm ngâm một lát, trên đỉnh đầu nhảy ra một vòng đen kịt quang luân, một cái bạch cốt đại thủ từ quang luân bên trong nhô ra, hướng hư không chụp tới, liền nắm lấy mấy người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào luyện khí sĩ, có nam có nữ, khí tức lưu động ở giữa, hiển nhiên đều là luyện khí tầng 7 trở lên tu vi. Trước tiền bối đám kia màu vàng hơi đỏ trong đạo bào, một cái cầm đầu cố nén trong lòng ý sợ hãi, nơm nớp lo sợ mở miệng. Bọn hắn nguyên bản tại động phủ khổ tu, nhưng đột nhiên không biết liền từ chỗ nào dỗi tới một cái bạch cốt đại thủ, dễ như trở bàn tay ép phá hộ tông pháp trận, mấy cái trưởng lão còn muốn ngăn cản, có thể chưa đến gần, liền bị trực tiếp làm vỡ nát thân thể, giữa trời hóa thành một bãi thịt não. Chúng ta đều là luyện nham sơn đệ tử, gia phụ còn từng cùng La phủ phái Trương chân nhân từng có giao tình, không biết, lời còn chưa nói hết. Âm Công Hạo đã không kiên nhẫn, bạch cốt đại thủ hung hăng năm ngón tay cùng nhau, đem bọn hắn đều bóp chết, huyết vũ vang khắp nơi. Cái gì cầu thí luyện nham sơn, nghe cũng không nghe qua, chỉ là La phủ phái cũng xứng năm ta. Ta thi ứng cờ còn chính khiếm khuyết mấy cố cờ linh, sớm muộn muốn mời bọn họ đều đến vào ở. Âm Công Hạo chẳng thèm ngó tới, hắn lại một chỉ đống kia tươi mới bùng máu, đối với Chu Sở Ngọc nói đi, chính mình chọn mấy món nữa thích phù khí, ngươi cái này luyện khí 3 tầng tu vi, cũng đầy đủ thúc đẩy phù khí. Các loại Chu Sở Ngọc tinh tế từ trong bùn máu nhặt nhặt hoàn tất sau, Âm Công Hạo cũng không nhiều lời, phất tay liền ra hiệu nàng rời đi. Chu Sở Ngọc cung kính quỳ mọp xuống đất, nghiêm túc dập đầu ba cái sau, mới quay người xuất cốc. Đúng phương pháp rốt cục, đúng phương pháp một đạo hôi lam độn quang chợt sông lên mây xanh, đợi đến thẳng chui lên cao trăm trượng sau, mới khó khăn lắm ngừng. Dùng thai tức bao lấy nhục thân phi hành Chu Sở Ngọc bưng lấy mặt, vừa khóc lại cười, "Mẹ, ngươi dưới đất nhìn thấy không? Ngọc Nhi hôm nay cũng phải tiên duyên rồi." Một chân pháp trong giới, chân hành khí tức lúc đứt lúc nối, đột nhiên, hắn cổ họng đau xót, một đạo hàn khí đâm nát cổ họng của hắn, sau đó ngũ tạng đều là cứng đờ, lúc này ngay cả chảy ra máu đều là màu u lam. Lại sai vừa rồi hẳn là chậm một chút. Thời khắc hấp hối, Trần Hành não hải lóe lên ý nghĩ này. Theo cố này tâm tướng lại không hơi thở sau, nguyên địa quang ảnh vừa hiện, lại ngưng luyện ra một cái mới Trần Hành. Luyện hóa hàn đấu chân khí hoàn toàn chính xác không dễ. Nó chỉ là lặng im bất động lúc, đều đem ngay lúc đó Trần Hành dậy vò đến muốn chết không xong, tuy nói thành tựu luyện khí sau, thể nội thai tức lớn mạnh đến không hết, đã đủ để bảo vệ nội phủ, không cần lại thụ cái kia hàn đống nỗi khổ. Nhưng nếu muốn luyện hóa nó, đó còn là muôn vàn khó khăn. Luyện khí cảnh giới tu hành là không ngừng lớn mạnh thể nội tiên tiên thai tức chi khí, từng tầng lũy thêm, cuối cùng lấy đạt tới cô đọng chân khí nhu cầu. Ở trong quá trình này, bởi vì luyện khí pháp môn khác biệt, thể nội thai tức cũng sẽ sinh ra các loại biến hóa. Thí dụ như tu hành đỉnh kim chân khí người, theo luyện khí tu vi dần dần tăng tiến, nó thể nội thai tức cũng sẽ từng bước một hiện lộ đỉnh kim chân khí tính chất, hiện lên ra kim duệ cẩm tinh đến. Mà chân hành chính là ỷ vào Thái Thủy Nguyên Chân Long Tiên thông minh, chư chân chủ trì cẩm tinh, bởi vì tự thân thai tức như nhiều hoặc ít cũng nhuộm dần này tính, mới dám cả gan luyện hóa hàng đấu chân khí. Chương 51, Hạo Nhiên cùng Minh Âm đồng khoa, 1, chương 51, Hạo Nhiên cùng Minh Âm đồng khoa, 1, nhưng dù sao chân khí các loại tính cao hơn tại thai tức, cho dù hắn thai tức cẩm tinh bất phàm, nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Thử một lần nữa, Trần Hành ổn định lại tâm thần, lần nữa ở trên mặt đất tọa hạ. Lần này, hắn không còn đem thai tức ngưng tụ thành một đạo khí mạc, muốn nhất cử bao trùm hàng đấu chân khí, tất công chiến dịch, mà là theo hành quân bảy trận trận thế, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, khắp nơi lặn binh mai phục. Nhưng cuối cùng kết thúc công việc thời khắc, thai tức hay là không thể hoàn toàn ách chế trụ hàng đấu chân khí toán loạn, một cái sơ sẩy, để hàng khí đụng nát tâm thất, trực tiếp ngã lăn tại chỗ. Trần Hành hơi nhướng mày, lần nữa điều khiển mới tâm tướng vào chỗ, tinh tế suy nghĩ một phen, mới tập trung ý chí, lại bắt đầu lại từ đầu. Mà một lần này, lại bởi vì thai tức tại vận chuyển lúc một cái không lưu loát chỗ, tâm tướng lần nữa thổ huyết ngã xuống. Hồi 3, ruột xuyên mà chết. Hồi 4, hàn đấu chân khí trái lại trực tiếp nuốt chửng hơn phân nửa thai tức, hậu lực không kế, máu suy mà chết. Hồi 5, chân khí vừa bị ngưng tụ luyện thành vẫn nổ tung, hàn độc rơi vào nội tạng, nỗ lực duy trì lâu chừng đốt nửa nén nhang, hay là đành phải chấm dứt. Hồi 6, sọ nước mà chết. Trần Hành đã không biết mình chết bao nhiêu hồi, các loại mới lạ nguyên nhân cái chết đều có, cũng là bách quái thiên kỳ. Càng về sau hắn cũng chết lặng, lười đi tính toán chính mình chết mấy lần, tại cái này một chân pháp giới bên trong lại qua mấy ngày, chỉ là từng lần một càng không ngừng đem thai tức đi vòng vây chân khí, nhớ kỹ trong đó sơ hở chỗ, lại từ đầu lặp đi lặp lại nếm thử, chết lại đến. Cũng may mà tâm hắn chí lạnh lẽo cứng rắn phi thường, như đổi lại thường nhân, tại ngày hôm đó phục một ngày tra tấn bên trong, chỉ sợ sớm đã thần trí sụp đổ, lại khó gắn bó. Pháp này giới bên trong mỗi một lần đổ máu, đau đớn đều là thật sự bất quá xúc cảm, một ngày bên trong chết cái mấy chục hơn trăm lần, cũng coi là bên trên là một phen khác loại khốc hình. Liên dạng này, hắn tiêu hao 4 ngày khổ công, giống như tại một chân pháp trong giới vượt qua 40 ngày, cũng không biết thất bại mấy lần. Nhưng tương đối lấy, hắn thai tức Nazi vận chuyển công phu lại là đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn thích ứng tăng vọt thai tức. Cương nhu chuyển động, lớn nhỏ tới lui, đều là nhớ kỹ trong lòng, cùng trước đó khách quan, cơ hội là tưởng như hai người. Trần Hành tự tin tại cùng cảnh luyện khí sĩ bên trong, có thể cùng chính mình tỉ thí thai tức vận chuyển phân hóa kỹ xảo, mặc dù không dám nói bừa là vạn người không được một, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Có thể ổn ép một đầu đại khái, cũng chỉ có trong truyền thuyết bát phái lục tông đệ tử. Nhưng như thế nào luyện hóa hàng đấu chân khí nhưng vẫn là không thấy kẻ quyền thế hiệu quả, gần nhất mấy lần, mỗi lần đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đưa nó từ thể nội lấy ra, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Đến mức Trần Hành cũng hoài nghi, luyện khí 3 tầng dính vào Thái Thủy Nguyên chân khí tức, phải chăng có thể ứng phó đạo này chân khí. Nhưng hắn hay là nhịn ở tính tình, từng lần một lặp đi lặp lại nếm thử, chết đi, liền tạm thời cho là rèn luyện thai tức. Cứ như vậy, trong một ngày, Trần Hành đột nhiên phúc trí tâm linh, trong đầu mạch đắc đột nhiên thông suốt. Sắc mặt hắn vui mừng vừa hiện, đội vàng đè xuống cái kia cỗ tối tâm linh cảm, cầm định tâm thần, đem thai tức một vận. Cũng biết qua bao lâu, đợi đến Trần Hành dừng lại luyện hóa, từ trong nhập định lúc mở mắt ra. Tại trong lòng bàn tay hắn chỗ chính là một đạo tố hàn lũ lánh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chân khí, lưu động không ngừng, sống chạy bay tuôn ra. Hàn đấu chân khí, đây cũng là ngươi chân chính diện mạo. Trần Hành thăng khẽ, lại yên lặng ở trong lòng cảm ngộ một phen biến hóa, mới một trường cắt đứt cái cổ của mình, bắt đầu lại. Liên dạng này hắn lại liên tiếp thử mấy chục lần, đợi đến tự giác lại không lô hồng lúc, mới câu thông kim tiền, đem chính mình đưa ra một chân pháp giới. Hiện thế, vẫn như cũng là trong khoang thuyền, vô số mây trôi cao tuấn ra, nhưng lần này bình thường cảnh tượng, tại bây giờ Trần Hành xem ra, nhưng lại đổi phiên sát thái. Tại một chân pháp giới tu chỉ cái này mấy chục ngày, hắn không chỉ có đem một thân tăng vọt thái tức rèn luyện được cương nhu cùng tồn tại, tiến tối tùy tâm, còn có thể đem hàng đấu chân khí từ thể nội lấy ra, biến hóa thành chính mình một cái sát chiêu. Hồi tưởng lại mới tới thế này lúc, vô số cái ngày đêm, hắn bị hàn đấu chân khí dạy vò đến đau đến không muốn sống đáng thương cùng nhau, Trần Hành chỉ cảm thấy phảng phất tại trong mơ màng. Vừa lúc, một sợi kim quang thấu cửa sổ chiếu đến, gò má của hắn tại mảnh này trong bát sắc trời bên trong lộ ra càng thêm sâu diễm tuyệt luân, phồn hoa giống như gấm. Nó bắt đầu cùng mãi mãi không thôi, người không phải nguyên khí, an đắp tới lâu quanh quẩn một chỗ. Cỏ không tạo vinh tại gió xuân, một không hoán rơi vào mùa thu. Trần Hành trầm mặc một hồi, sau đó nhuyễn miệng cười, trong miệng ngâm nói ta đem bao quát khối lớn, Hạo Nhiên cùng Minh Âm đồng qua. Nói xong, hắn tay áo chợt đến một ố, một bộ áo trắng không gió mà bay đứng lên. Nửa ngày sau, khi Ma Vân Phi Chu đã gần kể tới gần Dung Quốc Việt Kinh, Đồ Sơn cắt từ dưới tầng trên khoang thuyền trước bẩm báo lúc, chỉ vừa mở ra cửa phòng, hắn liền nhìn thấy kinh dị một màn. Trong khoang thuyền mặt đất lại kết hơi mỏng nửa tầng giòn xương, đem chân giẫm một cái, liền ôm đốt rung động. Tại trong khoang thuyền, Trần Hành trong tay áo có đạo tố hàn chân khí, chính quanh quẩn lấy hắn xoay quanh kết hoa, như là đầu trường xà, tựa hồ một khi thoát khống chế, liền muốn ngút trời bay đi, cũng không thấy nữa. Nghe được đẩy cửa động tĩnh, Trần Hành cũng ghé mắt trông lại, sông Đồ Sơn cắt một chút gật đầu. Lao ra, đây là cái gì? Hàn đấu chân khí. Trần Hành đem cái kia đạo chân khí thu hồi tay áo, nó chỉ là rơi vào trong cơ thể ta, cũng không động đậy, ta đều muốn bị nó cơ hồ tra tấn đến chết, muốn phục dụng tiểu Bạch Dương đan mới có thể miễn cưỡng kiềm chế, bây giờ bị ta may mắn lấy rắn nuốt voi, luyện hóa ngươi nói ta nếu là ra roi nó toàn lực bạo một phát, cái kia đồng cao lộ cho dù là luyện khí tầng 7, bị cái này bạo một phát, lại có thể không đông cứng một lát. Đồ Sơn cắt sắc mặt khẽ giật mình, sau đó cười ha ha. Đem cái kia đồng lích đưa ra đi, ta muốn mượn hắn dùng một lát. Trần Hành thản nhiên nói. Rất nhanh, Đồ Sơn Tráng liền dẫn đồng lích đăng nhập thượng tầng quan thuyền. Mấy ngày không thấy, đồng tử này trên mặt đã không có cái kia cỗ xa hoa dâm đãng khí sắc, thần sắc cũng mệt mỏi không ít. Nhìn thấy Trần Hành sau, hắn thân thể run lên, đúng là không tự chủ được sợ run cả người. Ngươi muốn đối với ta làm gì? Đồng lích thanh sắc câu lệ. Đồng tử mời. Trần Hành cũng không đáp lời, chỉ là một chút chắc tay. Nghe được lời này, đồng lích càng là sợ vỡ mật. Lúc đó bắt đầu thấy người này lúc, hắn đã nói câu nói này. Sau đó tay áo liền phát ra một đạo lôi đến, gãy mất chính mình một tay. Chương 52, Hạo Nhiên cùng Minh Âm Đồng Khoa 2, chương 52, Hạo Nhiên cùng Minh Âm Đồng Khoa 2, gia phụ đồng cao, mà không ra đồng lích sở liệu, không đợi hắn giống xong câu nói này, Trần Hành tay áo liền có một cỗ thanh lam chân khí lao thẳng tới mặt của hắn. Phúc. Căn bản tránh cũng không thể tránh, cái kia đạo thanh lam chân khí vừa chạm vào chạm mặt cửa, liền tan tiến vào thân thể kinh mạch. Đồng lích đã kinh lại sợ, hai mắt khẽ đảo, lúc này liền doãn ngất tới. Tiểu tử này cũng nặng lắm loảng xoảng vang Đồ Sơn cắt ghét bỏ thối lui một bước, miễn cho đồng lích nện ở trên chân hắn lao ra là muốn trước hết giết đồng ký chấn, sẽ cùng Dung Quốc hoàng thất liên thủ, tiêu diệt đồng cao lộ. Trần Hành gật đầu. Mấy ngày nay tại lão gia bế quan thời điểm, ta lại từ đồng lích trong miệng đạt được một cọc liên quan tới đồng ký chấn cố sự, nói không chừng đối với lao gia hữu dụng. Ngươi ngược lại là tinh thông trà tấn. Hắc hắc, có câu ngạn ngữ gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta lúc này có các loại hình cụ, không lo không tệ ra miệng của hắn. Đồ Sơn cắt cười ngạo nghễ. Hắn lén lén lút lút chạy tới Trần Hành bên người, nói một phen ngôn ngữ. Ở trong quá trình này, cho dù lấy Trần Hành tâm tính, lông mày cũng là nhíu một cái. Ngươi xác định không sai sao? Đợi Đồ Sơn cắt sau khi nói xong, Trần Hành hỏi. Không sai, không sai. Đồng ký chấn, lại có Long Dương chuyện tốt. Trần Hành ghé mắt nhìn về phía Đồ Sơn Tráng, con hồ ly này chỉ cảm thấy da lông siết chặt, vô ý thức liền muốn đào cửa mở trượt. Ngươi am hiểu biến hóa chi thuật đi. Trần Hành tiếng nói tuy là hỏi thăm, lại là một phái khẳng định ý tứ. Đồ Sơn Tráng, tại cách đó không xa, Đồ Sơn cắt mừng rỡ ngựa tới ngựa lui. Ngươi cũng đi chở hắn, hai người cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không đợi hắn vui xong, Trần Hành vừa nhìn về phía hắn, không nên đánh cỏ kinh rắn, đừng để đồng cao lộ cảm thấy. Đồ Sơn cắt sắc mặt tối sầm. Dung Quốc, huyện kinh. Một tòa đỏ thâm nhuyễn tiểu đứng tại trạch viện cửa ra vào, tại mấy cái quy công nâng đỡ, một cái chỉ lấy ra mỏng che đậy thân thể, trang dung yêu dã nam tử nghi hoặc đi ra ngoài tiểu, thần sắc hiếu kỳ. Hắn tên Kỳ Vũ, chính là Dung Quốc Xuân Hoa lâu đang lúc đỏ đầu bài. Xuân Hoa lâu là huyện kinh thành bên trong số một số hai nam phong quán, theo lý mà nói, lấy Kỳ Vũ bây giờ giá trị bản thân, để hắn ra mặt tiếp khách cũng không dễ dàng. Nhưng không có cách nào, nay bị người này cho quá nhiều. Đi lên chính là tràn đầy một dương vàng bạc, như vậy hào hoa xa xỉ, chính là thần tiên đều chịu không được. Cho nên Kỷ Vũ cũng không lo được chính mình đang cùng đồng ký chấn luyến gian tình nóng lên, lặng lẽ chuẩn bị điệu, liền đi tới trong trạch viện. Nhưng tiến cửa viện, Kỷ Vũ liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Như vậy trống trải một tòa phủ đệ, không những chỉ có hai cái người hầu, mà lại mặt đất cũng không lắm chỉnh tề, giống như là chỉ vội vàng quét sạch bên dưới mặt ngoài, nhiều đến liền lười nhắc quản. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Nhất là hai cái tôi tớ nhìn chính mình ánh mắt, đó mới là vạn phần phức tạp, có thống hận, có mờ mịt, có ngốc trệ, có không hiểu, càng có một loại ngay cả Kỷ Vũ cũng nhìn không thấu. Đó là một loại đang cố gắng học tập, bắt chước ánh mắt. Kỷ Vũ chỉ muốn xoay người chạy, chào hỏi tới cửa bên ngoài quy công bọn họ, ngồi lên kiệu liền tranh thủ thời gian trốn đi. Nhưng lại niệm lên cái kia đầy dương vàng bạc, Kỷ Vũ lại tắt phần tâm tư kia, âm thầm cho mình cổ động. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung ở giữa, hai cái tôi tớ đã đem hắn làm cho người một chỗ tiểu viện, bên trong một cái dáng dấp đặc biệt khỏe mạnh thái độ càng ác liệt, còn lặng lẽ duỗi ra chân, muốn bắt chính mình một phát. Không biết Lang Quân lần này mà muốn chơi hoa dạng gì, nhỏ thập bát bản hoa hoặc mọi thứ tinh thông, nhẹ lũng chậm vê bôi phục chọn, thổi kéo đàn hát đều là mọi thứ tinh thông, còn không quan tâm nói ma ma dạy một lời. Kỷ Vũ ngẩng đầu nhìn một cái, liền ngây người. Chỉ gặp trong viện đứng yên vị nam tử kia, đích đích sắc sắc là cái nhân vật thần tiên, một châm tóc đen, một thân áo dài như tuyết, tại dưới ánh trăng chạy xuống mênh mông lanh quang, không từ trao chuốt, mà phong thần tú dị, giữa lông mày một phái xa cách lãnh đạm chi sắc, phảng phất là đầu xuân cực nặng hà lộ, chỉ thường thường nhìn người một chút, thật giống như mọi loại suy nghĩ đều không chỗ ẩn trốn, muốn bị nhìn cái thông thấu. Tại bực này nhân vật trước mặt, mặc kệ là ngày bình thường như thế nào tự xưng là mỹ mạo người, đều muốn đứng thẳng khó có thể bình an, tự ti mặc cảm. Chờ chút. Kỷ Vũ trong não nhanh quay ngược trở lại, đây chính là hôm nay khách hàng A. Không đối. Đây rốt cuộc là ai chơi gái ai vậy? Chiếm tiện nghi lớn ha 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 ha. Phát rồi. Kỷ Vũ làm ra vẻ làm sửa sang y quan, vừa muốn mỉm cười mở miệng, liền bị một đạo khí kình đánh ngất xỉu trên mặt đất. Tốt, chính các ngươi thương lượng một chút. Trần Hành thu tay lại, thản nhiên nói, ai muốn đóng vai hắn? Nam quốc đẹp lạ thường, ba triều già đều. Từ Dung Quốc khai triều trước kia, đã tuần tự có hai nước lập đều nơi này, lại thêm chi có lẽ là Dung Quốc thái tổ tại khởi binh lúc từng được thương nhân giúp đỡ, luôn luôn đối với thương cổ chi sự so sánh là tha thứ. Cho dù huyện kinh là đều ấp chỗ, cũng không thực hành cấm đi lại ban đêm. Chợ đêm cho đến canh ba tận, mới canh năm lại một lần nữa khai trường, như đuồng nghịch náo chỗ đi, thông hiệu không dứt. Chợ hoa kết hoa, khắp nơi trưng đèn. Tại mảnh này chen vai thích cánh bên trong, đồng chí chấn trước sau đi theo một đám gia quý, tham tướng vờn quanh mở đường, cho dù là tại rộn ràng trong phố xá sầm uất, cũng là không người dám gần, cho hắn còn lại ba phần rộng rãi khe hở. Đều hộ đêm nay muốn về phủ, vẫn là phải đi Xuân Hoa lâu. Nghe nói kia cái gì họ Kỷ hưởng bài, trong mấy ngày này, thế nhưng là cho tướng quân đưa không mất tin, huynh trưởng vẫn còn là mặn chay không kỵ à? Tại đồng chí chấn bên trái, một cái bên hông đeo đao tuổi trẻ giám sát quân khí treo chọc một câu, những người còn lại đều phụ họa cười đùa đứng lên, lại cầm lao tử đến treo gẹo. Thật hận không thể một quyền truy giết các ngươi. Đồng chí chấn thân hình cao lớn, bề ngoài thu cuồng, tuổi tác tại 30 trên dưới, hai mắt sát khí u tùm, đối mặt bên người bộ hạ trêu chọc, hắn cũng là không buồn, chỉ là cười mắng một câu. Nhưng đừng nói, cái kia Kỷ Vũ ngược lại là có chút khác thường, ngày bình thường đều là tới tìm ta muốn tiền bạc, mấy ngày nay lại nhiệt tình như vậy. Đồng chí chấn ngâm nghĩ một hồi, lòng có điểm khả nghi, nhưng vẫn là dâm tâm vượt trên hết thảy, vung tay lên. Ta đêm nay tự đi Xuân Hoa lâu nghỉ ngơi, các ngươi lưu hai người chính là, còn lại đều riêng phần mình hồi phủ, không cần bồi. Đúng rồi, nhớ kỹ đem ta hành tung cùng trụ quốc đại tướng quân thông bẩm một tiếng, không cần sơ hở. Lúc này, đồng chí chấn nghiêm mặt, dưới mắt là muốn nâng đại sự, trong ngoài đều sơ sẩy không được, các ngươi đều xem trọng riêng phần mình lòng bàn tay người, đừng muốn cứ gọi hoàng đế bên kia xúi giục. Trụ quốc đại tướng quân thế nhưng là thần tiên giống như nhân vật, cao cao tại thượng luyện khí sĩ, phàm tục binh mã lại nhiều thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ lại còn có thể đem mũi tên bắn thượng thiên đi? Chương 53, nhân phát sát cơ chương 53, nhân phát sát cơ có người lơ đễnh, đều hộ ngươi quá lo ngại trụ quốc đại tướng quân chính là trời, có hắn tại, cái này dung quốc thế cục chính là chúng ta. Nói đến tuy có để ý, nhưng lắng nghe bao nhiêu mang một ít đánh giấm. Đồng chí chấn không nhẹ không nặng đạp nói chuyện người kia một ước, nói lan thôi. Nhớ kỹ lời nói của ta, còn có đem hành tung của ta cùng trụ quốc đại tướng quân thông bẩm một tiếng, nhớ kỹ. Đông đảo thuộc cấp cùng nhau ứng tiếng là, đều tán đi, đồng chí chấn chỉ đem lấy hai cái thiếp thân vệ, liền đi tới Xuân Hoa lâu. Lọt vào trong tầm mắt chính là từng dãy ngũ quang thập sắc lồng đèn lớn, nổi bật lên huy lượng minh hoàng. Mấy chục cái mỹ mạo nam tử ngay tại giữa sân ân cần mời rượu, thấy đồng chí chấn đi tới, Xuân Hoa lâu ma ma vội vàng muốn lên trước nên hắn, nhưng đồng chí chấn đối với nơi này sớm đã là xe nhẹ đường quen, cũng mặc kệ nàng, thẳng liền mang theo hai tên thân vệ xuyên qua mấy đầu hành lang, đi tới một tòa ngăn nắp sạch sẽ lầu nhỏ. Cái này lương gia kết cấu lầu các cùng chia hai tầng, tầng thứ nhất là dùng làm tiếp khách phòng khách, hai bên trồng vào chút nghiên lệ hoa cỏ, tầng thứ hai là ngủ lại phòng ngủ, dùng sơn hồng đem môn hộ, khung cửa sổ tẩy thành màu son nhan sắc, hành lang trước còn treo lấy một chiếc không bị nhóm lửa vàng sáng đèn lồng. Đồng chí chấn ngẩng đầu đã nhìn thấy Kỷ Vũ tại lầu hai sông chính minh mắt, trước mắt tỏa sáng, ba chân bốn cẳng liền vọt vào trong lầu, đem hắn hung hăng ôm ấp ở hai người tự đi chơi đùa đi, không cần của ta. Đồng chí chấn ôm Kỷ Vũ đá văng ra môn hộ, lại quay đầu đối với lầu dưới hai cái thân vệ cười câu, đợi đến môn hộ lại bị Kỷ Vũ cẩn thận trở lại đóng lại sau, hắn càng tình đến nồng lúc, đội vã không nhịn nổi nâng lên Kỷ Ninh xuyên qua bình phong, thẳng đến giường mà đi. Đợi đi đến cái kia phiến dệt kim sơn nước bình phong ngăn cản, đồng chí chấn lấy làm kinh hãi. Tại cái này trong phòng ngủ, lại còn có một người. Hắn dù bận vẫn ung dung đứng ở xa mấy bước bên ngoài, trong tay vướt vướt một sợi thanh mang, ánh mắt không hề bận tâm, nhìn chính mình lúc tựa như đang đánh giá một người chết. Hỏng. Đồng chí chấn trong lòng chấn động mạnh mẽ, vừa định quát chói hai lên tiếng, cái kia một sợi bích mang đã phá không phóng tới, nhanh như thiểm điện lưu tinh. Hắn chỉ tới kịp đem một khối nghiên mực đội vàng tế lên, nhưng còn chưa ngăn tại mặt trước, cái kia sợi bích mang liền bắn thủng mắt trái của hắn, không trở ngại chút nào, từ sau não lộ ra, mang theo thổi phồng đỏ trắng. Lại một cái quanh co, lại từ cái hốt bắn thủng mắt phải, dừng ở Trần Hành trước người. Một kích này chỉ ở động tác mau lẹ ở giữa, đồng chí chấn nghiên mực mới vừa vặn dâng lên, liền bởi vì mất chủ nhân thai tức rót vào, linh quang tản ra, rơi xuống trên mặt đất. Cùng là luyện khí ba tầng, nhưng Trần Hành thai tức lại là hắn không chỉ gấp 10 lần, toàn lực thúc dục phù khí, giết hắn giống như đổ một thai chó. Trần Hành nhẹ nhàng đem thanh trúc đâm chấn động, địch đi phía trên vết bẩn, nhìn xem ngã xuống đất thi thể, âm thầm nói xem ra luyện khí sĩ ở giữa chênh lệch, so ta muốn đến còn muốn càng lớn, có thể giống Thái Thủy Nguyên chân bực này luyện khí thuật như thế nào rơi vào tiền thân trong tay phụ thân. Cái này liền nhất định là trong đó có quỷ. Hắn đưa tay đem đồng chí chấn trên người túi càn khôn gỡ xuống, cũng không nhiều là xem, trực tiếp liền thu hồi. Mà lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một trận kịch liệt nôn khan âm thanh. Người sao? Trần Hành nhìn xem biến thành Kỷ Vũ bộ dáng đồ sơ tráng, nói chẳng lẽ là lần thứ nhất trông thấy giết người sao? Là lần đầu tiên. Có nam nhân, sờ cái mông ta đồ sơn trắng lại là một tiếng nôn khan, tên chó chết này tay không sạch sẽ, mẹ nó. Đem ta khiêng trên vai thời điểm liều mạng sờ cái mông ta, mẹ Trần Hành đưa chén trà xanh cho hắn, đồ sơn trắng chật vật tiếp nhận xúc miệng, qua tốt nửa ngày, mới chậm tới. Lao ra, ta không rõ, ngươi đã có như thế thần thông, chúng ta làm gì dạng này tốn công tốn sức, còn liên lụy ta bán nhan sắc đồ sơn trắng lòng còn sợ hãi sờ lên cái mông, chúng ta trực tiếp tới cửa đem đồng ra những người này giết không phải tốt hơn. Vì sao muốn cẩn thận như vậy cẩn thận? Như đồng cao lộ thật chỉ là cái bình thường luyện khí tầng 7, nói không chừng ta còn thực sự giống như này, nhưng hắn cũng có ngoài cánh cửa kia luyện nhục thân đạo thuật, lại trong đó cảnh giới tại phía xa Dương Sơn đạo nhân phía trên, ta không thể không cẩn thận. Trần Hành khó được đối với hắn giải thích thêm vài câu, thản nhiên nói, huống hồ từ đồng lịch nơi đó khảo vẫn biết được, đồng cao lộ nhục thân đã là lôi hỏa không thể bảo, đao kiếm không thể gây tổn thương cho, tiên cô vô năng cắt đứt. Đại địch như vậy sao có thể lỗ mãng? Ít nhất cũng phải tìm mấy cái giúp đỡ. Đồ Sơn trắng ngẩn ngơ, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng sắc mặt cũng là một khổ. Đồ Sơn đạo hữu, ngươi lột đồng ký chấn quần áo, ra vẻ hình dạng của hắn, mấy ngày nay liền cùng Đồ Sơn Tráng cùng một chỗ giúp ta che lấp hai mắt. Theo một tiếng này, Đồ Sơn cắt vội vàng từ cửa bên chuyển đi ra. Hắn trông thấy Đồng Ký Chấn hai mắt bị đâm nổ thê thảm tử trạng, đầu tiên là giò nhảy, lại liếc thấy Đồ Sơn Trắng nôn khan bộ dáng kia, lại nhịn không được muốn cười hì hì. Lao ra, nếu là hoàng thất không dám liên thủ đâu? Đồ Sơn Cắt làm bộ vỗ vô Đồ Sơn Trắng bả bay, hỏi, chúng ta lại nên làm cái gì? Thu tử không đủ cung yêu, vậy liền nên hắn vong quốc diệt tộc, ta đi trước trong hoàng cung. Trần Hành cũng không nói nhiều, chỉ lấy ra một tấm mặt nạ che ở trên mặt, dùng thai tức bao lấy nục thân sau, liền hóa thành đạo minh minh vô hình độn quang phóng lên tận trời, vô hình vô tướng. Bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, Trần Hành liền nhìn thấy dưới chân to như vậy cung khuyết liên miên, hắn tùy ý tìm một tòa nhìn rất nhiều nguy nga lộng lẫy, lấy ngói xanh làm mái hiên nhà cung điện, liền từ không trung tìm độn quang xuống. Cung điện này trung quanh có không ít cung nữ, nội giám tại đi tới đi lui, nhưng lấy Trần Hành bây giờ linh giác, những phạm nhân này lại là khó mà phát giác hắn. Hắn không coi ai ra gì, giống như đi vào trong cung điện, dọc theo đường thấy đều là một phái phú quý bức người hoàng gia khí tượng, bốn vách tường khảm nạm lấy không biết bao nhiêu đèn hoa minh nến, ánh sáng đơn giản so vào ban ngày còn càng lóa mắt. Lại đang chuyển qua mấy gian phòng lớn sau, xa xa Trần Hành chỉ nghe thấy trước mặt phòng ấm bên trong chuyển đến một trận dòng nước xoạt cùng nữ tử vui cười, còn có hương vụ lờ mờ bay tới. Lúc này hắn tự giác độ nhập, quay người muốn đi, trở lại đã thấy một cái trải lấy xong bình búi tóc, lấy vàng nhạt sa y tiểu cung nữ chính bác lấy miệng lăng hoa, hứng thú bừng bừng chạy tới, bên cạnh chạy liền hô: Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương! Ngươi nhìn thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp thấp xuống. Tiểu cung nữ ngơ ngác vác lấy lăng hoa, mờ mịt nhìn xem vài chục bước bên ngoài, nơi đó đang có một người mặc tố tịnh áo trắng vắng người tĩnh mà đứng, trên mặt hắn đeo dương không có chút nào thuốc màu trúc một mặt nạ, từ trong mặt nạ lộ ra một đôi ô chìm con ngươi thanh lãnh tối đậm, giống tại tuyết thủy bên trong bị thấm qua một dạng. Chương 54, ngươi là đại phái đệ tử một. Chương 54, ngươi là đại phái đệ tử một. Thấy mình ngây người, người kia đem một ngón tay nhẹ nhàng dựng thẳng đến bên môi, ra hiệu im lặng. Tiểu cung nữ trên mặt không hiểu đỏ lên, lại ma xui quỷ khiến nhẹ gật đầu. Không đối về sau, nàng con ngươi đảo một vòng, dùng sức lắc lắc đầu. Vừa muốn gọi, phần gáy lại đột nhiên đau xót, mềm nhũn ngã xuống. Mới vừa rồi là ai mà sao? Ta muốn thay quần áo tắm rửa các ngươi đi ra xem một chút, nha đầu này lại đang điên cái gì? Một đạo kiều mị giọng nữ dễ nghe nhẹ nhàng vang lên. Phòng ấm bên trong lại đi ra mấy cái cung nữ, trông thấy Trần Hành đều là kinh hãi, Trần Hành chỉ có thể phất tay áo, dùng thai tức đưa các nàng đều kích choáng trên mặt đất. Lúc này, chính là như thế nào ngu dốt, đều có thể cảm thấy không được bình thường. Hoàng hậu Trần chờ đem một kiện cẩm bào khoác lên người, từ từ đi ra phòng ấm. Ánh mắt chiếu tới, chỉ gặp một người mặc áo trắng nam tử cong đối với mình, trưởng thân ngọc lập. Thất lễ. Thanh âm của hắn bình bình đạm đạm, có người ngoài tại, nương nương hay là trước đường nội lấy thay quần áo mới là. Dưới thềm đều là bị kích choáng ngã xuống đất cung nữ, hoàng hậu nhìn chằm chằm Trần Hành một dạng, cũng không gọi hô, chỉ là đưa tay đi dò xét các cung nữ hơi thở, gặp người còn sống, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiên sinh là ai, vì sao đêm khuya đến tẩm cung làm loạn? Trần Hành lúc này coi như nói mình là ngộ nhập, nghe cũng giống là bị thai trộm chung cảm thấy xấu hổ, nhưng bởi vì chúc một mặt nạ che kín lông mi thần sắc, nhìn giống như là một bộ không núc ních bộ dáng. Tiên sinh đã có như vậy thần tiên thủ đoạn, chắc hẳn cũng là trụ quốc đại tướng quân mời tới luyện khí sĩ đi. Cái kia đồng cao lộ chẳng lẽ giống như này háo sắc, hoàn toàn không để ý thể thống luân lý sao? Lúc này, hoàng hậu chợt nâng lên tiểu ý hiệp, tiếng nói ai thiết, từng tiếng cấp huyết, Dung quốc hiện tại dù sao còn không có vong, hắn liền muốn để tiên sinh đem tiếp thân vị hoàng hậu này bắt đi hắn trong phủ đệ. Giống như vậy hoang dâm vô đạo, cũng xứng làm quân chủ một nước sao? Ai nói với ngươi ta nghe lệnh của đồng cao lộ? Trần Hành nhíu mày. Hoàng hậu sững sờ. Ta hôm nay tới đây, chỉ là vì cùng các ngươi liên thủ, trừ bỏ vị này trụ quốc đại tướng quân. Tiên sinh, ngươi, vì sao? Bởi vì ta thở nhỏ liền trong lòng còn có trung quân báo quốc ý chí, sớm đêm khó quên. Trần Hành cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, lắc đầu nói, đem các ngươi luyện khí sĩ gọi qua đi, để hắn tới gặp ta. Hoàng hậu do dự một lát, hay là ôm lấy bà bay, nghiêm mặt thi lễ, lui tiến vào phòng ấm bên trong. Chỉ một lúc sau, nàng liên mặc chỉnh tề đi ra, minh áo ung dung, đuôi tóc kéo cao, đích thật là vị xinh đẹp mỹ nhân. Trần Hành bị nàng mời đến trong một gian điện tòa hạ, tự mình rót rượu. Hoàng hậu có lòng muốn nhìn cái này mặt người cô dưới bộ dáng, nhưng Trần Hành lại cũng không bưng rượu lên tôn, không có như ý của nàng. Nương nương hình như có cái gì muốn hỏi mời nói đi. Tiên sinh, là Dung quốc người sao? Nàng đánh giá Trần Hành con ngươi, thận trọng nói, cái kia đồng cao lộ thế nhưng là luyện khí tầng 7 tu sĩ, hắn hoàn chiêu quên mấy vị luyện khí tán tu tới làm một khách. Tiên sinh, có nắm chắc có thể thắng hắn sao? Cũng không. Cái kia hoàng hậu quỳ lên. Nhưng các ngươi không phải cũng muốn xuất lực à? Lại có hoàng thất luyện khí sĩ tương trợ, thắng bại ngay tại cái nào cũng được giữa. Trần Hành trên mặt giống như cười mà không phải cười nói, cái này Dung quốc cũng không phải là thiên hạ của ta, các ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đi đả sinh đả tử? Hoàng hậu nhất thời nghẹn lời, nhưng còn chưa chờ nàng mở miệng, ngoài điện đột nhiên cuồng phong gào thét. Trần Hành để mắt nhìn lên, chỉ gặp hai đầu diệp diệp thở dài hóa thành vút không chi cầu đồng, từ trên cao bay xuống, chợt rơi vào trong điện. Đợi đến cái kia thở dài tản ra, chỉ gặp trong điện hai cái lão nhân chậm rãi đem thai tức vừa thu lại, khí cơ liễm nhập thể nội. Trong hai người, bên trong một cái thân cao chừng trượng hai, râu quai nón tóc trắng, hai tay rủ xuống lúc cơ hồ đến gối, nhìn dị thường hùng trắng, như là một năm già san phu, chỉ bằng thân này khí lực thể phách, liền có thể tùy tiện xé xác hổ báo, đập nát hùng bi. Lúc này, hắn chính trên dưới dò xét Trần Hành, trong ánh mắt là tràn đầy khinh thường, hiển nhiên đem nó xem như đến làm tiền giang hồ phiến tử. Mà đổi thành một người, lại là khuôn mặt thanh quắc, râu dài cùng bụng, khuôn mặt nở nang sung mãn, một bộ phàm nhân phú quý chi tướng. Hắn chỉ nhìn Trần Hành một dạng, liền toát ra vẻ kinh nghi. Gặp qua hai vị đạo hữu. Thấy người tới đem độn quang rơi vào trong điện, Trần Hành đánh cái chắp tay. Ngươi sao không đem mặt nạ hái được? Quỷ hùng tráng lao nhân hừ lạnh một tiếng, vừa muốn chế nhạo, lại bị bên cạnh hắn đồng bạn một thanh kéo lấy, để hắn không thể không ngậm miệng. Lão phu Dung Thác, bên người vị này là lão phu hấu đệ Dung Huyền Thao, hắn sinh ra chính là muốn làm võ tướng đến dùng, về sau may mắn vào tu hành môn hộ, hay là không thay đổi thô bị tính tình, đạo hữu chớ trách chớ trách. Tự xưng Dung Thác lão giả ấy náy cười một tiếng, hắn lại hướng Trần Hành chắp tay, khẩn thiết nói không biết đạo hữu là nhà ai đại phái đệ tử. Lần này xuống núi dạo chơi nhân gian, làm sao khổ đến đùa nghịch chúng ta chơi. Lời vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người là kinh ngạc. Luyện khí 9 tầng sau, liền có thể tu ra chân khí, thành tựu trúc cơ để nhất trọng. Tuy nói mọi người tham gia tập luyện khí pháp môn khác biệt, cần thiết cầu thai tức số lượng cũng là khác nhau một trời một vực. Nhưng trên đại thể, mỗi một tầng luyện khí tu vi tăng tiến, thai tức tăng thêm, đều là cùng thiên địa giao cảm, hợp khí thể thật quá trình. Dung Thác chính là luyện khí 8 tầng tu vi, chỉ kém mấy bước liền có thể tu thành chân khí, thành tựu trúc cơ, cũng bởi vậy linh giác đặc biệt nhạy cảm, chỉ là nhìn một cái Trần Hành, liền trong lòng biết bất phàm. Quanh người hắn khí cơ nhẹ như dáng mây, lại phảng phất nặng như sơn nhạc, chỉ đứng tại chỗ bất động, đều phảng phất tại theo bốn bề thiên địa đồng loạt giáp động, tùy thời muốn lún xuống nhập trong hư không, cùng thế hồn nhiên. Đang luyện khí trong cùng cảnh giới, liền có thể cho Dung Thác bực này cảm xúc hay là 15 năm trước, hắn cùng một đám tán tu tại Thủy Thiên Vân Lạc bên trong, gặp được Xích Minh phái đệ tử. Khi đó chính vào một đầu Chu Hiếm đại yêu xuất thế, tại Nam vực làm loạn đại địa, tan vỡ không ít tiểu môn phái, thế là Xích Minh phái một vị chân nhân liền dẫn mấy cái đệ tử, cưới lục canh Cửu Vân Sa đến thu phục nó. Dung Thác tự nhiên là không có tư cách tiếp cận Xích Minh phái chân nhân, hắn chỉ là đứng tại chân núi trông mong xa xa nhìn một cái, may mắn nhìn thấy sáu canh chín trên xe mây, một cái chính ôm Bạch Ly chơi đùa thiếu nữ. Thiếu nữ kia trên người khí cơ hùng vĩ bất cố, giống như một ngụm không đáy thủy uyên, cùng Trần Hành trên người khí cơ tuy có khác biệt, nhưng cũng là đồng dạng khó mà ước đoán. Một mặt đằng sau, Dung Thác lòng như cho nguội, rõ ràng biết chính mình cùng đại phái đệ tử ở giữa cái kia không thể vượt qua hừng câu, cũng đã tắt ở bên ngoài khi tán tu liều mạng tâm tư, hợp lực trở về Dung Quốc, lại không ra ngoài. Chương 55, ngươi là đại phái đệ tử, 2. Chương 55, ngươi là đại phái đệ tử, 2. 15 năm sau, hắn không nghĩ tới, chính mình còn có thể lại gặp được cỗ này đang luyện khí cảnh giới, liền cho hắn không thể kháng cự cảm giác khí cơ, cảm thấy càng là hãi nhiên. Tại Dung Thác lời nói sau khi ra, không những bầu không khí trầm xuống, trong điện mọi người kinh ngạc, ngay cả Trần Hành cũng là không nghĩ ra, không biết chính mình làm sao lại đột nhiên biến thành đại phái đệ tử. Nhưng hắn nghĩ lại, cũng kịp phản ứng, âm thầm nói hắn nên là phát giác được ta thai tức, lao giả này ngược lại là linh giác nhạy cảm, ngày sau nếu có cơ hội, ta nên lại học một môn thu nhiếp khí cơ đạo thuật. Cứ việc suy nghĩ lộn xộn động, Trần Hành trên mặt hay là giả trang ra một bộ đạm mạc lạnh xa bộ dáng, cũng không phải là. Hắn dù sao cũng chưa từng thấy qua đại phái đệ tử ra sao diễn xuất, nhiều lời sai nhiều, nói ít liền thiếu sai. Lúc đầu cái này chúc một mặt nạ chỉ là lo lắng Dung Quốc hoàng thất e sợ co lại, không dám liên thủ, mới che khuất chính mình chân chính diện mục, thật là ít chút phiền phức. Nhưng nếu Dung Thác đem chính mình ngộ nhận thành đại phái đệ tử, cái kia Trần Hành cũng dứt khoát đâm lao phải theo lao, mặt nạ thì càng không thể lấy xuống. Tiền thân tại bị Yến Chân lừa gạt tiến tiểu cam sân trước, liền lấy thanh sắc danh chấn liệt quốc, ngay cả một bức họa đều bị vô số cung khuê các quý phụ tranh đoạt, đáng giá ngàn vàng. Như lấy xuống tấm này chúc một mặt nạ, tất nhiên sẽ bị quy phá bộ dạng. Cái gì đại phái đệ tử, vậy thì càng là nói bừa. Nhưng Trần Hành này tấm hở hướng diễn xuất, ngược lại để Dung Thác càng tin phục mấy phần, những tiên môn kia đại phái nhai ngạn từ cao, trong môn nó đệ tử cũng không thiếu ngạo nghệ tự nhiên. Lại nghĩ tới chính mình bất quá chỉ là tán tu, trước đó lại bị Trần Hành xưng một câu nói bạn, Dung Thác trong lòng lại có mấy phần mừng thầm, thái độ cũng càng cung kính. Đạo hưu tới đây dạo chơi, có thể có cái gì là lão hủ có thể giúp một tay sao? Dung Thác có chút không người, lại vội vàng giật đem Dung Huyền Thao, chỉ sợ hắn ra lại nói kiêu ngạo. Ta chuyên tới để là đạo hưu trừ một nước tặc. Trần Hành đem túi càn khôn nhìn trời ném một cái, liền hiện lộ ra mấy món vũ khí. Hào quang sáng lạn lấp lóe vô định, rạng rỡ chói mắt. Đây là Dương Sơn đạo nhân lôi hỏa phích lịch nguyên châu, còn có thanh trúc đâm cùng một mạch tinh ngọc. Đây là đồng lịch tiểu xuất sinh kia phù khí. Dung Huyền Thao chỉ nhìn một cái, liền quá sợ hãi. Như thế nào, những này phù khí có thể đủ để lấy tín nhiệm đạo hữu? Nếu ngươi không tin, đồng lịch còn bị ta gãy một cánh tay, hiện tại chính giam giữ tại huyện kinh một chỗ trong trại viện. Trần Hành vung tay áo lại đem không trung phù khí thu hồi, khẽ cười nói. Dung Thác do dự hồi lâu, mới run giọng hỏi, thật muốn giúp ta, đạo hữu là cùng đồng cao lộ nghịch tặc kia có mối thù trực tiếp, hay là muốn từ đây chúng được lợi? Tự nhiên cả hai đều có. Dung Thác càng là do dự, nửa ngày cũng không trả lời chắc chắn. Trần Hành mắt nhìn thần sắc của hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thấy Trần Hành rời tiệc, Dung Huyền Thao cùng Hoàng hậu đều là thất sắc, mà Dung Thác vẫn là cao mày, một bộ do dự bộ dáng. Đợi đến Trần Hành đi vào cửa điện lúc, không ra hắn sở liệu, Dung Thác cuối cùng là vội vàng mở miệng, gấp giọng gọi ở hắn. Đạo hữu chớ trách, đạo hữu chớ trách, bực này sống còn sự tình, lão hủ thực sự muốn suy nghĩ một hai, suy nghĩ một hai à? Dung Thác liên tục xin lỗi, ngăn trở Trần Hành chỗ đi. Xem ra đạo hữu là cần ta trợ lực. Tự nhiên, có đạo hữu ra mặt, cái kia đồng cao lộ bất quá gà đất chó sành hay, không đáng giá nhắc tới, ta xuất thủ thế nhưng là giá cả không ít. Không chờ Dung Thác cung duy xong, Trần Hành liền bình tĩnh nói câu này. Cặp kia trúc mộc dưới mặt nạ đôi mắt không có nửa điểm ba động. Bị ánh mắt này vừa chiếu, Dung Thác trong lòng nhất thời hung hăng lộn bột một chút. Đạo hữu ý là? Dung Thác cường chịu đựng ra đầu tê dại xúc cảm, hỏi một tiếng. Dễ nói, ta chỉ có ba cái điều kiện, đầu tiên cái kia đồng cao lộ nếu là bỏ mình, thế tục tiền hàng ta có thể không lấy một xu, nhưng hắn túi càn khôn cùng còn lại tu đạo tư lương, nên về ta tất cả. Trần Hành dựng thẳng lên một ngón tay, nói bất quá nếu là đạo thuật điện tịch loại sự vật, ta có thể cho phép các đạo hữu thác ấn một phần, như thế nào? Dung Thắc cùng Linh Huyền Thao liếc nhau, hơi do dự một lát, hay là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu rồi gật đầu. Cái này cọc thứ 2A, ta còn cần 2000 phụ tiền, cần làm tiêu hao thai tức đầy đủ. Dung thị hưởng quốc đã 300 năm có thừa, chắc hẳn những này tiền trình là không để tại mắt đấy a. Lời vừa nói ra, Dung Thắc cùng Dung Huyền Thao đều là đồng thời lắc đầu, liên tục khoát tay. Phù tiên chính là hư không linh khí vất vả đúc thành, lại là 129,600 chủng linh khí bên trong cẩm tinh nhất là hàng hóa nguyên, nó không chỉ có thể khôi phục thai tức, chân khí cũng bị dùng làm thường ngày giao dịch bên trong tệ tiền. Về phần kim đan nguyên thần chân nhân, bọn hắn sử dụng lại gọi là pháp tiền, so phù tiền càng lên hơn một cái tầng giai. 2000 mai phù tiền, đối với tham gia tập bình thường luyện khí thuật tu sĩ mà nói, con số này đủ làm bọn hắn luyện khí tu vi đột phá, cao hơn một tầng. Trần Hành đi địa nguyên bán mạng tiền cũng bất quá là 800 phù tiền cùng 2 bình tiểu bạch dương đan, đây là xuất từ Huyền Chân phái chủ tư nô bên trong. Đối với bình thường tán tu gia tộc mà nói, 2000 phù tiền đích thật là bút lượng lớn số lượng. Đạo hữu quá để cao ta Dung thị. Nam vực vốn là nghèo đất, linh cơ thiếu thốn, Dung quốc lại bất quá các tiểu vương quốc thống nhất, sao có thể thả ra những này mau đến. Dung Thác ngượng ngùng một tiếng, có thể hơi cắt giảm một chút. Giao dịch này một chuyện vốn là có đến có về, đạo hữu muốn gọn hơn mấy gì, không ngại nói thẳng. Trần Hành cười một tiếng. Dung Thác do dự nửa ngày, hay là thử thăm dò nói một bài mắt, hắn cũng có tâm là Dung thị lại tiết kiệm chút vốn liếng, chỉ là lo lắng chém vào quá mức không hợp thói thường, bị Trần Hành nổi giận trực tiếp đánh chết. Hai phe lại lôi kéo mấy lần, cuối cùng vẫn Dung Thác trước coi như thôi, chắp tay cười khổ một tiếng. Cái này cọc thứ hai tạm thời đè xuống không đề cập tới, cho đằng sau lại tinh tế thương nghị, đạo hữu không ngại trước mở miệng trước, nói một chút ngươi điều kiện thứ ba. Thứ ba, Trần Hành ánh mắt khẽ nhúc đích, như một vũng dưới ánh mặt trời ấm áp ba quang gầy trơ xương hồ nước, dạy người không mỏ ra là tính hoạt động, nói cái này phàm thế linh cơ ô chọc tản mạn khắp nơi, khó mà tụ hợp, không biết có thể mượn các ngươi ngọc bảo mâu chỉ dùng một lát. Thanh âm của hắn mặc dù bình thản, lại phảng phất một đạo giật mình lôi, làm cho Dung Thắc cùng Dung Huyền Thao trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lùi lại mấy bước. Việc này tuyệt đối không thể. Dung Thắc thanh âm không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói, chiếc kia ngọc bảo mâu chỉ chính là Dung thị lập thân an mệnh căn cơ, đạo hữu xin mời thay cái thôi. Chương 56, ngọc bảo mâu chỉ chương 56. Ngọc Bảo Mâu chỉ thấy phản ứng như thế, Trần Hành cũng là không ngoài ý muốn, chỉ cười khẽ một tiếng. Thiên địa linh khí này có 129,600 chủng nhiều, trung hợp nhất nguyên số lượng, nhiều ít cũng là khác nhau, lại lấy linh vật làm thế gian cực kỳ. Nó thôn tính hư không, mang bao ngũ sắc, chính là tụ hối linh cơ chí thắng bạo buồn, các tiên gia luyện khí cử hà rõ ràng hơi nơi trốn. Mà tại linh vật phía dưới, lại có linh mạch. Linh mạch phẩm giai tổng cộng có giáp, ất, bính, đinh, mộc, ngình, canh, cực nhọc, nhâm, quý phân chia, vừa tối chắp tay trước ngực thiên can số lượng. Mà tại linh mạch phía dưới, liền chính là ngọc bảo mẫu chỉ. Nó mặc dù cũng là tụ linh chi địa, nhưng cũng không phải là tự nhiên thiên thành, mà là nhân tạo đồ vật. Ngọc tinh, mã não, huyền anh, tử anh, mây không cùng trải qua sữa làm nền tảng, dưỡng hỏa phong lô 3 năm, âm đã dấu, tái sinh dương, tuyệt niệm lấy dưỡng hỏa, bên trên ăn mới khí, bên dưới tiết cũ khí, đợi đến bạch hào thông sáng dài 3 trượng xa, mời được một vị luyện sư khai quang điểm cẩm, mới tính thành một ngụm ngọc bảo mẫu chỉ. Tụ linh, linh quật, thập đẳng linh mạch, ngọc bảo mẫu chỉ. Cái này ngọc bảo mẫu chỉ mặc dù đứng hàng cuối cùng, lại là người vì công tạo, không phải trời hàng ban thưởng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có đủ thu nạp linh khí công dụng, có thể đem bốn bề linh cơ hòa vào một ao, phun ra nuốt vào khí tức, liên tục không dứt, lấy thở người luyện khí tu hành. Chỉ là không so được nhâm cấp linh mạch, ngay cả kém nhất quý cấp linh mạch cũng muốn thắng qua nó. Cái này Cửu Châu tứ hải vô số chiêm cư không đến linh mạch đám tán tu, đều là dốc sức muốn tu trúc ra một ngụm ngọc bảo mẫu chỉ lấy dùng làm sau lưng gia truyền cơ nghiệp. Dung thị ngụm này ngọc bảo mẫu chỉ hay là khai quốc thái tổ tạo nên đã truyền thừa hơn 300 năm, không biết tầm bổ bao nhiêu dung thị luyện khí sĩ. Nghe được Trần Hành muốn tiến nhà mình ngọc bảo mẫu chỉ tu hành, cũng mặc kệ hắn phải chăng là đại phái đệ tử, Dung Thắc trong lòng phát lên ý niệm đầu tiên chính là từ chối. Ta chỉ cần tu hành 7-8 ngày liền có thể, liền không đa dụng. Trần Hành thần sắc tự nhiên, nói cái này ngắn ngủi trong mấy ngày, trừ bỏ hái khí công phu bên ngoài, ta lại còn có thể tu hành mấy canh giờ đâu. Hắn lời nói này, ngay cả lúc đầu thái độ kiên quyết Dung Thắc cũng do dự, một bên Dung Huyền Thao càng là ẩn ẩn ý động. Giống như cũng có đạo lý. Cần biết luyện khí sĩ lúc tu hành, nhất dường ra bất quá chính là từ 129,600 chủng linh khí bên trong chọn lựa xi lấy. Hái khí sự tình, tại trong một ngày tu hành, muốn thường thường tiêu hao 7-8 phần công phu, thậm chí ngu rốt chút, muốn đạt tới chín thành. Vất vả khô tỏa một ngày, chỉ luyện thành vài tia mấy sợi thai tức lớn mạnh, còn không bằng không luyện. Chỉ là 7-8 ngày sao? Đây cũng là Dung Thắc càng thêm do dự, hắn âm thầm nhíu mày không thôi, tại hắn không giải quyết được ở giữa, ngoài điện lại là một trận cuồng phong gào thét, một đạo độn quang khoảnh khắc điểm xuống trong điện, chiếu lên cả phòng đều đỏ rực một đoàn, như hiện tinh giã lửa. Trong hồng quang kia đứng đấy một vị oai hùng thiếu niên, cẩm y hoa quan, bên hông phối kiếm, khí độ khẳng khái phong khoáng phi thường. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Trần Hành, lông mi có chút toát ra mấy phần khả nghi, nhưng dù sao lòng dạ thâm trầm, vô cùng tốt che giấu xuống dưới, còn mỉm cười hướng Trần Hành đánh cái chắp tay. "Đạo hữu mời xem, đây chính là ta Dung thị kỳ lân mà." Thiếu niên này xuất hiện, để Dung Thắc lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng kéo tay hắn, đổi chủ đề, hướng Trần Hành giới thiệu. Tại trong lời nói, Trần Hành cũng được biết thiếu niên này tên là Dung Cẩm, chính là Dung Quốc đương triều thái tử, tu vi đã là luyện khí tầng 5, một thân ngự pháp chiến sự, đều là tinh thông. Dung Cẩm cũng không nhiều miệng, chỉ là đợi đến Dung Thác tự thao giới thiệu xong, mới cười tủm tỉm chào hỏi đám người ngồi xuống, cũng không lâu lắm, hắn liền đột nhiên giơ lên bình rượu, hướng Trần Hành xa xa một kính. Nghe nói huynh trưởng chính là đại phái đệ tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ hành hàn vi phạm. Hắn đem rượu tôn hướng Trần Hành chỗ nhìn trời một đường, lại xin mời uống một chén rượu nhạt. Dung Thác hàm cười một tiếng, cũng không phù hợp, Dung Huyền Thao càng là cúi đầu xuống, không nói một lời. Nhìn qua nên không bay tới bình rượu, Trần Hành cảm thấy hiểu rõ, biết được đây là muốn thử hắn. Đấu pháp có đấu văn, đấu võ hai loại. Rượu này tôn liền thuộc là nhã đấu một loại, nó bình rượu dưới đáy giấu giếm Dung Cẩm một đạo thai tức, nếu không thể đang nắm chắc bình rượu lúc hàng phục cái kia đạo thai tức, khoảnh khắc chính là thân chén vỡ tan, rượu tràn ra hạ tràng, muốn ở trước mặt mọi người ra cái đại xấu. Trần Hành nhưng cũng không sợ, chỉ thản nhiên sẽ khoan hồng tay áo bảo bên trong vươn tay, liền đem nó giữ tại lòng bàn tay. Nói chung, sau đó đều nên là dùng tự thân khí cơ đi áp đảo, sau đó đánh tan cái kia đạo thai tức, cái này không chỉ có là đối luyện khí thuật phẩm chất khảo giáo, cũng rất nhiều so đo thai tức vận chuyển xê dịch. Nếu là nhiều hơn một phần lực, rượu dao động ra, nếu là ít hơn một phần lực, để chén tôn tới gần ý chí, đều là bất nhã. Nhưng Trần Hành vừa muốn thả ra thai tức lúc, đột nhiên hơi suy nghĩ, thể nội sinh ra một cỗ không hiểu nhất lực. Tại cái này nhiếp một cái phía dưới, Dung Cẩm cái kia đạo thai tức lại như châu đất xuống biển giống như, toàn bộ tiến vào thể nội sau, lại không động tĩnh. Chờ chút, Thái Thủy Nguyên Chân Cầm Tinh. Thế mà còn có thể như vậy sao? Trần Hành cũng là cả kinh, nhưng cảm giác xem xét đến cái kia đạo thai tức chính im lặng đợi tại thể nội, như dị vang thu nhiếp linh khí bình thường, tùy thời có thể lấy luyện hóa. Hắn đuôi lông mày nhỏ không thể thấy dương lên, lộ ra mấy phần vui mừng. Xem ra lại tìm đến một đầu lớn mạnh thai tức con đường. Tâm niệm trong khi chuyển động, Trần Hành động tác cũng không ngừng. Hắn tiếp được bình rượu, mỉm cười, liền đứng người lên, tay áo đồng bền, lỗi lạc có giật thế không bảy chi tư. Rượu này tuy tốt, nhưng thiếu đi phân thuần ý, có qua có lại, ta cũng kính mấy vị đạo hữu một chén. Trần Hành bật cười lớn, đem tay áo vung lên, phản bác kiến nghị mấy người, đều là thoáng chốc biến sắc. Dung Cẩm càng là sắc mặt biến, trước người bàn trà đều là nhoáng một cái. Hắn chỉ cảm thấy chính mình gián nhập tôn đáy cái kia đạo thai tức phảng phất là châu đất xuống biển, chỉ bị Trần Hành nhiếp một cái, liền lại không hành tung, cũng không thể nào truy tìm. Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là cái gì đại phái đệ tử? Có thể cuối cùng là cái gì phẩm chất luyện khí thuật đã không cho phép lại suy tư. Trong chớp mắt, Dung Cẩm chỉ thấy bình rượu lao thẳng tới mặt, vội vàng đem thai tức bật khởi, lấy tay đi bắt cầm, có thể chỉ vừa chạm vào, bình rượu thuận tiện tại hắn chấn hoảng sợ không thêm dưới ánh mắt, trực tiếp vỡ toang mở. Không tốt. Dung Cẩm gấp lấy tay áo che mặt, không để cho rượu bắn lên mặt, nhưng này tiểu dịch chỉ hơi trao đảo một cái, liền giữa không trùng xoay quanh bay múa, như là một đầu đùa nước ngân xà, bốn chỗ du tẩu, sáng rõ cả điện đều là thuần hương bốn phía. Chương 57, Tạo Long Xà Túy Mặc. Chương 57, Tạo Long Xà Túy Mặc. Nhanh xài bước thanh vân trí tráng quá thay, siêu nhân ở giữa thế, một nhánh cao gãy. Trần Hành cười ha ha một tiếng, một cước liền đem trước mặt bàn trà đạp lăn trên mặt đất, chén cuộn bắt chén đinh đương rung động. Cái kia cấu ngân xà giống như chảy dài ngột đạt được hóa thành bạc cố, cô động thành làm bằng nước tế kiếm bộ dáng, phun ra nuốt vào hào quang, giữa trời chính là hướng phía ba người vừa rơi xuống. Dung Cẩm bọn người là quá sợ hãi, vận khởi thai tức liền đánh tới, nhưng còn chưa tiếp cận, cái kia tế kiếm sớm đã giao kết bay xa, bài không cuốn ra nửa vòng lớn. Làm giữa tháng bậc thang Trần Hành lấy tay chống rông nhẹ nhàng một bước, tế kiếm thể lượng lại càng nhẹ giảm mấy thành, nhưng cái này co rụt lại, cái kia cỗ sắc bén uy thế lại ngược lại mạnh không ít, đơn giản là như từng trôi phun ra nuốt vào sát ý lợi kiếm. Bút chám sơn hà, tay môn tự bĩ, tiếu ngạo phong vân nhập trắng đề. Hắn lại tiến lên ba bước, mỗi một bước bước ra, tế kiếm bay cuốn liền càng nhanh một phần, cuối cùng tại 16 lần sen lẫn lặp đi lặp lại sau, thai tức nhất rượu, trong chớp nhoáng chém bay mà rơi. Tán. Dung Cẩm lúc này đã là không lo được cái gì đại phái đệ tử, cái gì trụ quốc tướng quân, cái kia cố sát y ung tùm ép tới trong lòng như phụ khối tảng đá lớn, hai tay của hắn như bánh xe nhanh chóng rung động một phen, cổ họng khẽ động, chợt nhân tiện thổi ra một cô mênh mông gió lớn. Nhưng bất quá sát na, hắn liền nghe từng đợt xé vải giống như xé rách tiếng vang, ung tùm nhuệ khí làm cho người phát lạnh, gió lớn bị một mạch chém nát. Chỉ gặp ba điểm thê thê thủy quang đâm thẳng con người. Dung Cẩm tâm thần đều tang, can đảm đều muốn vỡ ra. Hắn chưa từng như vậy trải nghiệm qua cùng cảnh giữa các tu sĩ liều chết chém giết, trong lúc nhất thời ngay cả hồn phách cũng không biết lướt tới cái nào, như rơi trong mây mù. Cứ như vậy không biết ngây người bao lâu, biết bên cạnh Dung Thác một tiếng trầm thấp than thở, mới đưa hắn từ trong thất thần kéo lại. Định nhãn nhìn lên, chỉ gặp mặt mắt xa ba tấc chỗ, lẳng lặng treo lấy ba viên rượu cô động tế kiếm, hương khí câu người sông vào mũi, mùi thơm ngào ngạt khó tả. Tại cái kia tế kiếm sau, Trần Hành cũng là hai mắt khép hở, giống như là ngây dại một dạng, không nhúc nhích. Hắn bất động, Dung Cẩm càng không động đậy, cứ như vậy yên lặng ngồi lâu, thẳng đến Dung Cẩm ra mặt đỏ lên, coi là Trần Hành là cố ý muốn nhục nhã chính mình, vừa muốn không quan tâm trực tiếp đem rượu trừng diệt lúc. Theo một tiếng nhàn nhạt than nhẹ, Trần Hành ngẩng đầu lên, đưa tay một chỉ. Ma thương vết tường, Tạo Long Xà Túy Mặc, tường vũ quanh quẩn một chỗ, một tiếng này rơi xuống, cái kia ba viên rượu cô động thành tế kiếm nhất thời vô lực rơi xuống đất, ào ào chảy xuống, tung tóe Dung Cẩm nửa chân. Nhưng lúc này, hắn lại là thần sắc một phái vẻ cung kính, đối với trên người vết bẩn nhìn như không thấy. Dung Thác cùng Dung Huyền Thao cũng là im lặng, tứ phía tương đối, chỉ có hãi nhiên mà thôi. Chỉ bằng mượn một ngụm thai tức, liền có thể đem một chiếc rượu đùa nghịch ra như vậy hoa dạng đến, còn một mạch chém ra Dung Cẩm thi triển hồ phong đạo thuật. Như vậy hùng hồn liệt lớn thai tức, như vậy sắc bén vô cùng. Hắn tham gia tập đến tột cùng ra sao phẩm chất luyện khí thuật. Người này nếu không phải đại phái đệ tử, cái kia lại còn có ai nên được đại phái đệ tử danh hiệu. Tại mọi người nỗi lòng nhau nhau ở giữa, Trần Hành yên lặng lắc đầu, lại là không khỏi tiếc hận. Tại vừa rồi một chớp mắt kia, hắn tựa hồ cách 10 bước giết một chỉ cách lấy một lớp mỏng manh giấy lụa khoảng cách, chỉ cần đâm một cái, liền có thể xuyên phá, từ đây đem kiếm đạo tu hành, thăng cấp vào một phen tiên địa mới. Nhưng chính là cái này một lớp mỏng manh giấy khoảng cách, tại chợt hiện linh quang tán đi sau, lại giống như là cách một mặt thiên uyên, xúc tu chỉ bằng tham thẳm hối sâu. Như thế nào? Trần Hành thu hồi tâm thần, chỉ nhàn nhạt nhìn đi qua, thần sắc đã không tốt sắc, cũng không cùng nào, ta chén rượu này còn đập vào mắt ta. Trong điện nhất thời tĩnh mịch, chúng đều không tiếng động, một lúc lâu sau, chỉ có Dung Cẩm thổn thức vỗ tay, một thanh bái phục trên mặt đất, tiên sinh, có thể khuyên quốc vậy. Trải qua chuyện này, liền lại không gì nghĩa. Hai phe rất nhanh liền thỏa đàm, lấy 1000 phụ tiền, 5 ngày ngọc bảo mẫu chỉ thời gian tu hành cùng đồng cao lộ trên người tu hành tư lương làm lý do, ký kết pháp khế, lập xuống thể ước. Xong chuyện nên uống cạn một chén lớn, đáng tiếc hôm nay tiểu hứng đã hết, lại nên như thế nào? Đem tấm kia vàng nóng ánh pháp khế thu nhập túi càn khôn sau, Trần Hành nắm ở Dung Thác, cười nói, không biết đạo hữu trong tư các có dấu như thế nào địa lý phong cảnh, có thể cho ta nhìn qua. Dung Thác mặt mo siết chặt, đây là muốn nhìn ta cho thị đạo thuật. Hắn gắt gao trừng mắt tấm kia trúc một mặt nạ, rất muốn nghiêm nghị chất vấn, không phải rõ ràng ba cái điều kiện sao? Nhưng bị Trần Hành vừa rồi uy thế nhất một cái, đúng là không có thể nói lối ra. Ta đúng, đạo hữu thật sự là một vị đức cao quân tử, càng như thế hậu ai ta, thực sự nhận lấy thì ngại. Trần Hành thở dài một tiếng, ngươi biết ta người này ra mặt mỏng, cho nên không mở miệng, là sợ tổn hại trong nội tâm của ta chí khí sao? Không sao, ta đã biết bạn muốn tặng đạo của ta thuật dụ ý, không cần để ý ta, xin mời thỏa thích hành động đi, chớ có để hảo ý trắng thanh toán. Dung Thác trong cổ họng phát ra cười lạnh một tiếng, nhưng còn chưa chờ hắn cười xong, Trần Hành đã ôm theo hắn, hóa thành một đạo độn quang ngút trời bay đi, thẳng ném vân không. Tại liên tục mấy lần tỉnh giáo sau, Dung Thác cuối cùng là bất đắc dĩ, đưa tay chỉ hướng một cái phương vị. Trần Hành mỉm cười, đem thai tức nhấc lên, độn quang lại nhanh hơn mấy phần. Bất quá một chén trà công phu, liền rơi xuống một tòa toàn thân màu đen trong lầu các. Trần Hành vừa muốn ghim độn quang xuống, Dung Thác liền một thanh kéo lấy hắn tay áo. Chỉ nửa canh giờ, hắn thanh sắc câu lệ, giữ chặt Trần Hành không thả, vô luận như thế nào, đạo hữu chỉ có thể quan thượng nửa canh giờ. Trần Hành biểu lộ nhàn nhạt, ứng tiếng là đa tạ. Mắt thấy hắn mặt không đổi sắc đi vào trong lầu các, Dung Thác ngược lại có chút không nghĩ ra, giật mình tại nguyên chỗ. Nửa canh giờ lại có thể nhìn cái gì đó. Mà Trần Hành bên kia, tại cách ra sau cánh cửa, chỉ nhìn thấy tràn đầy hai hàng giá sách, phía trên ngọc giản trúc bạch sắp xếp đến tề tề chỉnh chỉnh, nơi hẻo lánh có minh chiếu dọi chiếu, còn có một cái diện mục tang thương đồng tử tại nến trước trông coi. Trần Hành có chút hướng đồng tử kia một gật đầu sau, liền cũng mặc kệ hắn, tiện tay nhặt lên một quyển trúc thư nơi tay, lật xem. Đây là Trường Thương Lớn Phượng Không Ngã Hái Chiến Pháp. Trần Hành chỉ lướt qua, liền âm thầm nhíu mày, lộn xộn cái gì đồ vật. Hắn đem tâm thần câu thông kim thiền, tiến vào một chân pháp trong giới, đợi đến chữ lời ghi tạc trong lồng ngực, lại lui đi ra, tiếp tục đi hướng tiếp theo bản. Mà tại đồng tử kia trong mắt, Trần Hành bất quá là nhìn qua trúc thư phát mấy hơi ngốc, liền lại buông xuống, cầm lấy quyển kế tiếp. Chương 58, đạo thuật mới chương 58, đạo thuật mới như vậy, thẳng đến sau nửa canh giờ. Tại Dung Thác lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được muốn phá cửa mà vào thời khắc, Trần Hành chậm rãi đi ra lầu cát, sắc mặt trầm tĩnh như thường. Đạo hữu, nhớ kỹ mấy môn? Dung Thác đánh giá thần sắc hắn, hỏi, ở trong đó đạo thuật mặc dù không nhiều, nhưng phàm nhân võ kỹ, bình thường, dược điển các loại cũng không ít, đạo hữu chớ có theo hoa mắt, chọn sai đã hoàn toàn đi lại, nhớ kỹ trong lòng. Dung Thác rốt cuộc kìm nén không được, ha ha phình bụng cười to, cũng không để ý, chỉ cảm thấy Trần Hành là nói cười. Sau đó, hắn lại đem Trần Hành dẫn tới một chỗ sạch sẽ nhà nhỏ bà tầng bên trong, cùng các cung nữ phân phó một tiếng, liền cười hì hì giá vân mà đi, vui vẻ cáo tử. Ta ngược lại cũng không phải nói bừa, là thật toàn nhớ kỹ. Trần Hành nhìn xem Dung Thác hết sức vui mừng bộ dáng, lắc đầu. Hắn cũng không cần các cung nữ phục thị, chỉ leo lên tầng cao nhất, đem môn hộ một khóa, liền phối hợp tìm cái cây môn đại ủy tòa hạ, đem tâm thần ngâm vào một chân pháp trong giới. Như vậy, chợt có một ngày, ở mảnh này trống rỗng, mênh mông không giá to như vậy trong không gian, Trần Hành chợt đến thân thể run lên, từng đạo khí lưu chu du xoay tròn, lại phát ra đủ loại trung khánh long minh đại âm đến, cuồn cuộn xuống, như thác nước như đảo. Thành. Trần Hành cười đưa tay chộp một cái, đem khí lưu thu nhấc lên, âm thầm đạo: Ma Ha thắng mật quang định danh tính, Trần Hành. Công pháp: Khí giáp thuật đại thành Trần tộc xạ nghệ đại thành tiểu xích long kiếm kinh trung thành kim nhân đại hình trung thành huyết giáp thuật tiểu thành thanh nang dược kinh tiểu thành tiểu hô phong hoán vũ thuật tiểu thành cực quang đại đột. Pháp bảo: Lôi hỏa phích lịch nguyên châu trung phẩm phù khí thanh trúc thứ hạ phẩm phù khí nhất khí tinh ngọc hạ phẩm phù khí ma vân phi chu hạ phẩm phù khí túi cẩn khôn hạ phẩm phù khí cố trầm nghiễn hạ phẩm phù khí đấu lục bí bảo. Đạo hành: Luyện khí 3 tầng thần ốc su hoa đạo quân tuyết thái thủy nguyên chân kinh. Lần này Ma Ha trên kim thư lại thêm ra mấy hàng mới chữ. Kim nhân đại hình cùng tiểu hô phong hoán vũ thuật chính là Trần Hành tổng dung thị trong thư các có được đạo thuật, đứng hàng tầm thường. Ở trong đó, kim nhân đại hình là một môn gì thai thuật, tìm được một phương xích kim, điêu đúc thành tự thân bộ dáng, lại đem tinh huyết nhỏ tại trên đỉnh đầu, lấy thai tức ôn dưỡng sau 3 ngày, lại dùng trong đó pháp môn tinh luyện kim loại tụ tập, liền có thể đạt được một tôn rời hai người tí hon màu vàng. Như tại nguy nan lúc, có thể đem kim nhân cùng tự thân tương dịch, ngăn lại một hai. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là môn hạ thừa đạo thuật, chỉ có thể rời thai, không có khả năng chết thay. Nếu là địch thủ thần thông cao hơn qua chính mình, vậy hắn đánh ra một cái, vượt ra khỏi kim nhân rời thai giới hạn sau, chính mình đáng chết hay là chết. Đồng thời kim nhân này chỉ có thể tồn tại một tôn, cùng tâm thần tương hệ, chỉ có tại cũ bị hủy về phía sau mới có thể đúc lại một tôn mới. Nếu không Trần Hành ngược lại là hữu tâm thu được cái trăm ngàn tôn kim nhân hầu hạ tại thân. Nếu thật có thể như vậy, chỉ sợ là tử phủ cao công một kích, hắn đều có thể miễn cưỡng đỡ được. Mà đổi thành một môn tiểu hô phong hoán vụ thuật, chính là Dung Cẩm từng đối với hắn thi triển qua môn đạo kia thuật, tên như ý nghĩa, có thể hô phong cứ gọi sương mù. Cái này môn hạ thừa đạo thuật cũng còn có chút ý tứ, chỉ là Dung Cẩm tham gia tập luyện khí thuật phẩm chất quá mức thấp kém, liên đối thai tức số lượng cùng cẩm tinh cũng chỉ là thường thường. Cũng bởi vậy, mới có thể bị Trần Hành một đạo cô động tại tiểu dịch bên trên thai tức, liền tùy tiện phá đi đạo thuật, còn suýt nữa giết hắn. Kim nhân đại hình, tiểu hô phong hoán vụ thuật. Đây cũng là Trần Hành tại Dung thị thư lâu bên trong tất cả thu hoạch. Sách kia trong lầu tàng thư tuy nhiều, như cái gì trường thương lớn vượng lớn đổ hái chiến pháp chừng mấy chục cửa tương tự, nhưng những này đều chẳng qua là phàm tục giao hoang kỹ pháp, tính không được đạo thuật. Lại thêm một chút binh thư, dược điển, tiền nhân bản chép tay cùng mặc họa, nhìn như ngược lại là đầy dây mỹ ngọc, nhưng đối với Trần Hành hữu dụng, kỳ thực cũng chỉ có kim nhân đại hình cùng tiểu hô phong hoán vụ thuật cái này hai môn tầm thường đạo thuật. Còn lại, bất quá chỉ là giải rắc lên chút khai thác tầm mắt, từ đây suy ra mà biết công dụng. Mà phù khí cố trầm nghiễn thì là đồng ký chấn trên người phù bảo, cùng nhất khí tinh ngọc cùng là thủ ngữ công dụng, có chút ít còn hơn không mà thôi. Lại đồng ký chấn trong túi càn khôn, chứ hơn trăm mai phủ tiền cùng một chút nam tử quần áo bên ngoài, cũng không có vật gì khác, lần này thu hoạch ngược lại là được lợi không nhiều. Dung Thác sở dĩ có thể hứa ta tiến thư các, chỉ là bởi vì cái kia trong các chỉ có đạo thuật nhị môn, làm sao tìm được tìm khắp không ra nhiều. Nhưng hắn làm sao biết ta một chân pháp giới diệu dụng? Hắn dấu diếm, ở đây đều không chỗ ẩn trốn. Trần Hành cầm trong tay khí lưu tản ra, cười thầm một tiếng. Đoạn thời gian này tại một chân pháp trong giới, hắn vốn là muốn đem kim nhân đại hình môn này di thai thuật lĩnh hội đến đại thành trí cảnh, nhưng nhân duyên tế hội bên dưới, trước hết nhất đại thành đạo thuật, ngược lại là khí giáp thuật. Mà lại bởi vì đổ bê tông kim nhân cần không ngừng lấy máu nguyên nhân, hắn còn đem huyết giáp thuật cũng tiện thể từ nhập môn tu hành đến cảnh giới tiểu thành. Về phần mới được kim nhân đại hình cùng tiểu hô phong hoán vụ thuật tại đến lúc này hai đi ở giữa, ngược lại chỉ là một trong đó thành cảnh giới, một chút thành tiểu cảnh giới thôi. Không nghĩ nhiều nữa, theo Trần Hành tâm niệm vừa động, minh không bên trong liền ẩn ẩn có một cái hình thể nô ra, hiển hóa ra Dung Huyền Thao bộ dáng. Dung thị ba vị luyện khí sĩ bên trong, đạo hữu diện mục nhất là thô cùng phong khoáng bất quá, nhưng bên trong lại là khó được người đứng đắn, ngược lại là lỗi của ta loạn. Trần Hành nhìn xem Dung Huyền Thao tâm tương, mỉ cười. Dung Thác cùng vị kia Dung Quốc Thái tử Dung Cẩm, mặc dù hoàn toàn chính xác tu có mấy môn trong thư các chưa cất giữ đạo thuật, nhưng này đều không ngoại lệ, đều là song tu hái chiến thuật, cần nữ quan phối hợp mới có thể điều hòa âm dương, đi vào một kính. Thế này chỉ có hắn một người có thể trông thấy kim tiền diện mục, cũng chỉ có hắn một người có thể đi vào một chân pháp trong giới. Chớ nói Trần Hành đối với cái này pháp không hăng hái lắm, tuy là một tu, chỉ hắn một người cũng vô pháp toàn nguyện. Ngược lại là Dung Huyền Thao lão giả này, rõ ràng một bộ vai hùng võ phu khí phái, lại thế mà tu có một môn tên là cá rồng lập hiện nghi ngờ miễn đạo thuật, có thể loạn tâm thần người, chuyên công linh thức. Cái này tranh luận được. Cái này tâm tướng từ ngưng tụ thành sau, cũng không chậm trễ, trực tiếp nắm chặt một thanh thước sắt, dưới chân đằng ánh sáng. Chương 59, Hâm Nhu, 1, chương 59, Hâm Nhu, 1, mắt thấy Dung Huyền Thao chém giết tới, Trần Hành chỉ đem lôi hỏa phích lịch nguyên châu nhìn trời ném một cái, rung động ầm ầm, đại phát lôi âm. Qua mấy chục giây, theo Trần Hành chậm rãi tán đi khí giáp thuật hậu. Ở mảnh này cháy bỏng vỡ tan mặt đất, Dung Huyền Thao tàn phá thân thể dần dần làm nhạt, chỉ còn lại một viên doanh lượng nguyên linh. Trần Hành đưa tay đem nguyên linh cách không nhất tới, chỉ nắm chặt một cảm ứng, trên mặt liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Liêu Nguyên Long bắt liệt thương pháp, đây là phàm tục võ đạo công phu. Nguyên linh rơi xuống chính là nơi đây phiền phức nhất, nó hoàn toàn là sai loạn vô tự, không dung chỉ định, cũng không thể nào chỉ định. Nó sẽ từ tâm tướng một thân sở học bên trong, tùy ý rút định một môn, không câu nệ là đạo thuật thần thông, hay là võ công phàm kỹ. Lại đến, Trần Hành lại gọi ra Dung Huyền Thao tâm tương, lần này hắn đem thanh trúc thứ tế lên, hóa thành một đạo di bay như diễm bích quang, chỉ công không tuân thủ, tại mấy trùng hợp sau, thanh trúc thứ đâm thủng Dung Huyền Thao tiểu hô phong hoán vụ thuật. Chỉ là một cái đột tiến, liền từ hắn mi tâm lộ ra, mang theo thổi phồng huyết quang. Tiểu hô phong hoán vụ thuật, cái này đã đắc thủ. Lại nắm chặt nguyên linh, một chút cảm giác, Trần Hành lại lắc đầu. Thê vẫn túng. Tiểu Như ý cầm ná thủ. Hoa mai bộ pháp. Phá quân thập bắt kích. Trần Hành đã không còn hao tổn tâm thần, đi tính toán mình rốt cuộc giết Dung Huyền Thao mấy lần, người này là phàm nhân thế tục chính tông dùng võ nhập đạo, dưới cơ duyên xảo hợp, chứng thái tước, về sau lại vào luyện khí. Nó nửa đời sở học rất là hỗn tạp, không chỉ có là giang hồ võ kỹ, còn có đủ loại hành quân bày trận, dưỡng binh thủ thành kỹ pháp. Theo một cái thai tức ngưng định bàn tay lớn đập xuống, mặc dù có phù khí hộ thân, Dung Huyền Thao lưng cũng là hùng hăng khẽ cong, thân thể lún xuống ba phần. Trần Hành cũng không thi triển thủ đoạn khác, chỉ ra roi lấy cái kia thai tức đại thủ lần nữa mãnh kích xuống dưới, đem Dung Huyền Thao đỉnh đầu một ngụm huyền thiết tiểu thuẫn linh quang đánh cho một hoán. Như vậy mấy chục lần hung đánh sau, huyền thiết tiểu thuẫn rốt cục răng rắc một tiếng, linh quang dập tắt. Mất phù khí phù hộ, Dung Huyền Thao chỉ bị thai tức đại thủ một cánh, liền khoảnh khắc máu thịt bé bét, xương cốt đều nát nhừ. Nhặt lên tản mát nguyên linh, mới đưa tâm thần một thấm. Trần Hành nguyên bản còn có chút hứng hở thần sắc lập tức thu vào. Khóe môi cũng có chút mỉm cười. Cá rồng lập hiện, cuối cùng là đã thủ. Hắn đem nguyên linh thẳng hướng trên thân nhấn một cái, liền có vô số văn tự xông vào tâm thức, hóa thành một thiên đạo thuật yếu quyết. Qua không lâu, hắn mới nghiêm túc tâm thần, đè xuống môn đạo kia thuật quan khiếu chỉ điểm, từng bước một bắt đầu suy nghĩ. Thời gian vội vàng mà qua. Trong một ngày, Trần Hành chợt đến hữu tâm nhận thấy, liền tối lui ra khỏi một chân pháp giới. Mà quả nhiên, chỉ một lúc sau, ngoại giới liền vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, Dung Cẩm thanh âm cũng theo đó truyền đến, "Tiên sinh, canh giờ đã đến." Trần Hành đứng dậy, bước đi lên trước, đem khóa kéo một cái, liền tách ra môn hộ. Dung Cẩm thấy hắn đi ra, bận điệu đem đầu một thấp, trên mặt toát ra vẻ cung kính, mấy ngày không thấy, hắn lại không lúc trước bộ kia mơ hồ kiêu ngạo bộ dáng, thần thái khiêm tốn không ít. Giống như Dung Thác tại Thủy Thiên Vân Lạc bên trong, xa xa trông thấy Lục Canh Cựu Vân xa bên trong ôm cáo thiếu nữ bình thường. Một mặt đằng sau, Dung Thác từ đây đạo tâm đều tàng, vô luận như thế nào đều cũng sinh không nổi mảy may lòng tiến thủ, rốt cuộc chưa rời đi Dung Quốc. Mà mấy ngày trước, Trần Hành lấy rượu hóa kiếm một màn kia, cũng tương tự làm Dung Cẩm can đảm đều đức, tại đối mặt hắn lúc, bất chi bất giác liền đem thái độ bỏ vào một cái thấp hèn chỗ. Từ nay trở đi là 15, chính là đại triều hội bắt đầu thời gian, hoàng tổ thúc phụ để cho ta xin mời tiên sinh đến phụng hiền cùng một lần, cộng đồng thương nghị thảo phạt quốc tặc đồng cao lộ công việc. Đồng cao lộ còn sẽ tới vào triều. Trần Hành hỏi, tiên sinh có chỗ không biết, tặc tử này có phần có thể là nhẫn, tại ngoại giới trước mặt luôn luôn giả bộ rất tốt, người người cũng còn cho là hắn tuân thủ nghiêm ngặt thần lễ đâu. Nhắc lên Đồng cao lộ, Dung Cẩm cũng không nhịn được có chút nghiến răng nghiến lợi, sớm biết hắn bất trung như thế, năm đó ở Ngông Đăng Quan, ta Dung thị liền nên thì là thủ, trực tiếp đem hắn đánh chết, lại lấy ở đâu hôm nay tai họa? Chỉ là một kẻ ngưỡng ô, cũng dám nói vừa đoạt thiên sao? Dung Thác đạo hữu là luyện khí 8 tầng, Dung Huyền Thao đạo hữu là luyện khí 6 tầng, lại thêm vào ngươi còn có một đám hoàng thất cung phụng, thế mà đều không làm gì được Đồng cao lộ một cái luyện khí tầng 7. Xem ra người này thật là bất phàm. Trần Hành lắc đầu nói, ngươi cũng chớ có khinh thường cái này ngưỡng ô, đấu pháp lúc một cái chủ quan, ném đến thế nhưng là tính mạng mình. Dung Cẩm ra mặt đỏ lên, nghiêng mặt đi, có chút lúng túng vòng vo đề tài, nói tiên sinh mấy ngày nay cũng không ẩm thực, ta nghe các cung nữ nói, cơm canh cũng không động đậy mảy may. Chúng ta luyện khí sĩ mặc dù có thể thực khí nó thân, nhưng cái này phạm tục đồ ăn trong bèo thơ ngọt, thường dụng đứng lên cũng là một cọc niềm vui thú, tiên sinh sao không dùng một chút? Luyện khí cảnh giới liền có thể từ hư không thiên địa bên trong cấp linh, không phải rừng có thể lớn mạnh thai tức, cũng có thể làm đồ ăn thanh thủy, dùng để giải khát no bụng. Nhưng Trần Hành tại một chân pháp giới bên trong hãy còn ngại thời gian tu hành không đủ, lại làm sao phân ra tâm tư đến thường dụng rượu ngon món ngon. Mà gặp Trần Hành đối với cái này thái độ thường thường, Dung Cẩm con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cười hắc hắc vài tiếng, giống như nghĩ tới điều gì cực kỳ tươi đẹp sự tình. Tiên sinh nếu không thích ăn uống chi dụng, cái kia sắc đẹp đâu? Dung Cẩm hạ giọng, nói ta Dung Quốc hậu đỉnh vô số tuyệt diễm lệ sắc, vòng mập biến gầy, từng cái đều là phong tình bạc trùng, không phải ta khoe khoang, chính là đan túc cùng Trịnh Quốc hợp đứng lên, cũng xa xa không so được nhà ta. Ý của ngươi? Tiên sinh nếu như nguyện ý, ta có thể để họa sĩ đưa các nàng dung mạo đều vẽ bên trên, nếu là ưa thích lời nói, chi bằng từ đó chọn mấy cái mang đi. Dung Cẩm khẩn thiết nói nữ tử phàm tục này nếu có thể nhận bên dưới tiên sinh huyết mạch, chắc hẳn cũng là các nàng đi được đại vận, chuyện này không chỉ là ta, hoàng tổ thúc phụ bọn hắn cũng là có ý đó. Người đem người xem như dê bỏ một dạng, là có thể kết giao dễ hàng hóa sao? Trần Hành nhớ tới chính mình cùng tiền thân đủ loại gặp phải, trong lòng liền hiếm thấy sinh ra chút không kiên nhẫn đến, chỉ lạnh lùng nhàn nhạt nhìn hắn một chút, dương mắt nói, ta đời này lập thể muốn trèo cầu vô thượng tiên đạo, không thành công thì thành nhân. Chỉ là da thịt ở giữa vui thích, có thể nào dao động tâm trí của ta? Dung Cẩm thân sắc cứng đờ, hai mắt đột nhiên trừng lớn, chân tay luống cuống. Hắn lường trước Trần Hành tuy là cự tuyệt, cũng muốn từ chối một phen, nhưng không nghĩ người này là như vậy bất dung tình mặt, chém đinh cắt sát. Chương 60, Hợp Nhu 2, chương 60, Hợp Nhu 2, Dung Cẩm liền vội vàng không người xin lỗi, an nói khép nép, Trần Hành chỉ là nhàn nhạt gật đầu, về sau hai người liền xuống lầu đi vào một khung do bốn đầu thần tuấn bạch mã kéo động cung xe. Trần Hành bản ý là dựng lên đội băng, bay thẳng độn đi qua, nhưng khách theo chủ liền, hắn liền cũng lười đưa phân biệt. Tiến trong xe ngựa, chính là tia thảm gấm vóc, lộng lẫy phi thường, nơi hẻo lánh chỗ còn có một ngụm thai thú đồng lô chính chậm chậm phun ra dị hương, mùi thơm ngào ngạt tuyệt mỹ. Gặp Trần Hành cùng Dung Cẩm hai người riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Sa Phu mới giơ roi bung lên, để xe ngựa bắt đầu chạy. Trên đường đi, Trần Hành ngược lại là có chút hiếu kỳ Dung Quốc lai lịch, mà Dung Cẩm vì làm hắn vui lòng, tự nhiên là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Đợi ngày khác tinh tế nói một phen sau, Trần Hành cũng là hơi kinh ngạc. Cái này Dung Quốc quá bản gốc là Nam vực một nhà tiểu tông phái đệ tử, về sau tông phái bị phản diệt, phái chủ cùng các trưởng lão đều bỏ mình, mới bất đắc dĩ mai danh nhận tích, đi tới nơi đây. Lúc đó mảnh địa giới này còn phụ thuộc tại Lương Quốc, nhưng Dung Quốc thái tổ dù sao cũng là trúc cơ tam trọng tu sĩ, rời đi Tích Tử phủ cũng chỉ kém một bước, hắn muốn đoạt người cơ nghiệp, cái nào thai tước, cái nào luyện khí có thể ngăn cản. Bất quá chờ Dung Quốc lập quốc không lâu, Dung Quốc thái tổ cũng bởi đó trước thương thế, tại một cái trong đêm im ắng tọa hóa. Nhưng may mà có hậu nhân không chịu thua kém, đột phá luyện khí, tu thành chất khí, tuy chỉ là trúc cơ nhất trọng, nhưng cũng đủ để trấn áp các phương thế cục. Liên như thế, Dung Quốc lại hưởng nước hơn 300 năm, thẳng đến lần này Dung Quốc trúc cơ lão tổ thọ tận mà chết, mới khiến cho Đồng Cao Lộ dần dần sinh ra ý đồ không tốt, khí diễm bắt đầu điên cuồng. Hán Đồng Cao Lộ cũng không dám cùng tu sĩ trúc cơ tranh đấu sao? Thai tức cùng chân khí chênh lệch, đến tột cùng là có bao nhiêu to lớn? Nghe được nơi đây, Trần Hành không khỏi nghĩ sâu xa đứng lên. Mà lúc này, xe ngựa cũng đặt tới một tòa nguy nga cung quyết. Dung Cẩm đội vàng xin mời Trần Hành giới thiệu, đem hắn dẫn vào trong cung điện. Tiến cửa cung, liền gặp trong chính điện đã là phân chủ khách vào chỗ mấy người, trừ Dung Thác các loại, còn nhiều ra hai cái gương mặt lạ. Thấy Trần Hành nhập môn, Dung Thác cùng Dung Huyền Thao đứng dậy, vội bước lên trước, đem hắn nên ở đạo hữu mấy ngày nay còn vừa ý. Chớ có ngại lão phu chiêu đãi không chu đáo mới là. Dung Thác một bước cùng bụng râu dài, cười nói, sao dám? Trần Hành chắp tay, đến, ta là đạo hữu dẫn tiến cá nhân, vị này là hoàng tái thần, chính là ta Dung thị cung phụng, tu vi là luyện khí 4 tầng. Đợi đến đem Trần Hành mời đến phía trên bên trái thủ án chỗ ngồi sau đó, Dung Thác cười tủm tỉm chỉ hướng một cái ngọc diện môi son, làm ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử, hướng Trần Hành giới thiệu nói. Hoàng Tái Thần bị một chỉ này sau, liên tục không ngừng đứng dậy, hướng Trần Hành đánh cái chắp tay. Gặp qua Hoàng đạo hữu. Trần Hành đáp lễ lại. Vị này là Tư Mã Ngọc, tuy là phàm nhân, nhưng trung thành tuyệt đối, hiện là cấm quân Long Hổ đại tướng quân trước. Dung Thác lại chỉ hướng một cái khác mặc áo giáp nam tử trung niên, trên mặt tuy vẫn mang cười, nhưng trong giọng nói thân thiện lại giảm không ít. Gọi là Tư Mã Ngọc nam tử cũng hướng Trần Hành thi lễ một cái, thần tình kích động, sắc mặt ửng hồng phi thường. Tựa hồ bởi vì chính mình bất quá chỉ là phàm nhân chi thần, thế mà có thể dự thính luyện khí sĩ ở giữa yến hội, mà cảm thấy đây là cô lớn lao vinh hạnh đặc biệt, cơ hồ muốn phát điên. Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta liền đến nghị một nghị, từ nay trở đi đại triều hội lúc, như thế nào đi bảo chế đồng cao lộ cái kia xoan quốc đại tặc. Dung Thác trong mắt tàn khốc lóe lên, sau đó liền chậm rãi mà nói đến. Trong điện tất cả mọi người một phái nghiêm túc, Tư Mã Ngọc càng là càng chăm chú, xa đường tại bình thường. Chỉ có Trần Hành nghe một hồi, liền cảm giác không thú vị. Giống như bọn hắn bực này tu sĩ cấp thấp ở giữa đấu pháp cũng không phải hai quân giao đấu giao chiến, lấy ở đâu nhiều như vậy mưu đồ. Mà cuối cùng, hay là quyết định tại đồng cao lộ vào cung trên đường mai phục, do đám người hợp lực tập sát hắn. Nghe được nơi đây lúc, Trần Hành chỉ cảm thấy hôm nay quả nhiên là đi không, nghe chồng nói nhảm. Bất quá, theo Dung Thác lại một câu nói ra miệng, Trần Hành lại là nhíu mày. Chờ chút, đạo hưu còn muốn trước hết để cho Tư Mã huynh lĩnh cung nô thủ mai phục hắn. Cái này không khỏi cũng quá mức ý nghĩ hao huyền. Trần Hành cười nói, người ta đều là luyện khí sĩ, giống như cái này phạm tục thủ đoạn làm sao có thể hữu dụng. Như đồng cao lộ dựng lên đột quang, phàm nhân mũi tên lại có thể vọt tới thanh minh bên trên sao. Cử động lần này sẽ chỉ làm Tư Mã huynh uổng mạng, còn liên lụy không ít vô tội binh sĩ, cũng không thỏa. Ta làm sao không biết, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ a. Dung Thác than thở, có thể tiêu hao đồng cao lộ một phần thai tức, chính là tốt, dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì binh sĩ kia tính mệnh. Bọn hắn ăn lộc của vua, tự nhiên khi trung quân sự tỉnh, gánh quân chi lo. Dung Thác xem thường, chết liền chết, bất quá mấy trăm phạm nhân mà thôi, thấp kém tính mệnh, sao nên được đạo hữu lo lắng. Tư Mã Ngọc, việc này liền giao cho ngươi đến xuất lĩnh bố trí. Phải tất yếu công thành. Hắn vừa dứt lời, Tư Mã Ngọc đã là vui vẻ lĩnh mệnh, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Gặp người này thật sự là không biết sống chết, Trần Hành cũng không nhiều khuyên hắn, chỉ cười một tiếng, liền lược qua không để cập tới. Bất quá Dung Thác đột nhiên thần tình nghiêm túc đứng lên, còn có sự kiện, cần đạo hữu biết được, đây là hôm nay tiết mục cắt chảo, có thể đống nhiên không được. Mời nói. Trần Hành thản nhiên nói. Cái kia đồng cao lộ, hắn có một môn vô cùng lợi hại đạo thuật. Dung Thác hít một hơi thật sâu, chính là ngoại luyện nhục thân đạo thuật nghe được nơi đây. Trần Hành cũng nghiêm mặt, mâu quang có chút trầm xuống. Từ nay trở đi. Giờ mão. Thiên quang còn chưa đại phóng. Một chỗ hoa mỹ uy nghiêm ngoài phủ đệ, đã trở lấy không mặc ít chu lấy tím quan lại quyền quý, tướng vương hầu, một phái xe ngựa tụ tập náo nhiệt chi tướng. Huynh trưởng, ngươi nghe động tĩnh bên ngoài, ta đồng ra bây giờ là chân chính phát đạt. Ngay cả lại bộ thượng thư cái kia tự xưng là thành cao lão già cũng ở ngoài cửa khổ sở đợi chờ đây, ha ha, cũng không biết hắn lúc trước khó xử ta lúc, có thể từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Trong phủ đệ, có hai người chính sánh vai hành tại cùng một chỗ, một người trong đó đột nhiên bật cười, đối với bên người đồng bạn lời nói. Tiểu tử ngươi cũng, hắn đồng bạn kia vừa muốn mở miệng, đột nhiên hơi nhướng mày, sau đó liền dừng lại bước chân. Huynh trưởng, ngươi sao? Vừa rồi hình như có một loại nào đó không tốt xúc cảm, kỳ quái, kỳ quái. Hắn đồng bạn kia cũng nghi hoặc lắc đầu, tự học thành khuyết kim chương bên trên đạo thuật sau, ta thể sát này. Còn là lần đầu tiên có này khó chịu. Chương 61, cảnh báo chương 61, cảnh báo trong lâm viên thanh chi chập chờn, mấy cây thúy trúc theo gió sàn sạt phát vang, tại lấy trắng men đá cuội lắt thành trên đường nhỏ, có hai người sánh vai đứng ở một chỗ. Bên trái người kia mặt mũi tràn đầy râu và nón, đầu báo mắt tròn, mặc dù mặc màu son quan phục, trên áo bào thêu vân yến, đầu đội lương quan, nhưng vẫn là có một cỗ sao cũng che giấu không được thô man bưu hán chi khí, như là một đầu cường tráng nhân hùng, đột nhiên học lên luân lý đạo đức, dù sao nhìn đều là khác loại. Hắn là đồng gia con thứ năm, đồng hướng viêm. Mặc dù vẹn vẹn cảnh giới thái tức, nhưng cũng là đồng gia khó được người trong tu hành, cũng bởi vậy bị đồng cao lộ chỗ nể trọng, nhiều lần bị thắt chức trách lớn. Lúc này, đồng hướng viêm chính nghi hoặc trừng mắt đồng cao lộ, cặp kia to như ngưu nhãn trong con mắt tất cả đều là u mê mờ mịt, căn bản chưa nghe hiểu đồng cao lộ trong lời nói ý tứ. Tại bên cạnh hắn, là một cái cơ ánh sáng nguyện chuyển có xanh ngọc người trẻ tuổi. Mũi sâu trán, hai lông mày tà phi, thân hình cao lớn oai hùng, nhìn một cái liền chi phi phàm thoát tục. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai cũng không nghĩ ra đã qua tuổi 40 trụ quốc đại tướng quân đồng cao lộ, từ bề ngoài bên trên nhìn, thế mà lại là một cái tiên khí bồng bềnh người trẻ tuổi, so với ấu đệ đồng hướng viêm còn muốn tuổi trẻ, gần như không giống như là người trong cùng thế hệ. Ta từ luyện thành khuyết kim chương bên trên đạo thuật sau, lục thân đã là vô cấu khó hỏng, mỗi một giọt máu đều bao hàm thần hoa, chỉ thuốc dục phát, giống như nếu là ở Na Di thiên cương, vận chuyển giang hạ. Đồng cao lộ lên tiếng, hung hăng nhíu mày, có thể vừa rồi, trong lòng ta đột nhiên bắt đau. Dường như cái gì tai họa muốn tới bộ mặt của hắn ẩn ẩn có một cỗ dâm tà ngược kiệt chi sắc, chỉ là bị nhục thân cái kia cỗ siêu nhiên thoát tục khí chất che đậy, liên quan cả người tướng mạo đều anh tuấn ba phần. Cái này trong mày, ngay cả cái kia cỗ xuất trần khí thế đều không che giấu được, lộ ra nguyên hình. Huynh trưởng, biết nói sao đây? Đồng hướng viêm đối với đồng cao lộ cảnh giác cũng không là nhưng, chỉ khinh thường cười âm thanh, từ khi lần trước đi săn, ngươi truy giết cái kia ba cái không biết sống chết hoàng thất cung phục sau, toàn bộ huyện kinh, ai bất kính nhà ta, ai không sợ nhà ta. Dung Thác lao thất phu ngày thường yêu thích nhất đi dạo thanh lâu, có thể mấy cái cung phục chết, hắn hiện tại là dọa đến không dám ra hoàng cung nửa bước, nước tiểu đều rung động phải nhỏ quần lót bên trên, nửa năm đều không có mở qua ăn mặt. Ngươi còn sợ cái này túng chim? Lời này rất là thô bỉ, Đồng Cao Lộ cũng không nhịn được mỉm cười. Nhưng trầm tư một hồi, hắn hay là lắc đầu, ngươi nói tuy có để ý, nhưng ta bộ thể xác này khó được cảnh báo, hay là không thể không phòng. Đồng Cao Lộ trở lại muốn đi gấp, hôm nay liền không đi đại triều hội, đợi lần sau đi. Hắn quay người lại, Đồng Hướng Viêm nhất thời liền vội bận bịu kéo lấy Đồng Cao Lộ ống tay áo không thả. Huynh trưởng, huynh trưởng, bên ngoài phủ nhiều như vậy đại quan đều đang đợi đây, ngươi không chịu đi đại triều hội, không phải lộ ra sợ Dung Thác lao thất phu kia sao? Đồng Hướng Viêm vội la lên, nhà chúng ta bây giờ danh tiếng đang thịnh, ngươi cái này lùi lại, để ngoại giới trong lòng người nghĩ như thế nào? Lại nói, ngươi cũng chính là cái luyện khí cảnh, cảnh giới này bên trong nào có cái gì tiên nhân giao cảm mơ hồ thuyết pháp, nói vậy đâu? Ta nhìn ngươi là đêm qua ngự nữ quá nhiều, bị thương thận tình mới là. Đồng gia bây giờ đã là triều đình phong vân chính giữa, mỗi một cử động cũng không biết muốn liên lụy được bao nhiêu người chú mục, lại dẫn tới bao nhiêu người lưu động. Đồng Cao Lộ cái này lùi lại, người ở bên ngoài xem ra liền có mấy phần e sợ co lại yếu thế chi ý, khó tránh khỏi sẽ khiến nghị luận ở Mỹ. Ngươi ngốc tử này, thua Lô Thận Tinh làm sao có thể kéo tới tim đau nhức. Đồng Cao Lộ cười mắng một câu, cuối cùng trầm tư một lát, hay là khó mà lựa chọn. Vừa rồi cái kia cố và đau, hiện tại đã vô tung vô ảnh, phản phất chỉ là trong hoàng hốt một cái ảo giác. Mà Đồng Hướng Viêm cũng nói đến rất có đạo lý, mới chỉ là luyện khí cảnh giới mà thôi, lấy ở đâu cái gì tiên nhân giao cảm, tâm bói họa phúc thủ đoạn. Chính là tự mình tu luyện nhục thân đạo thuật rất là bất phàm, cũng nên làm không được một bước này đi. Thôi thôi, đi thôi. Ngẫm nghĩ thật lâu, Đồng Cao Lộ hay là không do dự nữa, nhưng đi đứng dậy trước lại hỏi nhiều một câu, ký chấn đâu? Hắn ở nơi nào, đã có mấy ngày không gặp hắn? Tứ ca tại Xuân Hoa lâu chơi nam nhân đâu, cũng không rảnh rỗi đi đại triều hội. Đồng Hướng Viêm lúc này ngược lại là hiểu ý vội vàng bồi thêm một câu, ta ngày hôm trước còn cố ý hướng cái kia bẩn thỉu địa giới đi một chuyến, thấy tận mắt tứ ca ôm nam nhân, hắn đổ chê ta nhiều hắn hào hứng, mấy câu liền đem ta đuổi đi. Vật không thành khí. Đồng Cao Lộ không nhẹ không nặng mắng câu, cảm thấy ngược lại là bưng lòng. Đồng ký chấn còn vô sự, cái kia đại khái liền không phải Dung thị muốn dở trò quỷ. Nào có cắt cỏ lúc còn không nổ tận gốc thuyết pháp. Đi một cái tinh thông quân lược luyện khí sĩ đồng ký chấn, đối với Dung thị tới nói cũng là đại phiền toái. Để tiên kỳ cũng cùng một chỗ theo đỡ, hắn không phải muốn đi theo ta sao? Vậy liền làm điểm hiện thực đi ra. Đồng Cao Lộ lại cuối cùng dặn dò một câu, liền nhanh chân hướng bên ngoài phủ đi đến. Đồng Hướng Viêm bận biểu ứng tiếng là, chợt đội vàng đuổi theo. Lúc này bên ngoài phủ sớm đã là ngựa xe như nước, bóng người lay động, vô cùng náo nhiệt. Thấy Đồng Cao Lộ đi ra, chờ trực đã lâu tất cả mọi người là quỳ gối, miệng hô đại tướng quân không dứt. Đồng Cao Lộ chỉ là cười hướng tứ phương chắp tay, liền xốc lên màn gấm, ngồi vào trong một chiếc xe ngựa, Sa Phu cũng chợt đem roi ngựa co lại. Theo khẽ động này, ngoài cửa phủ vô số xe ngựa cũng đi theo chậm rãi bắt đầu chuyển động, chỉ một thoáng, hơn 10 người phóng ngựa ngự xe, đem con đường đều tràn đầy nhét đầy. Khí thế phi thường. Đèn trên núi màu, kim bích cùng nhau bắn, cẩm tú cùng sáng. Tại xe ngựa đi vào một cánh chính hồng sơn son sau đại môn, qua mấy hơi, Đồng Cao Lộ đột nhiên từ chợp mắt bên trong mở mắt, chợt bén rèm xem xét. Chỉ gặp những cái kia gần đây đầu nhập vào hắn qua lại, xe ngựa sớm đã cùng hắn lặng yên cách đoạn khoảng cách, theo cửa cung răng rắc đóng lại, liền đem hai phe ngăn chặn mở. Đây là một đầu thật dài hành lang, theo môn hộ rơi xuống, hai bên tường cao lập tức xuất hiện vô số cung nỗ thủ, dương cung lắp tên, sát khí xâm nhiên. Huynh trưởng, Dung thị muốn giết chúng ta. Gặp cửa lớn đột nhiên đóng lại, bị giam ở trong đó đều là người một nhà, chính là lại như thế nào ngu dốt, Đồng Hướng Viêm cũng cảm thấy không đúng. Chỉ là sâu kiến, tất có thể diện, sợ cái gì? Chương 62, ai là chim sẻ? 1, chương 62, ai là chim sẻ? Một, vô số mũi tên đen nghịt phóng tới, Đồng Cao Lộ cười lạnh một tiếng, cũng lười đi che chắn, ngay cả mắt cũng không bế. Hắn chỉ đem thai tức ngưng tụ thành một đạo thất luyện, nhìn trời bạch một cái, bên trái bên tường liền có vài chục cái cung nô thủ đầu bị cắt xuống. Thấy bên trái mũi tên thoáng chốc dừng một chút, hắn lại cười lạnh một tiếng, lại đem thai tức hướng phía bên phải bật khởi, nhưng lần này, lại là phát ra âm vàng kim thiết chi âm, bị nhân sinh sinh ngăn trở. Thối lui đi, lưu lại cũng chỉ là uổng đưa tính mệnh. Trần Hành thân hình lóe lên, liền tiện tay đón lấy cái kia đạo thai tức công phạt, đối với còn sót lại cung nô thủ nói ra. Mà những phàm nhân này đã sớm bị Đồng Cao Lộ vừa rồi thủ đoạn cả kinh trận mắt hốt mồm, liên xương tạ cũng không kịp, đội vàng liền chạy xa. Tôn giá là Đồng Cao Lộ lạnh lùng dò xét cái này Trần Hành, trong lòng kinh nghi bất định. Hạng người vô danh thôi, chuyên tới để xin mời đạo hữu chịu chết. Trần Hành mỉm cười. Lúc này lại có bốn đạo độn quang bay lên, tất cả là Dung thị ba người cùng cung phụng hoàng thái thần. Dung Thác thấy một lần Đồng Cao Lộ, trên mặt sát ý liền kềm nén không được nữa, nhưng vẫn là trước từ trong tay áo rút ra một cây sám xanh xích sắt, chợt hướng phía dưới Đồng Cao Lộ vây cánh bọn họ quật đi qua. Xích sắt trông chừng liền dài, chỉ một cái chớp mắt liền biến thành dài chừng 10 trượng. Những cao quan kia vương hầu bất quá là phàm nhân thân thể, làm sao có thể ngăn cản? Khoảnh khắc liền ngay cả người mang xe ngựa đều bị đánh thành một bãi thịt nhão, bỏ mình tại chỗ. Mà Đồng Cao Lộ đối với bọn hắn kêu cứu cũng lờ đi, chỉ ở xích sắt muốn tiếp cận Đồng Hướng Viêm lúc mới có chút bấm tay, đem xích sắt bắn ra. Huynh trưởng, sao không cứu bọn họ a? Đồng Hướng Viêm đầu đầy là mồ hôi chạy tới, kém một chút hắn liền muốn bị xích sắt kia phủ khí trực tiếp rút giết. Hôm nay việc này cũng có phiền toái, cũng không biết Dung thị là như thế nào mời được người này. Đồng Cao Lộ cũng không nhìn hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hành, lát nữa ta chỉ sợ không để ý tới ngươi, ngươi chạy mau đi Xuân Hoa lâu tìm ký trấn. Cái gì? Đồng Hướng Viêm quá sợ hãi, không nghĩ tới tình thế vậy mà đến một bước này, hung hăng cắn răng một cái, bước ra liền chạy. Tiên kỳ, ngươi đã từng là ta Dung thị cung phụng, như thế nào lại đầu quốc tặc? Hiển nhiên Đồng Cao Lộ vây cánh bị chính mình toàn diện đánh giết, Dung Thác chỉ cảm thấy đáy lòng có cố không nói ra được thoải mái, hắn cũng mặc kệ Đồng Hướng Viêm, nhịn không được cười to lên, hiện tại thối lui, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không liền đều chết ở chỗ này thôi. Lời vừa nói ra, tại Đồng Cao Lộ cách đó không xa, một cái vóc người thấp bé nam tử trung niên thần sắc mạnh liệt biến. Dung Quốc vốn có 5 tên luyện khí cung phụng, chính là Dung thị tốn hao giá tiền rất lớn mời tới. Về sau, phát giác được Đồng Cao Lộ giấu giếm không phù hợp quy tắc sau, Dung Thác cũng là tính quyết định thật nhanh, lúc này ngay tại nó đi săn trên đường, để 5 tên cung phụng hợp lực đi vây giết. Tại Dung Thác xem ra đây vốn là kiện chuyện dễ như trở bàn tay, không thể dễ dàng hơn được. 5 tên luyện khí sĩ đối đầu Đồng Cao Lộ một người, ưu thế tại ta. Hắn Đồng Cao Lộ tuy là lật trời, cũng trốn không thoát sát chiêu này, chỉ có thể mất mạng nơi này. Nhưng Dung Thác lại không nghĩ rằng, tại chiến dịch kia bên trong, 5 cái luyện khí cung phụng trực tiếp bị Đồng Cao Lộ truy giết 3 cái, chỉ còn lại có Hoàng Tái Thần cùng Tiền Kỳ miễn cưỡng trốn ra tìm đường sống. Mà Tiền Kỳ cũng bởi vì kiến thức Đồng Cao Lộ cái kia phản phất hận trời không đem, thật địa vô hoàn mỹ lực, tim đập nhanh phía dưới, đầu nhập vào Đồng Cao Lộ dưới trướng. Bị Dung Thác chợt vừa quát, Tiền Kỳ cái này thấp bé nam tử trung niên thoáng chốc liền có chút luống cuống, xấu hổ nhìn về phía Đồng Cao Lộ, ánh mắt lấp loé. Tướng quân, ta lập đi lặp lại tiểu nhân, lưu ngươi khó tránh khỏi thành hại. Đồng Cao Lộ thở dài một tiếng, trong tay ánh sáng sáng lên, liền cầm định một đôi tử kim phá sát truy. Hướng Hải Nhiên không thêm Tiền Kỳ chợt chính là vung lên. Không khí lập tức truyền đến một trận im lìm trống giống như tiếng vang, Tiền Kỳ vội vàng đem một cây tiểu kỳ màu đỏ vung lên, hóa ra vô số dáng mây màu đỏ bảo vệ quanh thân, nhưng một truy này thế lớn phi thường, trực tiếp đem hồng vân đánh tan, dư thế lúc rơi xuống, còn đem Tiền Kỳ đánh cho xa xa bay ra ngoài mấy trượng, miệng mũi phun máu. Cái gì? Dung thị ba người đều là biến sắc, Tiền Kỳ dù sao cũng là luyện khí 4 tầng, lại thế mà ngay cả một chiêu đều không chặn được đến. Dung Cẩm trước hết nhất kìm nén không được, một tay vừa bấm quyết, liền từ cổ họng thở ra một trận cuồng phong. Dung Thác đem xiềng xích phù khí một khu, điểm điểm ô mang chạy xuống, như đầu trường xà giống như giống cuốn giết đi qua. Dung Huyền Thao cùng Hoàng Tái Thần cũng đều thi triển thủ đoạn, nhất thời linh quang bắn ra bốn phía. Đối mặt vây công, Đồng Cao Lộ chỉ là há mồm hét lớn một tiếng, phát ra như sấm gào thét, chấn động đến hư không ù ù phát vang, đem đủ loại công phạt đều chôn vùi tại sóng âm bên trong. Trong mấy người này, tu vi yếu nhất Hoàng Tái Thần bị cái này vừa quát, thể nội thai tức đều hỗn loạn, mắt tối sầm lại, kém chút liền muốn từ không trung rơi xuống. Mà Đồng Cao Lộ không quan tâm, chỉ đến sắp chết Tiền Kỳ trước mặt, đem truy vung lên, liền đem nó nện thành một bãi thịt não. Tại cái này điện quang xương mai ở giữa, đã là một cái luyện khí sĩ bỏ mình. Mà vây công một phương, trừ Trần Hành bên ngoài rõ ràng còn có 4 người, nhưng giờ phút này đều là hoảng sợ, không người còn dám xuất thủ trước. Đạo Hưu không phải muốn lấy đồng mỗ tính mệnh sao? Làm sao, liền nhìn như vậy lấy. Đồng Cao Lộ cũng không lau máu trên mặt, chỉ mong hướng Trần Hành, nói chẳng lẽ sợ? Cũng không phải, chỉ là muốn nhìn xem đại tướng quân môn này lục thân đạo thuật như thế nào. Như thế nào? Đồng Cao Lộ cười lạnh. Rất tốt, nên về ta tất cả. Trần Hành cười từ trong tay áo nắm chặt một vật, nhìn trời ném đi, thoáng chốc liền lôi đỉnh đại tác, ầm ầm phát âm. Mà nhìn một cái này, Đồng Cao Lộ lần thứ nhất quá sợ hãi. Lôi hỏa phích lịch nguyên châu, đây không phải Dương Sơn đạo nhân phụ khí. Chờ chút, ích mà ham tại tay ngươi. Trần Hành lấy tay nhẹ nhàng một bố, liền có vô số lôi đỉnh bổng tiệm rơi xuống, đồng thời trong tay hắn thanh trúc thứ hóa thành một sợi bích mang bay ra, thoáng qua liền thẳng đâm Đồng Cao Lộ hai mắt. Bịch. Đồng Cao Lộ đem tử kim truy hướng trước người một ô, khó khăn lắm ngăn trở nổ bắn ra tới lôi đỉnh, chỉ là hợp lại liền âm thầm liễu lười không thôi. Cái này trung phẩm phù khí do Trần Hành thai tức ra rồi đứng lên, so với tại Dương Sơn đạo nhân trong tay, không biết cương mạnh gấp bao nhiêu lần. Cũng may mắn hắn nhục thân kiên cố, nếu là gọi là người bên ngoài, đã sớm toàn thân tê dại. Chương 63, ai là chim sẻ? 2, chương 63, ai là chim sẻ? 2, tâm hắn biết chính mình chỗ dựa lớn nhất không phải tu vi, cũng không phải cái gì trung phẩm phù khí, chỉ có nhục thân khó hỏng. Cho nên cũng không cùng Trần Hành dây dưa, chỉ đem độn quang dựng lên, liền muốn cận thân đem hắn giết chết. Nhưng Trần Hành đã sớm biết dụng ý của hắn, lại làm sao hứa hắn cẩn thận, chỉ xa xa đột mở, cùng hắn du đầu đứng lên. Lôi đỉnh phích lịch cuồng phát không dứt, đem Đồng Cao Lộ gắt gao ngăn chặn, điên cuồng công kích, mà thanh trúc thứ thỉnh thoảng cũng xen kẽ ở giữa, tại hắn cơ thể vạch ra điểm điểm ánh lửa, lại không thể đâm xuyên. Cái này Đồng Cao Lộ nhục thân đích thật là kiên cố dị thường, mặc kệ là lôi hỏa phích lịch nguyên châu, hay là thanh trúc thứ, đều là chỉ có thể để nó chật vật, mà không cách nào chí mạng. Đạo Hữu còn muốn sống chết mặc bây sao? Đồng Cao Lộ đem một cái kim truy tế lên, ném hướng không trung, giống như một chùm thê lương kim hồng, đánh cho không khí đều phát ra ô ô thành âm. Trần Hành cũng không dám đón đỡ một cái này, thôi động nhất khí tinh ngọc miễn cưỡng ngăn trở một lát, mượn cái này khoảng cách, vội vàng hóa quang liền đi, truyền âm Dung Thác. Đạo Hữu biết được, ta là có một tấm lao tổ lưu lại phù lục, nhưng cần cận thân nửa trượng mới có thể hiện ra công dụng đến, mà lại muốn tốt mấy hơi công phu. Không tốt. Mắt thấy Trần Hành né qua một cái này, bị lôi hỏa áp chế ở nguyên địa, bị đánh đến vạn phần nôn nóng Đồng Cao Lộ cuồng hống một tiếng, lại mạnh mẽ một cái khắc kim truy giơ lên, hướng Dung Thác ném đi. Trừ Ngũ Quang Tông túi càn khôn bên ngoài, hắn vốn là thất vọng nhất bất quá tán tu, cũng chưa tập được đạo thuật gì. Nếu không có dưới cơ duyên xảo hợp nhìn thấy quyết kim trương hoàng thất các cung phụng hợp lực, đã sớm tùy tiện đem nó đánh chết. Nhưng bây giờ Đồng Cao Lộ khí lực đã đủ để lay núi tồi thành, chính là Trần Hành cùng Dung Thác cũng không thể khinh thị, không cách nào chọi cứng. Mắt thấy kim truy hướng mình đập tới, Dung Thác hú lên quái dị, thổi ra một trận cắt bay đá chạy gió lớn, nhưng tiểu hô phong hoán vụ thuật hiển nhiên đánh không lại trong kim truy chăm chú lực đạo, chỉ là vừa chạm vào, liền khoảnh khắc thất linh bất lạc. Dung Thác bất đắc dĩ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đành phải đem trong ngực một tôn người tí hon màu vàng ném đi. Theo người tí hon màu vàng giữa trời sụp đổ, Dung Thác thân hình cũng thừa cơ đột mở, hiểm mà hiểm chi, tránh khỏi bỏ mình hạ chẳng. Cẩn thận, ta hiểu được, xem ra chỉ có như vậy. Trần Hành bấm một cái quyết, đem Nguyên Châu cùng Thanh Trúc thứ đều thu hồi, dùng tâm niệm câu thông đổ sơn cắt sau, liền theo hạ độn ánh sáng. Đồng Cao Lộ, ngươi không muốn ngươi nhi tử sống a? Trần Hành quát lạnh một tiếng. Mà theo Trần Hành thu hồi phù khí, Đồng Cao Lộ cuối cùng được một tia cơ hội thở dốc, hắn vừa chật vật từ dưới đất bò dậy, đã nhìn thấy nơi xa, một cái thiếu niên mặc hoàng bào áp lấy tay cụt đồng lít đi tới. Đây là Dung Thác hai mắt tỏa sáng. Hắn biết được Trần Hành hôm qua dựng lên đội quang, đem mấy người tiếp đến bên người, bây giờ xem xét, mới biết tiếp đến đúng là đồng lít. Mà lúc này, hắn lại nhận được Trần Hành một đạo truyền âm, cảm thấy lập tức một cảnh. Ít mà. Đồng Cao Lộ nhìn xem thê thảm không chịu nổi nhi tử, càng phẫn nộ mãnh liệt. Muốn hắn mạng sống, ngươi liền tự đoạn một tay đi. Trần Hành chỉ hướng đồng lít, thản nhiên nói. Ngươi Đồng Cao Lộ sắc mặt xanh lét, hắn trầm mặc một lát, chợt cười lạnh một tiếng. Nếu là tự đoạn một tay, sau đó cha con ta hai người còn có thể sống a? Ngươi thai tức lợi hại, ta không làm gì được ngươi, chỉ có thể bị ngươi phủ khí ngăn chặn đánh. Nhưng ngươi lại có thể đánh vỡ ta thể xác a? Đồng Cao Lộ ánh mắt càng băng lãnh, ngươi giết hắn thôi. Khoảng chừng bất quá một dòng dõi, ta còn có thể tái sinh. Cha Đồng Lịch lúc đầu trông thấy Đồng Cao Lộ lúc, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng lời nói này trực tiếp đem hắn kinh ngạc ở nguyên địa, gương mặt kia cũng toát ra hoán độc vẻ ngoan lệ. Ngươi cái này lao xuất sinh, tặc thất phu, ngươi muốn nhìn lấy lao tử đi chết sao? Ngươi thì tính là cái gì? Một cái ti tiện ngựa nô Đồng Lịch quyết tâm chửi rủa, Âu Nôn Huế ngựa không dứt, ngay cả Dung Thác đều nghe được ngây người, thì hì nở đủ cười. Tên khốn này, Đồng Cao Lộ trong lòng vạn phần bị đè nén, hận không thể xé nát Đồng Lịch miệng. Ngươi cũng không nguyện tay cụt, vậy cũng thôi. Lúc này, Trần Hành đột nhiên nắm chặt còn tại giận mắng Đồng Lịch cổ áo, đem hắn xa xa ném hướng Đồng Cao Lộ, nói ta làm người thiện tâm, hay là không thể gặp người sống ly biệt, liền để các ngươi một nhà đoàn tụ đi. Đồng Cao Lộ nghe vậy cảm thấy mừng thầm, cũng không thể Trần Hành còn có cái gì mưu tính, vội vàng mở ra cánh tay, đem nó ôm lấy. Đồng Lịch vô luận như thế nào, đều là con của hắn. Nếu không có người này tư chất hoàn toàn chính xác bất phàm, chỉ sợ Đồng Cao Lộ chính mình cũng nhịn không được muốn giết Đồng Lịch. Nhưng ngay lúc Đồng Cao Lộ ôm lấy hắn một sát na kia, chợt một cỗ rét căm căm bá liệt chân khí lại đột nhiên sắp vỡ, thẳng chui vào thể nội. Ngũ tạng đều muốn bị đông cứng hàn khí như điên rồng tàn phá bừa bãi, thẳng tại thể nội quấy đến long trời lở đất. Dù là Đồng Cao Lộ nhục thân không tầm thường, vẫn là bị quăng đến chỉ trệ, cứng ở nguyên địa. Sớm bị Trần Hành truyền âm qua Dung Thác cũng không do dự nữa, tay lấy ra xích hồng sắc phù lục, cố nén sợ hãi, đi vào Đồng Cao Lộ nửa trượng bên trong, dùng thai tức thúc dụ. Chỉ gặp phù lục chậm rãi phiêu khởi, từng sợi xích hồng linh quang sen lẫn dây dưa, qua trọn vẹn 4-5 hơi thở, mới dần dần cô động thành một khẩu màu máu phi toa bộ dáng. Làm sao? Còn chưa tốt. Xa xa Giá Vân tung bay ở không trung, Hoàng Tái Thần nhịn không được giang phát run. Lần này hắn hoàn toàn là bị một lời huyết dũng cùng trung nghĩa cổ động mới dám đến đây. Nhưng chân chính đấu pháp lúc hắn cùng Dung Cẩm, Dung Huyền Thao cũng chỉ là tại gõ cổ vũ, cũng phải không lên chỗ dụng võ gì. Đáng chết, làm sao còn không tốt. Đồng Cao Lộ bên người, Dung Thác cũng là lòng nóng như lửa đốt. Khoảng cách này, nếu là Đồng Cao Lộ hồi tỉnh lại, chỉ cần một bàn tay liền có thể đem hắn đập thành một bãi bùn. Tại tất cả mọi người nín hơi mà đợi bên trong, huyết sắc phi toa rốt cục hoàn toàn cô động hiện hình, phát ra từng tiếng càng thấp minh mà trùng hợp, Đồng Cao Lộ mí mắt cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Động a, giết, giết, giết. Dung Thác tim mật đều đức, quát lên điên cuồng mấy tiếng. Phi toa nhảy vọt mà lên, hóa thành hệ thống cầu đồng, tại một trận rợn người ấp úng âm thanh bên trong, cuối cùng là gian nan chui thấu Đồng Cao Lộ sơn sọ, chậm rãi tiêu tán. A, vừa miễn cưỡng thoát khỏi hàn đấu chân khí dây dưa, Đồng Cao Lộ phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, ôm lấy đầu, ngửa mặt lên trời kêu gào. Âm lãng đem mặt đất đều xé mở vô số vết nứt, Dung Thác chỉ cảm thấy ngực từng đợt một ngạn, lại thấy phát cuồng Đồng Cao Lộ, nào dám dừng lại, hoàng đáp thủ đủ cùng sử dụng, xa xa né ra.